mà khởi đầu, Mục Vũ Yên cũng vẫn là tương đối chăm chỉ, có thể theo kịp hắn tiết tấu. Nhưng đến lúc sau liền dần dần mệt mỏi. Tiên cảnh so sánh đế cảnh, trên lệch vẫn còn quá xa. Khó mà chống đỡ a. Tướng công, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta ngủ đi. Mục Vũ Yên miệng nhỏ đỏ hồng hơi vểnh lên, hưu khí vô lực xin tha đạo. Nghĩ thầm về sau vẫn là phải hào hào tu luyện, tăng cao tu vi, không phải tinh thần lực cũng không sánh bằng cái này mạnh hơn phân gia hỏa, chỉ có thể chịu khi dễ. Hô. Rốt cục, Cố Lan thở dài một ngụm trọc khí. Nhìn xem tóc xanh xốp xếp nương tử, cũng không khỏi đến có chút đau lòng, chậm rãi ôm lấy nàng, bên tai bờ nhẹ giọng nói, "Tốt, trước tiên ngủ đi, cũng không vội tại nhất thời." Mục Vũ Yên nhẹ nhàng thở ra. Tại Cố Lan xoay người thổi tắt ngọn đến thời khắc, nàng nội thị một chút thân thể của mình. Vốn định nhìn xem có hay không trúng chiêu, nhưng cái này tìm tòi xem, nàng kinh ngạc phát hiện tu vi của mình cũng không biết khi nào đột nhiên tăng mạnh. Vốn là dừng lại tại kiếm tiên trung hậu kỳ dáng vẻ, trọn vẹn 10 năm có thừa, nhưng bây giờ cũng đã là kiếm tiên đỉnh phong đại viên mãn, mà lại gông cùng xiềng xích đều có chút buông lỏng dấu hiệu. Mục Vũ Yên đứng đỏ gương mặt xinh đẹp ngơ. Chẳng lẽ cùng Cố Lang còn có thể có chỗ tốt như vậy, bất quá trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Nàng đương nhiên không biết, đây thật ra là tiên giai song tu công pháp tác dụng, mà vừa mới Cố Lan cũng là toàn bộ hành trình đều tại dẫn dắt đến nàng luyện. Mục Vũ Yên quay người trở lại, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn về phía Cố Lan. Cố Lan liền nằm tại bên cạnh nàng, để nàng tựa sát, giờ phút này nhưng không có đi ngủ, mà là mở to tinh mâu nhìn chằm chằm nóc nhà đang nhìn. Phát giác Mục Vũ Yên không ngủ, Cố Lan nhẹ giọng cười cười, hỏi: "Nương tử, thế nào?" "Không, không có gì." Thực lực tăng lên tới 10 năm đều chưa từng đạt tới độ cao. Mục Vũ Yên trên người ủ rũ đều ít đi rất nhiều, đôi mắt đẹp dần dần trở nên có thần. Tiếp tục hướng Cố Lan trong ngực nhích lại gần. Mục Vũ Yên hơi trầm ngâm, nhỉ non lên tiếng: "Tướng công, ngươi cảm thấy tu đạo những cái kia tiên gia bên trong, dùng kiếm lợi hại hơn chút, vẫn là dùng thương lợi hại hơn chút?" "Ừm." Cố Lan trong lòng căng thẳng, bận điệu vụng trộm mắt nhìn nàng. Đã thấy nương tử đang dùng xanh thẳm ngón tay ngọc, tại trên lồng ngực của mình vẽ vài vòng, dài tiệp run run, thần sắc như nước. Tựa hồ thật chỉ là hiếu kỳ. "Hô, đại khái là ta nghi thần nghi quỷ." Cố Lan thở phào, ung dung mở miệng nói: "Kiếm đi, kiếm đẹp trai hơn một chút. Hôm trước sáng sớm chúng ta đông nhai vị kia thần tiên, nghe nói không phải cũng là dùng kiếm sao? Một kiếm kia phong thái, toàn thành người đều thấy được, thế nhưng là phi thường đẹp trai. Coi là thật hâm mộ những cái kia tiên gia a." Cố Lan vừa nói, còn vừa làm bộ nhớ lại. Thấy Mục Vũ Yên một trận muốn cười. Chỉ cần nhiều lời mấy lần vị kia thần tiên, biểu đạt một chút mình lòng kính trọng, đại khái chính mình cũng có thể lừa qua mình rồi. Tướng công nhìn thấy vị kia thần tiên kiếm. "Ừm." "Nghe nói hắn là vì bảo hộ kinh thành bách tính mà huy kiếm. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên, thật đúng là rất có đại hiệp phong phạm đâu." Index 72/8. Chương 73, Bắc Minh tiểu của chúa, tác đoạn dưới học cung. Tướng công cảm thấy, vị kia thần tiên sẽ là cái dạng gì nhân vật? Mục Vũ Yên cong lên mắt phượng, nhịn cười hỏi: "Nương tử mới vừa rồi không phải cũng đã nói nha, đại hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân." Cố Lan nghe xong nàng dừng lại thổi phồng. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm nhỏ thoải mái. Dù sao, ai có thể cự tuyệt tiểu nhuyễn mỹ mạo nương tử tinh tinh mắt đâu? Cái gọi là nam nhân muốn sùng bái, không gì hơn cái này thôi. "Thật sao?" Tướng công biết hắn là tính của người. Mục Vũ Yên nhìn hắn, một bộ hầu nghi bộ dáng, chớp như nước đôi mắt. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút phiêu Cố Lan, lập tức lại rơi xuống, sửng sốt một chút cười nói: "Ngạch, đương nhiên không biết, đoán mà." Gặp hắn đổi giọng, Mục Vũ Yên ngọc nhan bất động thanh sắc, trong lòng đã trong bụng nở hoa. "Khụ khụ, lúc kia không còn sớm, chúng ta ngủ đi nương tử." Cố Lan bận bịu đổi chủ đề. "Nương tử thật sự là quá cẩn thận, mình cái này không cẩn thận thiếu chút nữa cậu không ở. Lại nói đêm nay nhịn không được, hung hăng nâng vài câu mình, lại là kiếm pháp cao tuyệt lại là hiệp chi đại giả. Nếu là có hướng một ngày để nương tử biết mình thân phận chân thật, vậy hắn á không phải quá lúng túng a?" Kịp thời thu tay lại, phòng ngừa xa chết. Cố Lan vẫn là rất có phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm tư. Không ngờ, lúc này Mục Vũ Yên eo nhỏ uốn éo, lại ngồi dậy, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên một chút đỏ bừng, trắng non tay nhỏ chống đỡ mình lồng ngực. "Tướng công, thiếp thân không buồn ngủ, làm sao bây giờ?" "A cái này, thật không ngủ a." Có tăng cao tu vi to lớn ngon ngọt, Mục Vũ Yên vượt qua trùng điệp khó khăn, ngọc diện thẹn thùng nhẹ gật đầu. Rốt cục chiếm cứ một lần quyền chủ động. Phòng ngủ lại lần nữa sáng lên ánh đến. Liên tiếp qua mấy cái dạng ngày ban đêm, nữ đế tu vi cũng trong lúc vô hình tăng lên đến khoảng cách thánh giai chỉ thiếu chút nữa xa cảnh giới. Phóng tới trước kia, bốn nước lớn quân bên trong Tĩnh quốc nữ đế tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cùng nội tình cũng là hạt chót. Nhưng hôm nay lại nhìn, tuyệt đối là số một số hai liệt kê. Có Cố Lan mang bay về sau, nàng đã xa không thể so sánh nổi. Bởi vì tại Cố phủ đem đến kinh thành duyên cớ, Mục Vũ Yên hồi cung dễ dàng hơn, chỉ cần ra ngoài mua cái món ăn công phu, liền có thể đi hoàng thành một chuyến. Hôm nay, Mục Vũ Yên đi vào dưỡng tâm điện xử lý chính vụ lúc, Tư Mã Tần trình lên một phong quốc thư. "Bệ hạ, Bắc Minh quốc quân tin." "Bắc Minh?" Mục Vũ Yên khẽ nhíu mày, Đại Tinh cùng Bắc Minh đã hồi lâu không có vắng lai, quan hệ lãnh đạo, làm sao đột nhiên sẽ có tin đưa tới? Khải Phong liếc mấy cái. Đại khái giảng chính là, Bắc Minh quốc quân thân muội muội rời nhà đi ra ngoài, nói là hướng phía Tĩnh quốc phương hướng tới, hy vọng nữ đế có thể trông nom một hai. "À, Bắc Minh quốc quân nơi này nói muội muội của hắn, đại khái chính là vị kia có thể nhất gặp rắc rối tiểu quận chúa a." Mục Vũ Yên nhìn xem quốc thư bên trong đối phương đau đầu, liền lòng dạ biết rõ. Đem tin tiện tay phóng tới long án bên trên. Nghĩ đến cái kia Bắc Minh nổi danh nhất của chúa, An Thu của chúa, Loan Tiểu Giao, cũng coi như trên đại lục nổi danh nhân vật. Khi còn bé liền bái nhập Vạn Hồn Trấn, trở thành Vạn Hồn trong trấn một lão quái vật quan môn đệ tử, thực lực thiên phú đều là không tầm thường. Mà sau đó bởi vì gặp rắc rối quá nhiều, lại thành hoàng triều trong lịch sử một cái duy nhất từ công chúa xuống làm quận chúa quốc quân thân muội muội. Có thể thấy được cỡ nào để cho người ta đau đầu. Hẳn là, nghe nói, vị kia An Thu quận chúa tựa như là hướng về phía Thiên Cơ Phong Vân bảng mà tới. Tư Mã Tần gật đầu. Phong Vân bảng? Một Vũ Yên sững sờ, chợt nhớ tới, Thiên Cơ các tựa hồ là cùng Bắc Minh hoàng triều có chút không hòa thuận, lần trước bảng danh sách liền không có thống kê Bắc Minh. Cho nên, nàng là sợ lần này giống như lần trước, lo lắng Minh Châu bị lòng đồng, người trong thiên hạ không biết mình thực lực, cho nên mới chấm nơi này chứng minh một chút. Một Vũ Yên chớp chớp lông mày. Ngạch, hẳn là dạng này. Tư Mã Tần xấu hổ. A, vậy thật đúng là tính tình trẻ con. Một Vũ Yên cười khẽ, khoát tay áo, không sao, nàng nghĩ đến gặp một lần đại tính cao thủ, liền để nàng tới đi. Thiên Cơ Phong Vân bảng vốn là có năng giả cư chi. Nếu là nàng thật đủ mạnh, để kinh thành võ học cung những cái kia đám tử đệ biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cũng không phải là một chuyện xấu. Vậy hạ độ lượng rộng rãi. Tư Mã Tần chắp tay cáo tử, kia lão thần liền đi an bài, cũng phải người tận lực nhìn một chút vị quận chỗ này. Ừm, đi thôi. Cố phủ. Xế chiều hôm nay, thư phòng lại trống không. Bởi vì nhanh đến buổi trưa, có người đến cho Cố Lan đưa một phong thư, là tác đoạn dưới học cung cho dự thi tử đệ gửi tới danh thiếp. Ngày sau, các cử nhân có thể bằng vào đạo này danh thiếp tự do xuất nhập văn học cung, nghe thụ bên trong lão sư dạy học. Đối với những này Cố Lan vốn là không có chút nào hứng thú, dù sao kiếp trước lên lớp hắn đều có một nửa là ngủ mất, lần này vẫn là vì thi rớt. Chỉ là, nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên, còn có một cái văn hội. Nếu như liền tự mình vắng mặt, kia không khỏi quá mức dễ thấy. Buổi chiều Cố Lan liền để trọng nhân thay đổi đả bảo, cho mình làm cái thư đồng, mang lên hắn hướng tác đoạn dưới học cung đi. Liêu Diệp Hy tại cửa phủ cùng hắn tạm biệt. Nghe nói địa phương hắn muốn đi về sau, cũng không lo lắng, dù sao đã sớm tính tại Cố Lan trong hành trình, nàng có đi dẫn qua điểm. Xuyên qua buổi chiều hơi có vẻ tịch liêu phố dài, đi vào đô thành Bắc khu sau, người đi đường qua lại liền dần dần nhiều hơn, cơ hồ đều là người mặc nho sam, là ở chỗ này học tập học sinh. Ân, tựa như kiếp trước đại học thành. Cố Lan nhìn xem chung quanh trà tứ cùng ít có mấy nhà quán rượu, có chút cảm hoài mớn. Kiếp trước cũng là dạng này, đại học trong thành trà sữa cửa hàng chiếm đa số, bày rượu liền thiếu đi chút, cần xa một chút địa phương mới có thể nhìn thấy. Nói là vì kiến tạo học tập bầu không khí. Nhưng mỗi đến trong đêm Cố Lan ở bên trong nhìn thấy gật gù đắc ý các hoa hậu giảng đường, cảm giác cái này không khí cũng không nhiều lắm dùng. Tầm mắt bên trong xuất hiện ba chàng gác cao lúc. Cố Lan thu hồi thoát cương chó hoang giống như suy nghĩ. Ba chàng gác cao, theo thứ tự đứng ở trái phải giữa ba cái khu kiến trúc bên trong, là riêng phần mình tiêu chí tính kiến trúc. Bên trái tu sửa rộng lớn, là lấy có tiền lấy xưng quốc tử giám, bên phải nhìn có chút rách nát, là xuống dốc không ít thời đại khâm thiên giám. Mà ở giữa nhất, chính là Cố Lan hôm nay muốn tới địa phương, Tắc Hạ học cung. Văn học cung lại tương đối gần quốc tử giám, Cố Lan mang theo tiểu lão đệ từ bên trái cửa hông đi vào. Ngoại trừ chú ý tới hắn nhan giá trị mà sợ hai thán phục một phen mấy cái nữ học sinh, cũng là mười phần địa thấp. Vị này cử nhân lao ra, ngài mời tới bên này. Thường tại nơi đây bưng trà đổ nước hạ nhân, đầy mặt tiếu dung đón Cố Lan, dẫn hắn đi đến một chỗ nước trà trái cây bày ra. Bên kia văn hội đã bắt đầu, lao ra nếu là cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể đi xem một chút. Kia hạ nhân hảo tâm nhắc nhở. Biết, đi xuống đi. Cố Lan từ trong ngực lấy ra cùng một chỗ bạc vụn thưởng hắn. Hạ nhân tiên ân vạn tạ bên trong, Cố Lan ánh mắt ung dung nhìn về phía nơi xa mấy đám các cử nhân làm thành văn hội. Bọn hắn top 5 top 3. Nhìn giống như riêng phần mình có riêng phần mình cách chơi. Cố Lan mắt nhìn bên cạnh, cái này nghỉ chân sạp hàng bên trên cơ hồ không có cử nhân sẽ đến, đều đang khắp nơi đi lại, nắm chặt kết bạn lấy bạn mới. Dù sao, tương lai ở kinh thành hỗn, giờ phút này kết bạn bằng hữu đều có thể trở thành nhân mạch a, là bọn hắn vô cùng cần thiết đồ vật. Mà dưới mắt, chỉ có Cố Lan cùng tiểu lão đệ tại cắm đầu ăn trái cây, uống miễn phí nước trà. Có vẻ hơi đặc lập độc hành, còn có chút xấu hổ. Khục. Cố Lan vừa vặn đối một chỗ văn hội có chút hứng thú, vô tiểu thư đồng ăn mặc trọng nhân, chúng ta cũng đi bên kia xem một chút đi, giống như thật có ý tứ. Index 73N8. Chương 74, đấu thơ văn sẽ, đoán đố chữ. Đi vào một đám cử nhân sau lưng. Cố Lan đi đến nhìn một cái, chỉ thấy đám người vây trong vòng luận quần, hai cái trẻ tuổi cử nhân chính không người tại hai tấm trên thư án viết cái gì. Một cái mặc bạch y y, một cái mặc hắc y y, nhìn ngược lại là rất có phân cao thấp ý vị. Vây xem các cử nhân từng cái thần sắc phấn chấn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người chính viết ngừng giấy. Huynh đại, xin hỏi đây là đang làm cái gì? Cố Lan tìm bên người một người thư sinh hỏi. Đấu thơ a, đây chính là văn hội bên trong nhất mang tính tiêu chí hoạt động, lấy thi hội bạn, lại đám người bình phán quyết cao thấp. Huynh đài hôm nay lần đầu tiên tới a, mà ngay cả cái này cũng không biết. Này, tại hạ xác thực lần đầu tiên tới. Dựa vào, vừa mở miệng liền bị người xem như hương ba lão. Cố Lan có chút xấu hổ, dứt khoát giữ im lặng hướng bên trong nhìn lại. Lúc này, vây xem bên trong áo đen cử nhân đống nhiên ngừng bút, vui vẻ ra mặt đem viết xong giấy biểu diễn ra, hiện lên cho một đám các cử nhân quan sát. Tại hạ Giang Châu lục cảnh, một thiên năm nói cung cấp các vị đồng môn thưởng thức phụ chính. Hắn vừa mới nói xong, đám người liền đưa cổ hướng bên trong nhìn lại. Đương nhiên, Cố Lan thần niệm cũng là đồng thời đi theo, thấy rõ trên trang giấy văn tự. Chán. Nói như thế nào đây, nếu là cùng mình chép xong kia thi từ 300 thủ bên trong bất luận cái gì một tiên so sánh với. Không thể nói tạm được. Chỉ có thể nói cái gì cũng không phải. Thế giới này đối với thơ cổ văn lĩnh ngộ, còn xa không kịp đứng tại Cố Lan cự nhân trên bờ vai nhìn thấy vạn nhất. Liền ngay cả kia siêu siêu vẹo vẹo thư pháp, nhìn xem đều không có trước kia ngữ văn trên sách học dễ chịu. Bất quá. Mặc dù người ta viết quả thật có chút nát, nhưng Cố Lan cũng sẽ không làm chim đầu đàn đi phụ chính người ta, mà là tiếp tục đứng tại người hậu có nhìn. Dù sao hôm nay chính là đến tham gia náo nhiệt ăn dưa. Không ngoài dự liệu chính là, đám người tiếp xuống xem hết áo đen cử nhân ngày đó thơ, cũng không khỏi vỗ tay bảo hay. Thơ hay a. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, học rộng tài cao. Thơ hay, không hổ là Giang Châu giải nguyên Lục Cảnh huynh, xem ra tiếp xuống thiên cơ văn nhân bảng, có Lục Cảnh huynh một chỗ cắm rủi. Kia không nhất định. Bên cạnh vị kia áo trắng thế nhưng là chúng ta Hoàng Châu năm này giải nguyên lang mặc cho Hải huynh, hắn thơ văn bản lĩnh nên cùng Lục Cảnh huynh không phân sản sản nhau. Một đống người đang nổ lấy nhà mình đồng hương. Lúc này, một cái khá quen gia hỏa tiến tới Cố Lan bên người, chọc chọc hắn và táo cười nói, "Cố Lan công tử, ngài thế nhưng là chúng ta Lang Châu giải nguyên, chờ một lúc không đi cùng hai vị này đọ sức một phen." Cố Lan liếc một chút quá khứ. Nguyên lai là lúc trước đến kinh thành lúc, cùng Ngụy Trực cùng nhau đi rượu âm cát, trên bàn cơm một cái đồng hương cử nhân. Dáng dấp gầy yếu thấp bé, xấu xí dáng vẻ. "Người là ai a?" Cố Lan nhàn nhạt hỏi. Thái độ cũng không nhiệt tình, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng bắt được, gia hỏa này trong mắt kia tia lóe lên liền biến mất ghen ghét thần sắc. Đêm đó Cố Lan tiến vào Hoa Khôi Hương Các, không bài trừ bị những này toan nho ghi nhớ. Hiện tại giật dây mình tiến lên, khả năng chính là muốn thấy mình thua xấu mặt. Tại Hạ Lang Châu Đồng Môn, Chư Viên, Thi Hương tạm cư ngải phía dưới một. Đêm đó không có được chứng kiến giải nguyên lang phong thái, cho nên nghĩ hôm nay cùng nhau kiến thức một phen. Chư Viên nhếch miệng lên. Kỳ thật sớm tại lúc trước Thi Hương nhất bằng lúc, hắn liền rất đấu kỵ Cố Lan. Đi vào kinh thành về sau, càng là vô cùng muốn biết giá hỏa này đến cùng có cái gì thực học. Đoạt hắn giải nguyên chi vị, còn trắng trợn ngủ kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ văn hội bên trên gặp được, đương nhiên muốn nâng giết một phen. Tước gì nghĩ nhìn Cố Lan thua thất bại thảm hại. Ai ngờ, hắn tự giới thiệu xong, Cố Lan không nhúc nhích chút nào, chỉ là cười nhạt nói: "Nguyên lai là Trương huynh à, đã Trương huynh là Lang Châu Thi Hương nhị giáp, vậy không bằng trước hết lên đi, nếu là không địch lại, ta lại đến. Nếu như Trương huynh đều có thể đánh bại bọn hắn, ta đi lên còn có ý nghĩa gì?" Trương Viên nghe xong sững sờ, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cố Lan như vậy lý do, ai cũng có thể nghe được lời trong lời ngoài mỉa mai chi ý. "Đúng vậy a, nhị giáp liền nên vì giải nguyên đầu giáp làm đầy tớ. Nếu như hắn Trương Viên cái này nhị giáp đều có thể thắng, kia Cố Lan đường đường giải nguyên, chẳng phải là càng thắng được không có áp lực chút nào, mà lại một phen xuống tới." Cố Lan liền đem hắn nâng giết còn nguyên trả về. Trương Viên trong lòng biệt khuất hoảng, không phục càng sâu, nhưng cũng tìm không ra từng cái câu nói đến phản bác, không có ý nghĩa. Cố Lan lắc đầu, không quan tâm cái này nguyên địa sững sờ thằng hề. Trong lòng cũng xác thực cảm thấy cái này đấu thơ không có ý nghĩa. Từng cái các nơi giải nguyên lang chỗ lấy đều là vẻ, nhìn từ ngữ trau chuốt đắp lên, kỳ thật không có chút nào logic có thể nói. Tại thơ đường tống từ trước mặt căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã. Cố Lan mang theo trọng nhân rời đi nơi đây. Lúc này, sát vách một cái bên cạnh lôi đài tiếng khen một mảnh. Cố Lan dương mắt quét tới, trên lôi đài có hai cái võ sinh chính ngươi tới ta đi luận bàn quyền cước. Nghe dưới đài các cử nhân nói, tựa hồ là sát vách võ học cung địa phương không đủ dùng, cho nên mới văn học cùng đánh, cũng làm cho văn cử nhóm mở mắt một chút. Cố đại ca, bọn hắn đây là cái gì gánh xiếc? Trọng nhân giật giật Cố Lan góc áo, thấp giọng chăm chú hỏi. Cố Lan còn chưa trả lời. Lời này liền để chung quanh mấy cái cử nhân võ nghe được, mặt mũi tràn đầy không vui hướng bên này xem ra. Thấy là đứa bé, bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng cũng không có có ý tốt khó xử. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết là, cho dù là bọn hắn những này cử nhân võ bên trong lợi hại nhất võ sư, đều sống không qua cái này nhìn đồng nôn vô kỵ tiểu hài nhi một quyền chi uy. Bị Vương Cảnh nói là gánh xiếc, kỳ thật đều đã là sĩ cử. Không phải gánh xiếc, bất quá cũng kém không nhiều, chúng ta vẫn là đi nhìn xem khác, cho ngươi tăng trưởng một chút kiến thức. Cố Lan kiên nhẫn giải thích nói. Hai người lại đi tới một chỗ văn nhân tụ tập địa phương. Lần này không phải tách ra bút mực đấu thơ, mà là ngươi một lời ta một câu đối đáp. Trong đám người còn bày biện một cái bàn. Trên bàn đặt vào rượu cùng mấy lượng bạc vụn. Nghe bọn hắn nói quy củ là, trong đám người cử nhân đều có thể ra một đạo câu đố, những người khác đến đoạt đáp, nếu như đối có thể lấy đi bạc làm tặng thưởng, sai liền phải làm một chén rượu. Đại ca, nơi này so vừa mới những địa phương kia náo nhiệt. Trọng nhân nhìn một chút cử nhân vì mấy lượng bạc vụn, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng bất đắc dĩ phản rượu, không khỏi nói với Cố Lan. Vậy liền ở chỗ này nhìn, các ngươi thiên cơ các bên trên có không có loại này đoán chữ trò chơi? Cố Lan nhẹ giọng hỏi. Đoán chữ? Trọng nhân chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chúng ta nếu như muốn biết, là có thể trực tiếp tính ra. Cố Lan hoàn toàn không còn gì để nói. Tốt à, đoán cái chữ này quả thật có chút vũ nhục thiên cơ các, vẫn là các ngươi đơn giản thô bạo à. Lúc này, trong đám người có người cao giọng ra đề mục, để ở đây các cử tử ánh mắt đều quay đầu sang. Các vị huynh đài, ta có một đề, cuối năm tuổi đôi, không thiếu cá gạo. Là cái béo cử nhân nói. Lập tức hắn cười cười, thả một hạt bạc vụn đến trước mặt bàn bên trên. Đám người nghe hắn câu đố, ánh mắt lại rơi tại bạc bên trên, cả đám đều nhíu mày, trầm ngâm suy tư. Theo sát lấy sau một khắc, người trầm mặc trong đám, trọng nhân thanh âm non nớt hết sức rõ ràng. Đại ca, là vậy sao? Index 74N8. Chương 75, kinh thành liếm chó chơi thức ăn. Câu nói này để chung quanh các cử nhân đều là ánh mắt sáng lên. Ánh mắt nhao nhao đưa tới, kinh ngạc nhìn cái này thư đồng ăn mặc hải tử. Kia béo cử nhân hiển nhiên cũng là có chút giật mình. Mặc dù đạo này để không khó, nhưng một cái 10 tuổi hài đồng phản ứng so nhiều như vậy đại nhân còn nhanh hơn, đã là rất không dễ dàng. Ngươi hoa nhi này ngược lại là thông minh, đến, tiền này cho ngươi. Béo cử nhân đem bạc lấy tới, gặp trọng nhân cùng sau lưng Cố Lan, dứt khoát liền đem bạc phóng tới Cố Lan trong tay. Chung quanh các cử nhân đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Huynh đài thư đồng này là cái thần đồng a, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Từng cái các cử nhân mặc dù đỏ mắt bạc, nhưng cũng không thể ngay tại lúc này đấu kỵ một đứa bé, chỉ có thể làm ra một bộ trưởng bối trạng thái đến tán dương. Đương nhiên, chỉ có Cố Lan biết, tiểu lão đệ căn bản không có đoán, mà là dùng thiên cơ các pháp thuật, trực tiếp đem cái này phàm nhân mập mạp ý nghĩ nhìn ra. Đại ca, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Nhìn xem nhiều người như vậy ánh mắt, trọng nhân cảm thấy nghiêm trọng làm trái đại ca truyền thụ cho dấu tài chi đạo, thế là nói khẽ với Cố Lan nói, không có việc gì. Cố Lan cười cười, ngồi xổm xuống trấn an nói, chỉ là loại trò chơi này sử dụng pháp thuật liền không có ý nghĩa, vẫn là phải đoán mới tốt chơi. Ừ tốt. Trọng nhân ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Cố Lan cùng một chỗ, lại lần nữa chú ý tới giữa sân người sách đố chữ. Bất quá, sau đó hai đạo đố chữ lại là có chút khó khăn, để chung quanh tất cả cử nhân đều buồn bực không ra tiếng, nghị phá lông mày đều không có đáp án. Đài cao đối ánh nguyệt rõ ràng, mây tầng biến mất nguyệt vào đầu. Hai vấn đề đưa ra người, Cố Lan cũng không lạ lắm. Chính là mới tại đấu thi hội bên kia, mặc một đen một trắng hai cái trẻ tuổi cử nhân, Lục Cảnh cùng Mặc Cho Biển. Hai người vừa đến, bên cạnh biết bọn hắn cũng không khỏi xì xào bàn tán. Hắc, thấy không hai vị này là Hoàng Châu Giang Châu hai vị giải nguyên lang, mới đấu thi bình phân sát thủ, bây giờ lại tới cùng nhau ra đề. Cường cường liên thủ à, hai người này thành bằng hữu, ngày sau nếu là chúng tiến sĩ trong triều liền có thể tương hỗ là cánh tay. Hâm mộ a. Ai, người ta xác thực có thực học, ngươi xem một chút ra cái này đề, trình độ cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Một đám cử nhân dương mắt nhìn thời điểm, hai vị này giải nguyên lang cũng là xa hoa, riêng phần mình đầy cõi lòng lòng tin trên bàn thả cùng một chỗ thổi bạc dòng, giá trị 10 lượng. Đầy đủ cử nhân đến kinh thành đi thi một lần vòng mèo. Mọi người nhất thời nóng mắt, bắt đầu vắt hết óc nghĩ đáp án. Lần này, trọng nhân vô dụng tiên pháp, lại là làm sao đều không nghĩ ra được, dứt khoát nhướng mày lên tiến đến Cố Lan bên thay hỏi, đại ca, hai cái này để thật là khó, ngươi biết đáp án sao? Là hoa quỳnh đám mây dày, cùng khinh thường mảnh. Cố Lan cười cười, nhẹ giọng trả lời. Loại này đố chữ trò chơi, ở kiếp trước không biết bao nhiêu địa phương đều có. Thậm chí 3 tuổi tiểu hài tử học trước vỡ lòng thời điểm liền sẽ học. Đối với đọc sách vạn quyển Cố Lan tới nói, càng là không có một chút độ khó. Trọng nhân mặc dù không phải thần đồng, nhưng cũng không đốc, nghe hắn đáp án trong mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Đại ca chính là đại ca. Không chỉ tu vì có 102 đương thời, liền ngay cả trí tuệ đều là siêu phàm thoát tục. Tiểu lão đệ một mặt sùng bái. Lúc này, một đạo kiều mị động lòng người thanh âm truyền đến. Đại cao đối ánh nguyệt rõ ràng, là đám mây dày. Mây tầng biến mất nguyệt vào đầu, là mảnh. Có đúng không? Cô gái này âm, làm sao có chút quen hay? Cố Lan nghe tiếng sững sờ. Mà đám người nghe được cái này êm tai tiếng nói, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại. Tiêu Phi Nhi một bộ gầm ấy, tư thái vũ mị yêu kiều, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, chính chậm rãi từ gác cao bước tới. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này giống như tiên tử. Một đám các cử nhân thấy ngây dại. Xa xa thư sinh nhìn thấy Tiêu Phi Nhi hiện thân, thậm chí đều nhanh chạy bộ đến vây xem, chỗ này đoán đố chữ văn hội nhất thời chợt như nêm cối. Cố Lan muốn đi. Hiện thực lại là đám người chen vai thích cánh, căn bản đi không nổi. Thao, lại gặp được nữ nhân này. Bất quá, chỉ cần ta không xuất hiện, nàng hẳn là sẽ không chú ý tới ta đi. Cố Lan nói thầm trong lòng. Nhưng tiếp lấy, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì Tiêu Phi Nhi ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý hướng phía bên mình liếc đến, nhìn quanh sinh huy, bị nhãn như tơ. Bên người mấy cái cử tử hưng phấn không được. Ta đi. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhìn ta, thật kích động. Rõ ràng là xem ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Và, Phi Nhi tiểu thư liếc lấy ta một cái, đời ta đều đáng giá. Cố Lan. Quả nhiên, chỉ cần có chỗ ăn chơi có minh tinh tồn tại, cái nào thế giới sẽ không thiếu khuyết liếm chó. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Cố Lan khối này người, thuộc về kia một đen một trắng hai vị giải nguyên lang kích động nhất. Mặc Cho Biển nhìn Tiêu Phi Nhi một chút, rất nhanh liền cảm giác tự ti mặc cảm, vội vàng cúi đầu. Một vị khác Lục Cảnh thì hai tay nâng lên tỏi bạc dòng, kiềm chế lại đầy ngập hormone, ngựa khí ngưỡng mộ nói, đúng là Tiêu tiên tử. Hôm nay nhìn thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân, quả thật tiên tư ngọc dung, khuynh quốc khuynh thế, tại hạ đời này không tiếc. Tiên tử thông minh như vậy, tại hạ có chơi có chịu. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức đưa tới chung quanh vô số ánh mắt cừu hận. Tất đều bị gia hỏa này cho gắn xong, lời hưu hích cũng đều bị hắn nói xong. Tiêu tiên tử lần này lực chú ý khẳng định tất cả đều ở trên người hắn. Tước ao ghen tị gì và gờ. Một đám liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Cố Lan trong đám người yên lặng nhìn xem, trong lòng âm thầm cười nói. Tài tử giai nhân, từ trước đến nay cũng chỉ tồn tại ở thoại bản. Hữu duyên vô phận. Nếu là thật sự luận sức cạnh tranh, nói không chính xác trước đó ăn một cái mũi xám Vũ Uyên đều so đang ngồi những sách này môn sinh mạnh. Dù sao nàng lại đẹp cũng là phong trần nữ tử. Yêu tiền a. Trọng nhân, sắp trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Cố Lan kéo lên tiểu lão đệ, chuẩn bị lặng tiếng rời đi. Không ngờ, Tiêu Phi Nhi giờ phút này nhưng lại chưa nhìn về phía tay kia nâng bạc xun xoe ra hỏa, đôi mắt đẹp xuyên qua đám người, vô cùng chính xác rơi xuống Cố Lan trên thân. Đa tạ công tử nâng đỡ. Nhưng kỳ thật, đạo này đáp án không phải nâu nghĩ ra được, kỳ thực là nghe Cố công tử đáp án. Cái gì? Cố công tử là ai? Hai cái làm náo động giải nguyên lang đồng thời mở bức. Ở đây các cử nhân nhao nhao như mày. Mà nơi hẻo lánh bên trong xấu xí chư viên, giờ phút này càng là mặt lộ vẻ gấp phấn chi sắc. Lại là gia hỏa này, ghê tởm a. Tiêu Hoa Khôi vậy mà thật coi trọng hắn, khắp nơi đều đang thiên vị cùng hắn, cái này sao có thể? Hắn cảm giác không có khả năng. Trung quanh các cử tử càng cảm giác hơn không có khả năng. Nhất là Cố Lan trung quanh mấy tên, một mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Cố Lan. Quả thực là khó có thể tưởng tượng một mực người trong suốt hắn làm sao trở thành Hoa Khôi chú ý điểm. Nhưng mà, Cố Lan lúc này hướng Tiêu Phi Nhi cười một tiếng, thản nhiên nói, tiên tử nói đùa, tại hạ tài sơ học tiện, vừa mới một mực không hề rời đi nơi đây, làm sao lại biết đáp án? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phi Nhi tiếu nhan hơi chậm lại. Chắc rất quen thuộc. Lại là vô tình cự tuyệt. Vừa mới lão nương rõ ràng nhìn thấy ngươi bờ môi động, ngươi cũng nói cho đứa bé kia đáp án. Ai nha không được, tiểu hy tỷ còn có nhiệm vụ cho ta, không thể để cho gia hỏa này đi. Tiêu Phi Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất nuốt xuống một hơi. Trọng Trình dáng vẻ, cười cười hướng Cố Lan đi tới. Giờ phút này, một đám các thư sinh thần sắc càng thêm khó có thể tin. Nhìn xem bình thản như nước muốn rời đi Cố Lan, nhìn lại chậm rãi hướng bên này đi tới, đôi mắt đẹp rất có hào hứng Tiêu Phi Nhi. Sao? Làm sao cảm giác kinh thành đệ nhất mỹ nhân tại liếm hắn? Chương 76, Văn Tiên Trương Thanh Huy. Đám người kinh ngạc ở giữa, Tiêu Phi Nhi trên mặt hiện ra một vòng làm cho nam nhân vô cùng si mê tiểu dung, doanh doanh nhìn về phía Cố Lan, công tử rõ ràng cũng là Lang Châu Giải Nguyên, vì sao điệu thấp như vậy đâu? Mới tới kinh thành đêm hôm ấy, vẫn là nô tiếp đại công tử, hẳn là công tử đã đem nô quên rồi. Nàng lời nói này xong, một đám các cử nhân tâm tính nổ tung. Ngoa tạo, đêm hôm đó Tiêu Phi Nhi tiếp đãi, bọn hắn cho dù không phải kinh thành nhân sĩ, thế nhưng biết đây là cỡ nào diễm phúc a. Huynh đài là Lang Châu Giải Nguyên Cố Lan công tử sao? Tại hạ Lục Cảnh, hành ngộ hành ngộ. Lục Cảnh đi tới ô quyền, mà hắn một cử động kia, để chung quanh không ít các cử nhân trong lòng khẽ động. Không thể không nói, gia hỏa này xác thực thông minh. Nhìn Tiêu Phi Nhi đôi mắt đẹp không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Lan, liền biết mình không đùa. Cùng làm mỹ nhân gây thù hằn, không bằng nhiều kết giao một người bạn, dạng này còn có lợi cho tương lai trong triều phát triển. Hạnh ngộ. Cố Lan xông thức thời Lục Cảnh khẽ gật đầu. Chợt thân sắc lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phi Nhi, "Tiêu tiên tử, nói vẫn là nói rõ ràng tốt, tại hạ cùng với ngươi thanh bạch, chỉ có gặp mặt một lần thôi. Tội gì mơ hồ kỳ tử, tự bị danh dự. Nữ nhân này không dứt, thèm người thân thể cũng phải có cái hạn độ a." Nói xong, đám người lại lạ sửng sở. Cái quỷ gì? Tiêu Phi Nhi nói cùng hắn qua đêm, đúng là cố ý mập mờ suy đoán. Trên thực tế hai người cũng không rất quen. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Tiêu tiên tử có thể là coi trọng vị huynh đài này, nhưng vị huynh đài này không có coi trọng Tiêu tiên tử. Uy, biết ngươi cũng đừng nói ra a, trêu đến tiên tử không vui làm sao bây giờ? Tiêu Phi Nhi, bọn hắn nhìn về phía Cố Lan ánh mắt, giờ phút này mặc dù còn có nhàn nhạt ghen ghét, nhưng càng thêm nồng đậm thì là hâm mộ. Ai bảo người ta dáng dấp đẹp trai, có bản lĩnh để hòa khôi đuổi ngược đâu? Mà lúc này, Tiêu Phi Nhi cắn môi, vạn phần không hiểu nhìn xem Cố Lan. Ngay tại hôm qua, nữ đế đã nói cho nàng, Cố Lan thân phận chân thật chính là thiên cơ các vị kia thông thiên cung phụng. Gia hỏa này rõ ràng thực lực mạnh như thế, vì sao còn muốn biết điều như vậy đâu? Vì hắn dương danh, ngày sau cưới bệ hạ, ôm mỹ nhân về, chẳng lẽ không tốt sao? Thế gian thật có như thế không màng danh lợi, không màng sắc đẹp người. Tiêu Phi Nhi trong lòng có chút buồn bực, vô số lần bị cự tuyệt nhanh biệt xuất nội thương. Thật lâu, nàng tiêu tan giống như lắc đầu. Công tử chấm đã, nô nhưng thật ra là tới đưa tin. Tiêu Phi Nhi bận điệu thanh vừa nói, mình đã mất hết thể diện, biến thành trong mắt mọi người hắn liếm chó. Như nếu không nói ra mục đích chuyến đi này, cứ như vậy vô duyên vô cớ dây dưa tiếp, chỉ sợ thật là hèn mọn đến trong đất bùn. Cái gì tin? Cố Lan lạnh nhạt quay đầu, lông mày nhíu lại. Tiêu Phi Nhi cố nặn ra vẻ tươi cười, đưa tay chỉ hướng gác cao, tắt đoạn dưới học cùng, Trương Thanh Vi phu tử cho mời. Tiếng nói rơi xuống đất, trung quanh các cử nhân đồng tử chấn động. Mà Lục Cảnh ở bên trong mấy cái kia giải nguyên, đều là ánh mắt lửa nóng vô cùng, nhìn qua gác cao. Trương Thanh Vi phu tử, trời ạ. Hắn không phải ẩn cư sao, lại còn tại truyền đạo học nghề. Trương Thanh Vi phu tử thế nhưng là cùng Thái phó Tô đại nhân đồng môn sư huynh đệ a, nếu là có thể bái nhập bọn họ dưới, đây không phải là một bước lên mây. Nghe nói vị này phu tử dạy người chỉ điều thuận mắt dạy, nhất là thích những cái kia không vì thế tục mà thay đổi chờ một chút. Chẳng lẽ Tiêu tiên tử chuyến này xuống tới, chính là vì khảo nghiệm chúng ta? Ngoa tạo. Vậy hắn hiện tại triệu Cố Lan công tử đi, chính là muốn thu đồ sao? Một đám các cử nhân hai mặt nhìn nhau. So với vừa nãy Tiêu Phi Nhi xuất hiện, càng thêm xôn xao một mảnh. Dài đinh trên sông, vụ hải ngay cả sóng. Mà tại vụ hải trung ương, có một chỗ đảo nhỏ bệ đá, phía trên trải một tầng lại một tầng cánh hoa, đẹp không sao tả xiết. Diệu âm các lầu hai, dựa vào lan can chỗ, một thiếu nữ một lao hầu chính phẩm trà, nhìn về nơi xa lấy bệ đá. Quỷ bà, tinh quốc lớn nhất bách hoa lôi đài, chính là chỗ đó a? Dung mạo mềm mại đáng yêu thiếu nữ mở miệng hỏi. Bên người nàng thả một thanh giấy đỏ dù. Nếu là Bắc Minh người gặp, nhất định sẽ bằng vào vật này, trước tiên nhận ra thân phận của nàng. An Thu quận chúa Loan Tiểu Giao. Chính là, tinh quốc văn hội ngay tại mấy ngày nay cử hành, mà võ hội thì là tại nửa tháng sau bắt đầu. Quỷ bà nói. Loan Tiểu Giao lần này tới tinh quốc, chính là vì tại võ hội bên trên ra vừa ra danh tiếng. Mượn thiên cơ phong vân bảng để người trong thiên hạ biết, nàng Bắc Minh An Thu quận chúa, thực lực cũng không so bất luận cái gì hoàng triều thiên tiêu đệ tử trên lệnh. Vậy là tốt rồi. Loan Tiểu Giao cười cười, lộ ra một viên bén nhọn răng mèo, đến lúc đó võ hội, ta liền muốn khiêu chiến tinh quốc đệ nhất cao thủ, dẫm lên hắn đến dương danh. Cái này, quỷ bà nghe, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Ngươi cảm thấy ta không được? Loan Tiểu Giao chu miệng. Không không, quận chúa thiên tư vô song, lại phải lão tổ chân truyền. Chỉ là, không biết quận chúa phải chăng còn nhớ kỹ, trước đó chúng ta trên đường nhìn thấy kia cổ bá đạo kiếm khí. Quỷ bà nhắc nhở. Lão thân mấy ngày nay ở kinh thành tìm hiểu, hoài nghi kia bốn đạo kiếm khí chính là thiên cơ các vị kia cung phụng chỗ chém ra, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Quận chúa không thể không phòng a. Thiên cơ các cung phụng a. Loan Tiểu Giao gần nhất cũng nghe đến thật nhiều người này truyền thuyết, cau mày. Quận chúa, nếu là gặp được người này, chúng ta vẫn là chạy đi. Quỷ bà khuyên nhủ, tinh quốc cùng chúng ta không có thù hận, ngược lại là không có ngăn đón chúng ta. Hừ, không chạy. Loan Tiểu Giao khẽ cắn môi, nắm nắm giấy đỏ dù kiên định nói, không phải liền là cái cung phụng sao? Vừa vặn thiên cơ các cùng chúng ta Bắc Minh không hòa thuận, bản quận chúa chuyến này liền đến chen ép một chút cái này đỉnh tiêm tông môn khí diễm. Xem hắn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần. Cố Lan cùng trọng nhân từ tắc đoạn dưới học cung lúc rời đi, đã là lúc chạm vào tối. Thấy qua Trương Thanh Vi phu tử về sau, Cố Lan không khỏi cảm thán, Tĩnh Quốc văn đạo phương diện vẫn là có người, cùng mình có hệ thống khác biệt. Vị này lão phu tử thế nhưng là thật bằng vào đọc sách đọc lên tiên cảnh đạo pháp, là làm thế số lượng không nhiều văn đạo thành tiên người. Mặc dù đã gần đến tuổi già, nhưng thực lực không thể khinh thường. Mà trong đó, nhất làm cho Cố Lan tán dương là, cái này lão phu tử toàn bộ hành trình không có nói bất luận cái gì thu đồ ý nghĩ, cả một buổi chiều chỉ là cùng mình tùy tâm mà nói, tựa như nhiều năm tri kỷ lão hữu. Tiêu Phi Nhi cũng an phận rất nhiều, chỉ ở một bên bưng trà đổ nước, như cái nhu thuận thị nữ, lặng lặng lắng nghe bọn hắn tâm tình thiên hạ đại sự. Cái này nửa ngày tới cảm thụ, vậy mà để Cố Lan cảm giác vô cùng thoải mái. Ân, có lẽ có thể vứt bỏ trước đó thành kiến, ngày sau thường tìm đến lão gia tử chơi đùa. Lão già này nhưng so sánh bên ngoài những cái kia đầy mắt công danh lợi lộc, thích lên mặt dạy đời các cử nhân mạnh rất rất nhiều. Đây mới gọi là người đọc sách. Giờ phút này, gác cao bên trong, tóc trắng xóa lão giả ngồi tại bên cạnh lò lửa, nhìn ngoài cửa sổ Cố Lan bóng lưng rời đi, từ đáy lòng cười nói, Phi Nhi à, tiểu hy lần này tìm đến Lang Quân, rất không tệ, rất lợi hại. Phu tử, hắn không phải hy tỷ Lang Quân. Tiểu Phi Nhi bĩu môi, chớp đôi mắt đẹp. Lúc trước Liễu Diệp Hy đến điều nghiên địa hình thời điểm, còn không biết Cố Lan thân phận, cũng chưa hề nói nguyên nhân. Cho nên Trương Thanh Vi chỉ nói là nha đầu kia muốn nhờ quan hệ đâu. A, đó là ngươi. Trương Thanh Vi nghi ngờ nói. Không phải a. Tiêu Phi Nhi gương mặt đỏ lên, vội vàng đổi chủ đề, phu tử ái tài xuất ruột, mới làm sao không thu hắn làm đồ đệ. Không thể. Trương Thanh Vi nhìn nàng một cái, lắc đầu chân thành nói. Tiêm Long tại Uyên, càng có thể thu làm đệ tử, bây giờ đã là Long Đằng tại giã, lại trói buộc hắn, sẽ chỉ nhận lớn lao phản vệ. Phu tử thật đúng là hảo nhãn lực, có thể xem thấu tu vi của hắn. Tiêu Phi Nhi kinh ngạc nói. Không có. Là lão phu trực giác. Trương Thanh Vi thành thật nói, nghĩ nghĩ lại vội vàng nói, Phi Nhi a, ngươi cần phải nghĩ biện pháp đem người này lưu tại Tĩnh Quốc, tuyệt đối không thể để nước khác lôi kéo được đi. Tiêu Phi Nhi sửng sốt một chút, che miệng cười nói, yên tâm đi phu tử, ai bị nước khác lôi kéo, hắn đều sẽ lưu tại Tĩnh Quốc. Dù sao, trong thiên hạ ngoại trừ bệ hạ có thể buộc lại ra hỏa này tâm, còn có người nào có thể khép lại hắn tuyệt thế cường giả như vậy đâu. Index 76N8. Chương 77, thường ngày luyện công, cầm phụ phượng cầu hoàng. Ngày hôm đó trở lại phụ thượng, đã là hoàng hôn nặng nề. Lâm Đàn Nhi vì Cố Lan lưu lại cơm, hắn qua loa ăn xong, liền bị nương tử kéo đến phòng ngủ đi luyện công. Một Vũ Yên lần này cần rửa sạch nhục nhã. Dù sao từ nhỏ đúng đúng tu hành thiên tài, trải qua trước đó Cố Lan 12 canh giờ không ngủ không nghỉ mang bay, nàng khoảng cách thánh cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Cho nên nàng cảm giác mình đi, bất luận là thể lực bên trên vẫn là tinh thần lực bên trên, tối nay tất nhiên có thể hàng phục Cố Lan, chân chính xoay người làm chủ nhân. Phòng ngủ. Sau 3 canh giờ. Chờ đã, chờ một chút. Một Vũ Yên thở dốc một lát, gương mặt thường đỏ ôn nhu cầu xin tha thứ, tướng công, ta có chuyện muốn nói. Nương tử lại nói, ngươi chớ xem bảo. Nói cái gì đó, vi phu chưa từng đánh gãy người nói chuyện. A, tốt. Xế chiều hôm nay thời điểm, thiếp thân đi ngang qua Tây Trực Môn nhìn thấy một nhà bỏ xó lầu cát, ngay tại quảng cáo cho thuê, liền muốn lấy muốn hay không lại làm cũ sinh ý, mở một nhà trà lâu. Một Vũ Yên nhẹ giọng đề nghị. Trà lâu a, trong nhà còn có tiền khai trương sao? Cố Lan hỏi. Mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng đều tại hệ thống không gian bên trong đâu. Trong nhà tiền hắn chưa từng hỏi đến, chỉ là cảm giác trước đó mua tòa nhà bỏ ra mấy ngàn lượng, hẳn là còn thừa không nhiều lắm. Một Vũ Yên điểm nhẹ chán, có a. Tướng công đừng lo lắng, những năm này Tiểu Hy giúp đỡ thiếp thân quản lý trà lâu, sinh ý rất không tệ đâu. Bằng vào chúng ta vô liếng, mướn cái trà lâu không thành vấn đề. Nghe vậy, Cố Lan trong lòng khẽ động, ánh mắt thương tiếc nhìn xem trong ngực nữ đế, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạy qua nàng ba búi tóc đen. Nương tử, vất vả ngươi, những năm này ta một mực tại thư phòng đọc sách, đều không có để ý qua trong nhà sinh ý. Lời con chưa dứt, một Vũ Yên xanh nhạt ngón tay ngọc chống đỡ tại hắn trên môi, ngọc nhan cười khẽ, tướng công nói cái gì đó, đây vốn chính là ta nên làm a. Học thành văn võ nghệ bán cho đế vương gia, trở nên nổi bật, mới là tướng công nhiệm vụ. Trở nên nổi bật coi như xong đi. Cố Lan lắc đầu, nhìn qua nàng đôi mắt đẹp chân thành nói, kia là những người khác ý nghĩ. Ta văn võ nghệ, chỉ bán tại nương tử. Ê, đây không phải ngay tại bán võ nghệ a. Đồng đốc, bán tại đế vương gia, cũng không chính là bán tại ta. Một Vũ Yên trong lòng thầm nghĩ, khóe môi dập dờn mở rào hoạt tiêu dung. Nương tử, nếu là kinh doanh mệt mỏi, cũng đừng làm ăn, tướng công ta có tiền nuôi người. Cố Lan chân ăn nói. Ừm. Một Vũ Yên chớp con ngươi, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Liền biết gia hỏa này lúc ấy cướp sạch Hoa Kiếm Tông, khẳng định có không ít tiền riêng. Nữ đế không thiếu tiền, nhưng hắn có thể chủ động nói ra, vẫn là để trong lòng người rất ấm. Hôm nay quen biết tác đoạn dưới học cung Trương Thanh Vi lão phu tử, ta nhìn hắn nhà nhỏ bằng gỗ bên trong rất nhiều đồ cổ linh kiện chủ chốt, ngày khác cầm một cái ra, nhất định có thể bán không ít tiền. Cố Lan cười hắc hắc. Một Vũ Yên, làm sao cảm giác đem hắn giới thiệu đến văn học cung, có chút thấy thẹn đối với Trương Thanh Vi lão phu tử đâu. Thướng công, thiếp thân nghỉ ngơi đủ. Một Vũ Yên trong lúc nói chuyện không ngừng điều tức, thể lực đến thời khắc này rốt cục khôi phục 7-8 phần. A, lại tới khiêu chiến. Tiểu nương tử chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Cố Lan lộ ra một vòng trụ vương thất tiếu dung. Hừ. Một Vũ Yên vểnh vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng. Xuất sư chưa nhanh, trong nội tâm nàng đã có chút e sợ. Bất quá ngoài miệng vẫn là rất cứng. Dù sao ba ngày tốt xấu là một khi nữ đế, đối triều thần cao lạnh rất bá đạo, khí thế đương nhiên không thể thua. Trong phòng ngủ, luyện công âm thanh vang lên lần nữa. Thời gian trôi mau. Đi qua lúc tháng 10 về sau, kinh thành thời tiết không ngừng chuyển lạnh. Rất nhiều người ta đã bố trí xong chậu than sưởi ấm. Tất đoạn dưới trong học cung đương nhiên cũng không ngoại lệ. mà có chút học sinh, có lẽ là vì khổ đọc dốc lòng, lại có lẽ là vì bác người nhãn cầu, luôn yêu thích tại gió lạnh bên trong run rẩy rẩy đọc sách. Cố Lan tiến đến văn học cung, cũng cảm giác một cỗ học bá khí tức đập vào mặt, để hắn cái này nộp giấy trắng học cặn bã bằng thêm một loại xấu hổ cảm giác. Trương Thanh Vi gác cao bên trong, thú kim than nướng ấm áp dễ chịu. Cố Lan đối bên cạnh tiểu thư đồng nói, trọng nhân, về sau ngươi cũng không thể học bọn này đồ đần, dụng công không phải như thế dùng. Ừm, tốt. Tiểu lão đệ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Ngồi tại Cố Lan đối diện lão phu từ giờ phút này một trận bất đắc dĩ cười, chậm rãi nói, tiểu hữu nói bọn họ như vậy không tốt lắm đâu, ở trong đó tương lai có lẽ liền có đại tĩnh nhân tài trụ cột. Đại tĩnh nhân tài trụ cột. Cố Lan có chút muốn cười, bất quá trở ngại lao ra tử ái quốc tình hoài, nhịn xuống dưới, khoát tay một cái nói, đại tĩnh sự tình ta không quan tâm, còn có a, cái này cờ tới phía ngươi. Giữa hai người thả một trương bàn cờ, ngay tại đánh cờ. Cố Lan cầm cờ đen, Trương Thanh Vi cầm cờ trắng. Mà giờ khắc này, trên bàn cờ ô ương ương một mảnh hắc, bên cạnh bạch tử thi tích như núi. Ai? Trương Thanh Vi thán tin tức, nghĩ không ra tiểu hữu cờ thuật cao siêu như vậy, là lao hủ thua. Trong phòng ngươi coi trọng loại nào, tùy tiện cầm đi. Phu tử cờ thuật đã rất khá. Cố Lan chọn lấy một kiện màu thiên thanh đồ sứ, để trọng nhân cất kỹ, thuận tiện cho lão gia tử cái ánh mắt khích lệ. Trương Thanh Vi có chút buồn bực. Hắn tuổi trẻ lúc là văn đạo kỳ đạo song tu, coi như không gọi được tĩnh quốc cờ thuật đệ nhất nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Không ngờ tại Cố Lan trong tay, liên hạ vài ngày, một ván đều chưa từng thắng nổi. Hắn đương nhiên không biết. Cố Lan trước đó nghe nói hắn yêu đánh cờ, cho nên liền sao chép một thiên kỳ phổ, hệ thống trực tiếp đem kỳ đạo chân ý 999. Còn có trọng nhân vị này tiên cơ thiếu các chủ ở bên cạnh hỗ trợ tính. Lão gia tử thật sự là không có một chút phần thắng. Đồ sứ này hẳn là có thể bán không ít tiền a. Cố Lan dò xét một phen, hơi có vẻ vui vẻ hỏi. Lúc này, quen thuộc lại mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến. Công tử tốt ánh mắt, cái này xanh thấm sứ, thế nhưng là từ tiền triều đại tấn quan hầm lò sản xuất, là khi đó tấn quốc hoàng đế yêu nhất. Hiện tại nếu là chạy vào thế gian, nói ít cũng có thể giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim. Cố Lan nhìn lại. Tiêu Phi Nhi vặn vẹo vòng eo chậm rãi đi tới, mặt mày doanh doanh, hướng bàn cờ cái khác hai người thi triển thi lễ. Tiêu cô nương. Cố Lan khẽ bước cằm. Trước đó ở chỗ này cùng lao ra tử nói chuyện trời đất, Tiêu Phi Nhi ngược lại là không có trước đó như vậy đốt đi, cử chỉ có độ như cái tiểu thư khuê các. Ngược lại tốt giống như trước đó đều là diễn xuất tới. Cố Lan đối nàng cảm nhận tốt hơn nhiều. Sương hô cũng từ sinh sơ Phi Nhi tiểu thư Tiêu tiên tử biến thành cô nương. Không biết công tử thắng phu tử xanh thâm sứ, muốn đi làm cái gì? Tiêu Phi Nhi cười yếu đất hỏi. Nha! Trong nhà nương tử mở một nhà trà lâu, ta không muốn để cho nàng khổ cực như vậy, cho nên liền nghĩ đến kiếm chút tiền đến phụ cấp gia dụng. Cố Lan giải thích nói. Tiêu Phi Nhi nghe tiếng lập tức không nói gì, trong lòng lại là chua chua. Mỗi giờ mỗi khắc đem nương tử để trong lòng, dáng dấp lại như thế tuấn mỹ, cái này cái gì chọc thế giai công tử a? Lão nương lúc nào có thể gặp được một cái? Không, nửa cái cũng được a. Tiêu Phi Nhi yếu ớt thở dài, nghĩ mình lại xuất cho thân lúc. Không biết Cố Lan nội tình Trương Thanh Vi mày trắng chớp chớp, hỏi, ồ, tiểu hữu đã có gia thất rồi, cưới vợ đã gần đến 2 năm. Cố Lan chi tiết trả lời, ồ, hẳn là tiểu hữu trước đó đưa cho thi từ bên trong, kia thủ tinh diệu tuyệt luân phượng cầu hoàng chính là vì ngươi phu nhân chỗ lấy. Trương Thanh Vi nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên. Tại đánh cờ trước, hai người vẫn là lấy giao lưu văn đạo làm chủ. Cố Lan nhìn qua lão gia tử suốt đời tâm huyết, đương nhiên cũng trở về quỹ cho hắn kiếp trước những thi từ kia văn phú, để hắn no bụng nhìn một lần cho thỏa. Lúc này mới được xưng tụng chân chính lấy văn hội bạn. Chính là, mà lại trừ cái đó ra, nó vẫn là một bài cầm phổ. Cố Lan thú nhận mục trực. Mà giờ khắc này, làm kinh thành thứ nhất nhạc công Tiêu Phi Nhi nghe được là cầm phổ sau, thân xác cứng đờ, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Dù cho là cực lực nhẫn lại, nhưng nàng vẫn như cũ ngăn cản không nổi nghe liền như vậy tình thơ ý họa cầm phổ, trong đôi mắt đẹp nồng đậm khát vọng dâng lên muốn ra. Index 77N8. Chương 78, nữ đế thai nạn xấu hổ, còn có chút đáng yêu. Cố Lan nói xong, liền không có để ý, đem quân cờ một lần nữa thu hồi, cùng lao ra tử lại mở một ván. Tiêu Phi Nhi nhịn không được, cắn đầy đặn môi anh đào, chậm rãi mở miệng nói, "Cố công tử, nô có thể mượn đọc một chút ngài chỗ lấy cầm phổ." Tiếng nói của nàng rất thấp, cũng là cảm giác Cố Lan sẽ không mượn nàng. Dù sao trước đó 2 lần, Cố Lan đều đối nàng như vậy không nể mặt mũi. Tại liếm chó chối thức ăn bên trong, Cố Lan vững vàng đưa nàng đặt ở phía dưới. "Có thể." Ai ngờ, Cố Lan nhìn nàng một cái, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phi Nhi sững sờ, kém chút hoài nghi là mình nghe lầm. "Cái kia vốn là ta cùng Trương phu tử trao đổi, ngươi đã cùng phu tử là quen biết cũ, cho ngươi mượn nhìn xem lại có làm sao?" Cố Lan nhìn xem bàn cờ đối diện đi chưa được mấy bước liền đã nhíu mày lao ra tử, nhẹ giọng cười nói: "Ta công tử." Tiêu Phi Nhi kích động nói: "Tiên nô cái này đi lấy đàn đến, nếu là công tử không bỏ, không ngại nghe một khúc." Nhưng Cố Lan lạch cạch là tử, phun ra một chữ. Hắn cố nhiên đối tiếng đàn cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng buồng lò sưởi đánh cờ, tiếng đàn làm bạn, cũng đúng là một kiện chuyện tốt. Tiêu Phi Nhi đạt được hắn đáp ứng, hào hứng chạy ra buồng lò sưởi. Tay áo đồng bền, váy áo bay lên. Ra buồng lò sưởi về sau, không ít văn nhân học sĩ chuẩn bị kiểm tra cử nhân thấy được nàng. Khô khan đọc sách kiếp sống bên trong, kinh thành đệ nhất mỹ nhân nét mặt tươi cười là cỡ nào tươi đẹp, trong mắt bọn họ lập tức lửa nóng. Tiêu tiên tử đây là muốn đi nơi nào? Tiên tử, tiểu sinh lúc rảnh rỗi vì ngài viết một bài thơ, nếu như không bỏ, có thể nghe một chút. Một đống mặc nho sang tuổi trẻ thư sinh ngửa đầu bắt chuyện. Tiêu Phi Nhi bước chân dừng một chút, vội vã bày ra qua loa tiểu dung, không có ý tứ các vị, hôm nay nô còn có người phải bồi, ngày khác tạm biệt. Cự tuyệt rất có lễ phép. Một đám các cử nhân nghe, cũng không có trách cứ, ngược lại là rất lý giải nhẹ gật đầu. nguyên lai là phải bồi Thanh Hơi phu tử ạ. Vậy liền không tốt làm phiền. Tiên tử lại đi làm việc, tiểu sinh gọi ít ít ít. Phía sau Tiêu Phi Nhi không nghe rõ. Nàng vội vã cây đàn ông đến, xong đi đàn tấu làm quen một chút Cố Lan kia thủ phượng cầu hoàng. Sợ bút tích Cố Lan chờ một lúc đổi ý không mượn, kia nàng cần phải khó chịu chết. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái xấu xí thư sinh, nhìn xem Tiêu Phi Nhi rời đi mỹ hảo bóng lưng, nuốt nước miếng một cái, nắm đấm lập tức nắm chặt. Người khác đều vô ý thức cho là nàng là muốn đi bồi lão phu tử, nhưng hắn Trương Viên lại biết, kia gác cao bên trong Cố Lan đã sớm tiến vào, giờ phút này chính thư thư phục phục ở bên trong đợi. Cùng danh khắp thiên hạ Trương Thanh Vi tán phiếm, còn có kinh thành đệ nhất mỹ nhân làm mồi. Không biết so với bọn hắn những này khổ độc cử tử mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hừ, ngươi liền đắm chìm ôn nhu hương đi, đợi đến thời điểm thiên cơ văn nhân bạn xuất thế, nếu là không có tên ngươi, kia mới làm trò cười nữa nha. Đứng càng cao, rơi càng thảm. Trương Viên vị này Lang Châu nhị giáp, giờ phút này nội tâm vô cùng ghen ghét. Vùng lò sưởi bên trong, Tiêu Phi Nhi còn chưa trở về, Trương Thanh Vi liền lại thán một tiếng, lại thua, coi trọng cái gì tùy tiện cầm đi. Thôi, Cố Lan rộng lượng khoát tay, kia một kiện xanh thấm sứ đã như vậy chân quý, coi như mấy ngày nay học phí đi. Trương Thanh Vi, trở thành cờ tiên về sau nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nộp học phí, hơn nữa còn là cho còn trẻ như vậy một cái hậu sinh. Ai, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Trương Thanh Vi cảm khái, nhớ ngày đó, Tinh Quốc bên trong có thể cùng lão phu đánh cờ tương xứng, cũng chỉ có hai người mà thôi. Cái nào hai người? Cố Lan cười hỏi. Hắn ngược lại là cũng không hứng thú biết là ai, chỉ là vì lão gia tử trên mặt mũi đừng quá khó coi, để hắn hồi ức một đợt, nói lại năm đó dũng giả cái nhỏ tất. Tự nhiên là Tô Hoa cùng Già Khánh công chúa. A, bây giờ là bệ hạ. Trương Thanh Vi lo lắng nói. Tô Hoa là thái phó, này cũng bình thường, kia nữ đế cũng sẽ đánh cờ a. Ừm. Bệ hạ kỳ nghệ cũng không tệ lắm đâu. Trương Thanh Vi mắt nhìn Cố Lan, cười nói, muốn nghe xem chúng ta đương kim bệ hạ cố sự sao? Loại sự tình này ngoại trừ tại Lao Phu nơi này, thế nhưng là có rất ít địa phương dám đúng giảng. Tốt. Cố Lan gật gật đầu. Dù sao lại không lấy tiền. Hiện tại thân ở kinh thành, hiểu rõ hơn một chút nữ đế tin tức, khẳng định phải càng có niềm tin. Mà lại Trương Thanh Vi là thái phó hảo hữu, biết nữ đế tin tức, tất nhiên muốn so trong nguyên tắc mình nhớ kỹ tỉ mỉ xác thực. Trương Thanh Vi nhấp một ngụm trà nước, nói lên hiện tại bệ hạ, đây chính là cái làm việc quả quyết quân chủ, cái này cùng tiên đế tại nàng 15 tuổi năm đó liền băng hà cũng có quan hệ, khi đó, nàng vừa mới nhập kiếm vương cảnh. Nói không có giảng đến một nữa. Tiêu Phi Nhi ôm một trương cổ cầm, rốt cục trở lại buồng lò sưởi ngoài cửa. Nàng vừa định đẩy cửa tiến đến, liền nghe đến bên trong Trương Thanh Vi thần bí hề hề nói ra, "A đúng rồi, Cố công tử, ngươi biết đương kim bệ hạ thích gì nhất động vật sao?" Tiêu Phi Nhi đẩy cửa tay lập tức dừng lại. "Khá lắm." Một hồi không có trông coi, lão già này làm sao cho Cố Lan bắt quái lên bệ hạ tới. Cố Lan lúc này lắc đầu, cười nói, "Không biết, là chim sáo." Trương Thanh Vi hồi ức nói, "Còn nhớ rõ bệ hạ 8 tuổi năm đó, ta còn tại trong cung dạy học. Bệ hạ yêu nhất lam đuôi xích vũ chim sáo bị tiên đế một cái phi tử mèo con ăn, nàng biết sau trực tiếp rút kiếm làm thịt kia mèo, dọa đến tiên đế phi tử trong cung hôn mê bất tỉnh. Tiên đế về sau phạt bệ hạ tại trong tuyết quỷ 3 canh giờ." "Hắc, ngươi là không biết ta, khi đó bệ hạ sẽ còn khóc nhẹ đâu, tại hoàng hậu trong cung khóc thật lâu. Thằng đến tiên đế lại mua chỉ chim sáo đưa nàng, bất quá nàng liền không muốn." "A, vậy ta còn thật không nghĩ tới." Cố Lan nghe, không khỏi cười một cách tự nhiên lên tiếng tới. "Nghĩ không ra a." Nguyên tắc bên trong nhất lấy lạnh lùng vô tình nghe tiếng nữ đế, vậy mà tại lúc nhỏ còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Cái này có chút bướng bỉnh tính tình, làm sao nghe vẫn rất đáng yêu. "Còn gì nữa không?" Cố Lan xông Trương Thanh Vi cười nói, lao ra tử nói thêm nữa điểm dân gian không biết, lời nói thú vị, ta cho một thiên kỳ phổ, học thành về sau. Cuộc cờ của ngươi đạo đem vô địch thiên hạ. Thử hỏi, cái nào cờ tiên có thể cự tuyệt vô địch thiên hạ bốn chữ này? Đương nhiên là có. Trương Thanh Vi tới hào hứng, vuốt vuốt hoa dâm dâu dài, ngươi lại nghe, lão phu năm đó ở trong cung thời gian cũng không ngắn, có thể cho ngươi giảng cái một ngày một đêm không thành vấn đề. Ngoài cửa, ôm đàn Tiêu Phi Nhi sắc mặt hắc như đáy nổi. Trong lòng tự nhủ ngài lão già này, nghĩ không ra người sau còn có một màn này. Cầm bệ hạ hắc lịch sử đến đổi kỳ phổ, thật hình a. Nhưng ngài nếu là cho người bình thường nói một chút cũng không có gì, dù sao tiếp xúc không đến bệ hạ. Nhưng ngài không biết, tên trước mắt này, hắn chính là bệ hạ người bên gối. Tiêu Phi Nhi trong lòng có chút bất gấp, bởi vì Cố Lan sớm muộn có một ngày sẽ biết, gia khánh nữ đế chính là một Vũ Yên. Cho đến lúc đó, hắn nói ra tự mình biết nhiều như vậy hắc lịch sử, bệ hạ chẳng phải là muốn bị chế giễu khi dễ chết. Tiêu Phi Nhi hơi thay vào một chút, liền đã cảm giác được kia đập vào mặt xã tử khí hơi thở, nhưng nàng lại không dám đi vào, sợ lão gia tử nhìn thấy mình, nói ải, Phi Nhi nha đầu ngươi biết kỹ càng, ngươi tới nói a. Kia không được đầy đủ chơi xong rồi. Tiêu Phi Nhi xoắn suýt nửa ngày, đứng đùi ngọc run lên. Thẳng đến, nghe được bên trong lão gia tử giảng lên hưng, nói ra, kỳ thật bệ hạ sự tình có chút xa vời, lão phu còn có thể nói điểm chỗ gần, tỉ như Phi Nhi nha đầu. "Phu tử, Cố công tử, ta trở về á." Mắt thấy mình hắc lịch sử muốn bị lộ ra ánh sáng, Tiêu Phi Nhi không chịu nổi, dứt khoát đẩy cửa vào. Index 78/8. Chương 79, kịch thấu tổ chức sát thủ dạ hành nhân. "Phu tử, vừa mới ngài có phải hay không bệ hạ nói xấu rồi? Đây chính là muốn trị tội nha." Tiêu Phi Nhi vừa trừng mắt, "Không, nào có." Trương Thanh Vi gặp nàng một mặt không vui dáng vẻ, vội vàng chột dạ ngừng nói. Mình dạy học sinh thai nạn xấu hổ, giống như xác thực hổ thẹn người đọc sách thân phận, nhưng không có cách nào. Cố Lan cho thực sự nhiều lắm. Đây chính là có thể học thành về sau có thể giống như Cố Lan trình độ, vô địch thiên hạ kỳ phổ a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Phi Nhi sợ hắn về sau đem mình khi còn bé những cái kia cảm thấy khó xử sự tình chấn động rất xuống cho Cố Lang nghe, vội vàng lần nữa giữ dằn cảnh cáo. "Hảo hảo." Trương Thanh Vi mặt mày một thấp, trung thực tiếp nhận. Cố Lang thấy thế cười cười không có suy nghĩ nhiều, quyền đương nghe một hồi nữ đế tiểu cố sự, xem như hiểu rõ hơn vị này nguyên tắc nhân vật quá khứ cùng tính cách. Lật tay từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bản kỳ phổ, đưa cho hai mắt tỏa sáng Trương Thanh Vi. "Ê, ngươi." "Tạ ơn tiểu hữu." "Ê, ngươi." Cố Lang lại đem một bản cầm phổ đưa cho Tiêu Phi Nhi. "Tạ ơn Cố công tử." Tiêu Phi Nhi cũng không lo được tức giận, vội vàng hai tay nâng qua, thi lễ nói tạ, liên tục không ngừng lật ra nhìn. Không ra một khắc, nàng liền bị bên trong vô cùng duy mỹ thi tử làm chấn kinh. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên. Một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Lúc chưa gặp này không chỗ đem. Tiêu Phi Nhi môi đỏ lẩm bẩm, ánh mắt mê ly, như si như say. Nhìn xem hai cái ngoại giới muốn tranh tướng bái phòng danh nhân, đem mình tiện tay mù mấy cái viết đồ vật coi như chất bảo, hận không thể quỳ xuống đến xem. Cố Lang cảm thấy, kẻ chép văn thời gian luôn luôn như thế giản dị mà tự nhiên. Đại ca, sang đây xem a, đó là cái gì người? Bên cửa sổ tiểu lão đệ giống như phát hiện cái gì nhân vật lê gớm, hướng Cố Lang kêu gọi. Cố Lang đi vào bên cửa sổ, cư cao lâm hạ nhìn lại. Đã thấy đến phía sau trong ngõ nhỏ, không ít đầu đội mũ rộng vành, người mặc màu đen áo khoác người, nhìn giống nhau quá khứ giang hồ khách. Bọn hắn bên hông đều có bội đao. Trong đó thực lực thấp nhất là hậu thiên cảnh, mà cao nhất khoảng chừng vương cảnh tu vi. Cái này thống nhất phục sức, lại mang mũ rộng vành. Cố thế lực như vậy, tựa như là trong nguyên tắc ghi lại tên sát thủ kia tổ chức a. Bất quá bọn hắn đến Đại Tinh Kinh thành làm cái gì đây? Cố Lang híp híp mắt, lẩm bẩm trầm ngâm. Ai làm cái gì? Chỉ trước mắt, Trương Thanh Vi hoa dâm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Lão già này công lực thâm hậu, nghe được hắn nói một mình cũng là bình thường. Liền những người kia a. Cố Lang chỉ cho hắn nhìn, nói khẽ, tựa hồ giống như là tên sát thủ kia tổ chức dạ hành nhân. Dạ hành nhân? Nghe được cái từ này, Tiêu Phi Nhi cũng thần sắc sững sờ, nhíu nhỏ lông mày vội vàng đi tới. Đây chính là trên giang hồ nổi danh nhất tổ chức sát thủ, thế lực rắc rối khó gỡ phân bố tại tứ đại vương triều, nghe nói bọn hắn phòng chữ thiên sát thủ đã đăng lâm tiên cảnh. Tiêu Phi Nhi đôi mắt đẹp nghiêm trọng, dạng này một đám người, làm sao lại ở thời điểm này đến Đại Tĩnh? Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Cố Lang nhớ lại trong nguyên tắc giả hành nhân tổ chức tôn chỉ, thản nhiên nói, bọn hắn là một đám nhận tiền không nhận người ra hỏa, ban ngày là được đi tại loại này âm u trong ngõ nhỏ, ban đêm mới ra ngoài, giết người cầm treo thưởng. Bọn hắn muốn giết ai? Tiêu Phi Nhi vội vàng nhìn xem hắn. Trời mới biết. Cố Lang trợn trắng mắt, nói ra, đến kinh thành khẳng định là muốn giết đại quan lạc, chẳng lẽ lại giết ngươi cái này Hòa Khôi à? Tiêu Phi Nhi, nói có lý. Trương Thanh Vi lão gia tử hôm nay khó được đứng đắn một lần, chân thành nói, giả hành nhân người giật dây cùng lão phu nhiều năm trước đã từng quen biết, rất khó đối phó, mà lại tổ chức này động thủ không có dấu hiệu, vẫn là phải trước để phòng cho thỏa đáng. Lập tức, hắn nhìn về phía Cố Lang, tiểu hữu, hôm nay xin lỗi không tiếp được, ta đi trước bẩm báo cấp trên, để trong cung nhiều chú ý chú ý. Nghĩ không ra ngươi thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Cố Lang khẽ cười nói, phu tử xin cứ tự nhiên. Ta giờ khắc này ở cung thành bên trong, nho đạo tuyệt học, luôn xuất phát tùy. Trương Thanh Vi thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trong phòng chỉ còn Cố Lang cùng Tiêu Phi Nhi hai người. A, còn có một cái tiểu lão đệ. Công tử, còn nghe hát sao? Tiêu Phi Nhi gặp lão gia tử đi truyền lời, trong lòng bùng lòng chút, chậm rãi hỏi. Cố Lang duỗi lưng một cái, thẳng thắn cười nói, không được, nương tử làm tốt cơm đang ở nhà chờ ta đâu. Trọng nhân, đi. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phi Nhi há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhưng hai thân ảnh vẫn không có chút nào lưu luyến một chiếc một sau ra buồng lò sưởi. Dần dần biến mất tại Tiêu Phi Nhi tầm mắt bên trong. Cố Lang không mang đi quyển kia Phượng Cầu Hoàng, nhưng Tiêu Phi Nhi đem cầm phổ nâng ở ngực, trong lòng lại không hiểu có chút cao hứng không nổi. Nương tử, Tiểu Hi, gần nhất không muốn đơn độc ra ngoài, kinh thành không yên ổn. Cơm tối ở giữa, Cố Lang đống nhiên nói. Một Vũ Yên cùng Liễu Diệp Hi đều là sững sờ. Thế nào tướng công? Hôm nay tại Tắc Hạ học cung lúc, xem đến phần sau trong ngõ nhỏ, có sát thủ bộ dáng người, nghe Trương lão phu tử nói, tựa hồ chính là trên giang hồ rất có hung danh dạ hành nhân. Cố Lang uống vào nương tử tự tay chịu đến đại bộ cháo, ung dung nói, dạ hành nhân. Một Vũ Yên hôm nay trở về sớm, không có chờ đến Trương Thanh Vi. Giờ phút này nghe nói cái này tiếng tăm lừng lẫy tổ chức, hơi kinh hãi. Nương tử ngươi thâm cư trong phủ có chỗ không biết, cái này dạ hành nhân từ trước đến nay làm việc cấm độc, chuyên lấy ra bất ngờ thời điểm đánh lén. Cố Lang nhớ lại nguyên tắc kịch bản, dần dần làm rõ ra trong đó một cái nhân vật mấu chốt. Dạ hành nhân phía sau mà người tổ chức, gọi Ma Vũ Thần Tiễn Lệ Hùng. Nghe nói người này có thể tại ngoài 10 dặm giết người, tiễn pháp quỷ dị, bây giờ đến kinh thành, khả năng chính là muốn ám sát cái nào đó triều thần. Đến kinh thành giết triều thần. Thật to gan. Một Vũ Yên trong lòng kinh sợ. Bất quá, dạ hành nhân tổ chức này từ trước đến nay hoành hành không sợ, các đại hoàng triều đều đối thúc thủ vô sách, nàng giải tin tức cũng không phải rất nhiều. Dạ hành nhân phòng chữ thiên sát thủ 36 vị, phòng chữ địa sát thủ 72 vị, còn lại thuộc hạ vô số kể, từng cái đều là thân thủ bất phàm lại cùng hung cực các hạng người. Cố Lang háng giọng một cái, nói bổ sung, đương nhiên, khụ khụ. Đây đều là Trương Thanh Vi lão phu tử nói ngang, để chúng ta gần nhất coi chừng chút. Một Vũ Yên sửng sốt một chút, động dung cười một tiếng, lúc này mới mấy ngày, tướng công liền cùng Trương lão phu tử quan hệ tốt như vậy rồi. Người đọc sách ở giữa hợp ý mà. Cố Lang nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói ra, đúng rồi. Nương tử nhất là đừng đi những cái kia quan to hiển quý người ta phụ cận, nhất là tướng quốc đảng dạng này người ta phụ đệ. Hắn suy đoán, nếu có người thật thu mua dạ hành nhân giết quan viên, kia đại khái là hướng phía Tư Mã tướng quốc cấp bậc kia đi. Dù sao, Trong triều thật có thực quyền, cũng liền như vậy số mấy nhân vật, mà trong đó lại số tướng quốc đảng địa vị cao nhất, đắc tội người cũng là nhiều nhất. Về phần giết nữ đế, Cố Lan cảm thấy, gia hành nhân tổ chức hẳn là còn không dám tiếp lớn như vậy tờ đơn. Một phen nói xong, Mục Vũ Yên cẩn thận hướng Liêu Diệp Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tâm ý tương thông, kinh thành đột nhiên xuất hiện tổ chức sát thủ. Liêu Diệp Hy tự nhiên biết nên làm cái gì, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Cố Lan trong đầu một đạo đã lâu máy móc gầm vang lên. Ngài kịch thấu chân thực nguyên tắc tình tiết, kịch thấu nguyên tắc nhân vật lệ hùng, thu hoạch được ban thưởng, tiên phẩm sát thuốc sát sinh đan, thánh phẩm bảo cốt thái cổ kim ô túc, thiên giai tâm pháp ngự hồn quyết, điểm thuộc tính tự do ít một, chú thích, có thể ra chỉ tại bất luận cái gì một kiện bảo khí bên trên, vô luận gì cảnh giới, đều tăng lên nên bảo khí một phẩm giai. Index 79/8, chương 80, nhập khẩu canh. Một đêm này, trong kinh thành quần quận sóng ngầm, tới gần Huyền Thiên Ti người ta có thể mơ hồ nghe được nhân mã điều động thanh âm, phòng trên ngói tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, là Liêu Diệp Hy đang lặng lẽ bố phòng. Tĩnh quốc mấy lớn triều thần đều trong bóng tối điều phối thủ vệ, từ bình thường phụ binh đổi lại nghiêm chỉnh huấn luyện đặc sứ. Nghĩ đến chỉ cần không phải hoàng cảnh đến sông, hữu tâm tính vô tâm tình hồ giới, coi như lưu lại tập sát thủ cũng không phải là không có khả năng. Cố phủ nào đó cường giả tuyệt thế vị nữ đế như Cũ Côn, mà cùng nơi đây cách xa nhau rất xa Vũ Uy phủ tướng quân, trong mật thất cũng là đèn đuốc sáng trưng, trong đó có ba người. Vũ Phiền thân mang y phục hàng ngày, ngồi tại chủ vị. Quý vị khách quan bên trên hai người trẻ tuổi, một người mặc đại vũ phục sức, hai đầu lông mày hiện lộ một tia quý khí, chính là hôm đó từ biệt Vũ Hoàng xung phong nhận việc đến Tĩnh quốc Phong Vân Thánh tử Phương Vân. Một người khác đầu đội mũ rộng vành, một bộ đồ đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là cho người ta một loại rất âm lãnh cảm giác. Là ban ngày ở giữa trùng hợp bị Cố Lan nhìn thấy dạ hành nhân một trong. Phương huynh đệ, có quan hệ đến vị kia thần bí thiên cơ các cung phụng sự tình, bản tướng quân hết thảy sẽ không lẫn vào. Đây là tại trong thư liền đã nói xong. Vũ Phiền chắp tay, trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Yên tâm. Phương Vân mặt không thay đổi phất tay, coi như ngươi muốn lẫn vào, ta cũng không dám. Chúng ta quốc sư đều ăn lớn như vậy thua thiệt, như thế tồn tại không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Vậy thì tốt rồi. Vũ Phiền thỏa đàm chuyện này, liền yên tâm. Dù sao hắn mục đích chỉ là mượn đại vũ chi lực đến trưởng khống Tĩnh quốc. Đối Vũ Hoàng hướng cùng cường giả tuyệt thế ân oán, tự nhiên là tránh không kịp. Đối với hành thích một chuyện, Phương công tử có gì kế hoạch? Vị kia dạ hành nhân khàn khàn tiếng nói vang lên. Hắn không hỏi làm chủ nhân Vũ Phiền, bởi vì dạ hành nhân mượn treo thưởng, chỉ đối tuyên bố người phụ trách. Doãn huynh lại tạm cư Vũ tướng quân phụ thượng là được, tiếp xuống hành động, còn muốn có Vũ tướng quân đến định ra kế hoạch cụ thể. Phương Vân nói xong, đối Vũ Phiền giới thiệu dạ hành nhân. Vũ tướng quân, vị huynh đệ kia gọi Doãn Lương, dạ hành nhân 36 vị phòng chữ thiên sát thủ một trong, chuyến này còn mang đến không ít phòng chữ địa sát thủ, nhưng vị cường đại giúp đỡ. A, Doãn Lương huynh đệ, hạnh ngộ. Vũ Phiền ổn quyền. Doãn Lương chỉ là gật đầu, không nói nữa. Kỳ thật kế hoạch cũng 10 phần đơn giản, bây giờ ra khánh nữ đế trở về, chúng ta tư binh vây thành đoạt quyền ý nghĩ thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước giết chết trong triều cùng bản tướng quân đối lập đảng phái vây cánh, lại chậm chậm lưu toan. Tướng quốc đảng. Phương Vân đối Tĩnh quốc triều đình hiển nhiên cũng là đã làm một ít bài tập. Địch nhân lớn nhất là bọn hắn, bất quá cũng không chỉ. Vũ Phiền trong mắt xuất hiện một cỗ sát khí. Còn có thái phó cùng đại biểu Tĩnh quốc văn đàn. Không sai. Vũ Phiền ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm, Tĩnh quốc người đọc sách chỉ cần vẫn tồn tại, vậy coi như giết một nhóm, ngày sau còn sẽ có vô số phê xuất hiện. Phương Vân lắc đầu, nếu là giết bọn hắn, kia động tĩnh quá lớn, trước mắt muốn làm đến không thực tế. Không nói để ngươi tới. Vũ Phiền cười nói, ta chỉ nói là, lần hành động này ta bồi dưỡng tư binh liền bất động, giữ lại tương lai một mẹ hốt gọn những cái kia toan nho dùng. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh Doãn Lương thâm trầm cười, Vũ tướng quân tốt tính toán a, nói nhiều như vậy, chính là nghĩ lần này chỉ dùng ta dạ hành nhân sát thủ thật sao? Vũ Phiền sững sốt một chút, cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Doãn Lương hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Phương Vân ra giảng hòa nói, Doãn huynh, liền nghe Vũ tướng quân lời nói, sau khi chuyện thành công, ta Phong Vân Thánh địa lại nhiều cho ngươi gấp đôi tiền thù lao. Gấp đôi tiền thù lao, bọn hắn những người này vốn là vì bạc liếm máu trên lưới đao sát thủ, sức hấp dẫn thế nhưng là tương đối lớn. Huống hồ còn có Phương Thánh tử cùng một chỗ, giết mấy cái quan viên, nhiệm vụ hẳn là cũng không khó. Doãn Lương do dự một chút, trầm thấp hỏi, trước hết giết ai? Vũ Phiền gặp hắn đáp ứng, nhếch miệng lên, con mắt nhắm lại nói, bắt giặc trước bắt vua. Sau năm ngày, giết tướng quốc. Tư Mã Tần vừa chết, nữ đế liền đã mất đi phụ tá đắc lực. Đến lúc đó trong triều, cũng chỉ có hắn Vũ Phiền vây cánh xếp vào lục bộ, trở thành vua không ngai ở trong tầm tay. Tốt. Đến lúc đó, ta sẽ cùng với phòng chữ địa sát thủ đồng loạt xuất động, tranh thủ nhất kích tất sát. Hai ngày này, Cố Lan dốc lòng đọc sách, yên lặng kiểm lại kịch thấu ban thưởng. Bảo cốt tạm thời vô dụng, nhưng bởi vì là hỏa thuộc tính thần thú kim ô, có lẽ tương lai có thể cho ra thế tiểu phượng hoàng dùng tới. Những cái kia tiên pháp đạo quyết hắn đã nhớ kỹ trong lòng, mà giờ khắc này bày ở hệ thống không gian bên trong, viên kia bóng ánh điểm thuộc tính tự do, Cố Lan còn đang do dự thêm ở đâu. Dù sao cái đồ chơi này ngoại giới căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, có thể để cho bất luận cái gì bảo khí lên cao bất kỳ một cái nào lớn phẩm giai, hiệu quả có thể sừng người tiên. Nếu là gia trì Hồng Mông kiếm cùng Chu Thiên Long thiếu thường, kia tất nhiên sẽ để bọn chúng đột phá vốn có phẩm giai, đạt tới Huyền Thiên Chí Bảo phía trên. Nói như vậy, gần nửa tháng sau thiên cơ bảo khí bảng bên trên, mình thần binh liền có thể lực gáp các đại hoàng triều trấn quốc chi khí, trấn kinh thiên hạ. Nghĩ đến chỗ này, Cố Lan ánh mắt một trận lửa nóng, cuối cùng rốt cục lựa chọn, đem điểm thuộc tính tự do thêm tại món kia kim quang chói mắt công đức kim bảo lên. Cỏ, làm náo động có làm được cái gì, gia tăng thủ đoạn bảo mệnh mới là cần thiết. Cố Lan nhìn điểm thuộc tính tự do cùng công đức kim bảo thuận lợi dung hợp, thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại nhân vật chính đại khái đã từ Đông Hải làng trài nhỏ chạy ra a. Nói không chừng liền có cái gì bảo bối. Phía bên mình cũng không thể lạc hậu a. Cố Lan cảm nhận được kim bảo bên trên phạn văn sáng lên, một trận Phật quang phổ chiếu, nó phía trên tích chứa năng lượng cùng bản thân phẩm giai đã tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, Cố Lan cảm giác thứ này tựa hồ không quá thuộc về thế giới này cường độ. Đang theo dõi kim bảo đang xuất thần. Một bóng người xinh đẹp vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa phòng. Một Vũ Yên nấu một bát bù câu canh, giờ phút này nhìn Cố Lan trong tay công đức kim bảo, đôi mắt đẹp hơi chấn động một chút. Mặc dù Tĩnh Quốc Tàng Thư Các không có thiên cơ các như vậy toàn, chưa ghi chép vật này, nhưng nàng có thể cảm giác được, cái này bảo khí bất phàm, thậm chí muốn so Huyền Tiên Chí Bảo còn mạnh hơn. Một Vũ Yên trong lòng kinh ngạc và phần. Bất quá, đợi nàng trở lại mắt lúc đến, Cố Lan đã đem kim bảo thu hồi, tiếp tục nâng lên thư quyển, khôi phục thường thường không có gì lạ tuấn mỹ thư sinh dáng vẻ. Được rồi, tướng công nếu là muốn nói, tất nhiên sẽ nói cho ta biết. Một Vũ Yên lắc đầu. Nàng tự biết là không có tư cách đi hỏi thăm Cố Lan cái gì. Dù sao từ vừa mới bắt đầu thành hôn, nàng ngay tại giấu giếm nữ đế thân phận. Cố Lan, thiếp thân nhị canh, uống lúc còn nóng một bát đi. Một Vũ Yên mặt mày ôn nhu, chậm chậm đi vào thư phòng, đem canh phóng tới trên mặt bàn. Nàng thì đi đến Cố Lan sau lưng, ngọc thủ vì hắn nhẹ nhàng vào vai. "Ừm, dễ uống." Cố Lan từ đáy lòng cười cười, thưởng thụ lấy nao đệm sóng, nói khẽ, "Nương tử, ta nghe lão Dương nói, ngày mai là không phải nhà ta trà mới lâu muốn khai trương." "Đúng vậy a, ta cùng đi với ngươi đi." Cố Lan nói. Trước kia trà mới lâu khai trương, làm lão bản nương Mục Vũ Yên cũng nên lộ mặt. Mục Vũ Yên nghe vậy khẽ giật mình. Hồi tưởng lại mấy ngày trước hắn nói muốn coi trường dạ hành nhân sát thủ, không muốn đơn độc ra ngoài sự tình. Liền lập tức minh bạch hắn phải bồi mình đi ra dụ ý. Tại Lang Châu lúc ta cho là ngươi là phạm nhân thư sinh, phái người che chở ngươi, bây giờ đến kinh thành, ngươi lại nghĩ che chở ta. Một Vũ Yên môi anh đào nhấp nhẹ, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Nhưng vừa vặn loại này không lời âm thầm lao tới, lại càng dễ chạm đến lòng người kia mềm mại nhất địa phương. "Tốt." Một Vũ Yên mặt giãn ra cười nói, nghĩ đến gần nhất Liêu Diệp Hy đã đem kinh thành bố phòng an trí không sai biệt lắm, cũng là thời điểm có thể cùng Cố Lan ra ngoài đi dạo cái đường phố, thư giãn một tí tâm tình. Dù sao mỗi ngày tại phòng ngủ luyện công, nhưng quá cực khổ a. "Tướng công, an canh." Một Vũ Yên ngồi vào Cố Lan trên đùi, ôn nhu nói, tố thủ chấp canh đưa đến Cố Lan bên miệng. Cố Lan nhìn nàng một chút, lại cười lắc đầu, "Không, ta muốn uống nhập khẩu canh." Một Vũ Yên sửng sốt, đôi mắt đẹp không hiểu, "Như thế nào nhập khẩu?" "Nhập khẩu a, tại quê nhà ta bên kia, là chỉ từ nước khác tiến đến mậu dịch gì tứ." "Nha." "Thế nhưng là cái này canh là thiếp thân nấu, không có cách nào từ nước khác đến." "A, đã như vậy, vậy liền đành phải là mặt chữ ý tứ rồi." "A." "Nô." Giam lại thời gian bên trong, Vũ Uyên trong phủ nghẹn sắp điên rồi. Nếu không phải có hạ nhân đau khổ ngăn đón, kém chút liền muốn đối Vũ Phiền tiểu thiếp ra tay. Sau đó, Vũ Uyên đem cái kia hạ nhân đánh cho một trận. Đến ngày thứ tư thời điểm, hạ nhân tiếp nhận không tới, lại không muốn chút chiêu sớm muộn sẽ bị đánh chết, thế là mua được người gác cổng, đem Vũ Uyên lặng lẽ mang ra ngoài. "Công tử, lúc này ra ta nhưng đừng gây chuyện, không phải tiểu nhân đầu chắc là phải bị tướng quân chặt." "Ai, yên tâm yên tâm." Vũ Uyên ha ha cười, vỗ vỗ hắn đầu vai. Hô hấp lấy phủ tướng quân bên ngoài khí tức, thật là dễ chịu a. "Kia, công tử, lúc này ngài muốn đi đâu?" Vũ Uyên nghĩ, ánh mắt lửa nóng, đương nhiên muốn đi Diệu Âm Các, lâu như vậy không có gặp Phi Nhi tiểu thư, tưởng niệm gấp nhà. "Công tử, ngài không sợ tướng quân biết ngài còn đi Diệu Âm Các, đem ngài chân đánh gãy sao?" "Hừ, lão già hắn lần này chắc chắn sẽ không biết đến." Vũ Uyên tự tin nói. Hạ nhân một mặt không hiểu. "Trước mấy ngày, ta nghe được một người mặc áo đen phục mang theo mũ rộng vành ra hỏa cùng lão già mưu đồ bí mật, bọn hắn đêm nay muốn đi làm có chút lớn sự tình, không có rảnh của ta." "Làm có chút lớn sự tình?" Hạ nhân trong lòng lộ bộ một tiếng, "A, a, vậy thì tốt rồi. Thất thần làm gì, đi mau a." Hiện tại vừa mới bên trên ngày, sớm một chút đi có thể chơi dòng dã một cái buổi chiều. Vũ Uyên hướng Diệu Âm Các phương hướng một đường chạy chậm đi. Mà ngay tại lúc đó, ngày hôm đó giờ ngọ, Cố Lan cùng Mục Vũ Uyên đến mới xây trong trà lâu, gầy dựng đại cát. Lão Dương đầu cùng Lâm Đàn Nhi dưới lầu vội vàng chào hỏi khách khứa, mời được một vị thuyết thư tiên sinh, ngồi trên đài cầm thức gõ chậm rãi mà nói, vô cùng náo nhiệt. Một thân vừa vặn ăn mặc Mục Vũ Uyên bồi Cố Lan đi đến lầu 2, hai người tựa sát, quan sát cảnh sắc xung quanh. Nơi này là phố xá sầm uất, cùng tây thẳng đường phố láng giềng. Dựa vào lan can tương vọng liền có thể nhìn thấy bên kia Diệu Âm Các bên trên thải sắc tơ lụa, cùng bay tới nhàn nhạt son phấn mùi vị. Vô luận là trà lâu vẫn là Diệu Âm Các, cũng hoặc bờ bên kia Xuân Nguyệt lâu, đều có thể nhìn thấy chạy xiết dài đinh sông, cùng trên đó đảo nhỏ nổi bách hoa lôi đài. Trên lôi đài, giờ phút này đã có người đang đánh nhau luận bàn. Trên người bọn họ mặc các thức trang phục, có trên giang hồ tán tu, cũng có đại tĩnh vương triều nội tông môn đệ tử, còn có tác hạ võ học cùng học sinh. Những người này tựa như là đã bắt đầu tranh đoạt thiên cơ phong vân bảng bên trên vị trí. Cố Lan nhẹ giọng nỉ non, "Ừm, không sai a." Một Vũ Yên về một trong cười, ôn nhu giải thích nói, người trong giang hồ nha, trộn lẫn thế chính là vì những ngày thanh danh, như thật đăng thiên cơ các phong vân bảng, vậy liền tính được là muôn đời lưu danh, người người kính ngưỡng, liền triều đình đều sẽ trọng dụng đâu. Nương tử hiểu rõ như vậy. Cố Lan trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, nương tử đợi trong phủ, lại cũng biết nhiều như vậy giang hồ miếu đường sự tình. A ta, tại gặp được tướng công trước đó, thiếp thân đã từng du lịch tứ phương, cho nên biết một chút. Một Vũ Yên cắn cắn môi, thuận miệng giải thích nói. Cố Lan nghe xong, gật gật đầu. Hai vợ chồng tiếp tục ngồi xuống uống trà. Lúc này, nghe nói lầu dưới thuyết thư tiên sinh thức gõ ba vỗ bàn một cái, bắt đầu giảng thuật lên một thiên kinh thành lập tức cố sự. Chư vị lại nghe kỹ. hôm nay chúng ta liền đến nói một câu vị tia danh khắp thiên hạ cường giả tuyệt thế, bây giờ ẩn cư kinh thành thiên cơ các cung phụng. Chương 81, liên quan tới Tuyết Thư tiên sinh để cho ta tiếp tục xã chết chuyện này. Hả? Nghe tiếng, Cố Lan cùng Mục Vũ Yên trong lòng đồng thời khẽ động. Bất quá lại đều không có lập tức đứng dậy. Sau một lát, Cố Lan liếc nhìn Mục Vũ Yên, gặp nàng ngoan ngoãn bộ dạng phục tùng uống trà, giống như không có cái gì dị dạng. Liền hắng giọng một cái nói, "Nương tử, vị này Tuyết Thư tiên sinh khẩu tài không tệ à, chúng ta nếu không quá khứ nghe một chút." Mục Vũ Yên cố nén cười, đôi mắt đẹp sáng lên, "Tốt." Thiếp thân cũng cảm thấy dạng không tệ, liền nghe tướng công a. Hai người cùng nhau đi vào lầu hai tay vịn vị trí, mà cùng lúc đó, lầu một nơi hẻo lánh bên trong, nghe được Tuyết Thư tiên sinh lần này lời dạo đầu, một cái bên chân đặt vào một thanh đỏ dù tiểu cô nương cũng dựng lên lỗ tai. "Đến, chư vị khách quan, có hứng thú nghe lão hủ giảng kỹ một tuần trước cổng đông trực đường phố Hắc Hỏa phường bạo tạc sự tình, nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng." Lời nói này xong, chung quanh vây xem dân chúng hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao hướng trên bàn hắn ném tiền đồng. Nơi hẻo lánh bên trong, còn bay đi một viên thỏi bạc. Lầu hai cũng tương tự bay đi một viên. Cố Lan im lặng nhìn thần thái sáng láng nương tử, "Nương tử, nghe cái cố sự mà thôi, hắn vẫn là nhà ta thuê tiên sinh, không cần cho nhiều như vậy tiền a." "Quá cỏ. Rõ ràng giảng chính là chuyện xưa của ta, lại kiếm nương tử của ta tiền. Thiếp thân thích ngay mà." Một Vũ Yên sông Cố Lan con mắt phượng, che giấu hạ đáy mắt lóe lên kia tia giảo hoạt, giọng dịu dàng nói, "Nương tử núng nịu." Cố Lan đành phải nhún nhún vai, "Được rồi, coi như hống nương tử vui vẻ tốt. Dù sao Trương Thanh Vi lão gia tử xanh thấm sứ còn không có bán, mình là có tiền." Lâu một Tuyết Thư tiên sinh gặp nhiều tiền như vậy, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, cảm thán quả nhiên đoán chuẩn. Lập tức sốt dẻo nhất chủ đề, chính là vị kia dẫn động thiên địa dị tượng lại thần bí khó lường tiên cơ các cung phụng. "Đa tạ các vị khách quan nể mặt, ta cái này bắt đầu bài giảng." Khụ khụ. "Ba." Lại nói hôm đó, sắp trời tảng sáng, ánh bình minh vừa hé dạng. Đại Tĩnh đô thành một tiếng vang thật lớn, dẫn tới vô số dân chúng tiên gia đi ra ngoài quan sát, trong cõi u minh trông thấy trong đêm tối kia lăng đạp hư không mà đứng cường giả tuyệt thế. Tay cầm một thanh cự kiếm, đón hắc hỏa bạo tạc chỗ chính là giữa trời chém xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bốn đạo màu xanh kiếm cương, tựa như muốn bổ ra phương thiên địa này, truyền luôn bên trong, chỉ có viễn cổ sáng thế thần mới có như thế vĩ lực. Tuyết Thư tiên sinh tương đương với kiếp trước hoạt náo viên. Vì tiết mục hiệu quả, đến tiếp sau đương nhiên muốn đối vật liệu tiến hành một chút gia công. Ngôn ngữ sục sôi, rất là sốc nổi. Đám người nghe đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết dâng lên, dần dần nghe đến mê mẩn. Chỉ có Cố Lan nghe lên một thân nổi da gà, mắt nhìn hệ thống không gian bên trong lẳng lặng treo lấy hồng ngung kiếm, dài ba thước ba tấc, độ rộng cũng bất quá bốn ngón tay, sao là cự kiếm nói chuyện? Còn có đằng sau sáng thế thần. Ngoa tạo, ta đều không nghĩ tới ta ngưu bức như vậy. Ta chỉ là cái mới tu luyện không đến 2 năm người đọc sách a. Cố Lan bất đắc dĩ nghiêng thần, đã thấy một Vũ Yên ngọc thủ nâng cái má, đôi mắt đẹp sáng ngời có thần, không nháy một cái nghe phía dưới dẫn chương trình. Phi, Tuyết Thư tiên sinh miệng lưỡi dẻo quẹo, thậm chí đều không có nhìn thấy Cố Lan nhìn nàng. Hảo hảo chuyên chú. Cố Lan há to miệng, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Lúc này, lại nghe phía dưới thước gõ vỗ. Ba. Các thính giả bị dọa đến giật mình. Chư vị, hôm nay liền nói đến vị kia cường giả tuyệt thế ngự kiếm mà đi đi, về phần về sau chúng ta Tư Mã tướng quốc vì sao lại từ Hắc Hỏa phường bình yên đi ra? Lại nghe hạ hồi phân giải. Chiêu này Cố Lan quá quen. Viết thoại bản thường dùng kỹ xảo, lưu lo lắng. Chỗ tốt rất rõ ràng, cái này Tuyết Thư tiên sinh tiếp xuống có thể tiếp tục dựa vào cái này cố sự vừa cơm, vẫn cứ có người tiền thưởng thúc giảng. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng. Thì như hiện tại, ngoa tạo, ngươi giảng một nửa không nói, có phải hay không thích ăn đòn? Ngày ngươi nha, trả lại tiền. Nhanh giảng, không nói phá tiệm. Bởi vì cố sự quá làm người say mê, lại là thực tế phát sinh ở kinh thành. Đám người cảm xúc tăng vọt. Trong lúc nhất thời, lầu một tràng diện đều có chút mất khống chế, lão Dương đầu thân ảnh vội vàng xuất hiện, kêu gọi thuê tiểu nhị duy trì trật tự. Người này thật là, nói cố sự cũng không nói xong. Một Vũ Yên cũng lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp không vui dáng vẻ. Cố Lan cho nàng thoại bản đều là hoàn tất bản, trong cung thấy cũng đều là viết xong thành phẩm, từ nhỏ cái nào nhận qua cái này bị khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác liền thích nghe người khác khen Cố Lan. Nương tử thích nghe. Cố Lan nhíu mày. Trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này còn cần dùng tiền tại cái này đứng đấy nghe, trở về chúng ta bên cạnh luyện công thời điểm, ta vừa cho ngươi giảng không là tốt rồi. Đương nhiên. Một Vũ Yên cười với hắn một cái, dài nhỏ lông mày cũng chớp chớp, tướng công không cảm thấy, vị này thiên cơ các cung phụng là cái thật vĩ đại cường giả sao? Hắn nhưng là bảo vệ chúng ta một thanh bách tính, nếu không phải hắn, thiếp thân khả năng chỉ thấy không đến ngươi. Ngạch, hoàn toàn chính xác. Cố Lan một cái chân huyền không, tới lui che giấu xấu hổ. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Không phải là hình dung dạng này kiếm tiên nha, tướng công lúc trước chỗ lấy câu thơ này lúc, cũng là bởi vì vị cường giả kia sao? Cố Lan há to miệng, còn chưa lên tiếng, Mục Vũ Yên liền lại cười, tiểu nhan hùng luận, xem ra là tướng công văn thải nổi bật, ban vệ như vậy tài tình cũng là không chút nào bại bởi vị kia cường giả tuyệt thế kiếm đạo đâu. Cố Lan, đi, nương tử ngươi vui vẻ trọng yếu nhất, dù sao hai người đều là ta. Cố Lan nuốt xuống bên miệng lời giải thích. Lúc này, lầu dưới tràng diện hơi đạt được khống chế, trải qua hiệp thương, các thính giả thối lui đến dưới này, lộ ra sau cái bàn mặt quần áo đã có chút chật vật Tuyết Thư tiên sinh. Khục, đã mọi người thịnh tình không thể chối từ, kia ta liền nói lại một chút Lang Châu thành dị tượng đi, tục truyền đó cũng là thiên cơ các cung phụng gây nên. Hắn lời nói này xong, dưới đài quần chúng có chút không làm, vẫn là muốn nghe trước đó kia đoạn. Tuyết Thư tiên sinh vẻ mặt đau khổ, cùng mọi người nói thật đi, phía sau ta cũng không rõ lắm, đến đêm nay trở về lại sửa sang một chút cố sự. Đám người lúc này mới coi như thôi. Sách nối liền về. Lại nói tháng 9 trọng dương nhật, Lang Châu thành tây 300 dặm. Một đạo hào quang phóng lên tận trời, trên hoang dã lôi vân cuộn cuộn, sắc trời chợt hiện. Mà nghe nói tham dự một trận chiến này, ngoại trừ chúng ta nhân vật chính tiên cơ các đại cung phụng, cùng đối chiến, vẫn là kia đại vũ hoàng triều quốc quân. Hiển nhiên, Lang Châu thành trận kia kinh thế chi chiến hậu, có không ít tu tiên giả ở nơi đó cảm ngộ thời điểm, nhận ra vũ hoàng khí tức. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết kia kỳ thật chỉ là đại vũ trấn quốc chí bảo, vũ hoàng ấn biến thành hư ảnh mà thôi. Cố Lan giữ im lặng nghe, cảm giác lần này coi như tương đối đáng tin cậy. Nhưng mà, sau một khắc, ba, trận chiến kia chính là cường giả tuyệt thế nhập giang hồ, lợi dụng vũ hoàng tính mệnh vì bài thiếp, tại ngoài ngàn vạn dặm, đem đại vũ quốc quân trọng thương sắp chết. Tới gần sinh tử thời khắc, vũ hoàng trên thân cụ hiện một đạo bảo quang, mới từ Tĩnh quốc địa giới biến mất. Từ đây, đại vũ cùng chúng ta đại Tĩnh lời ghi chép đặt trước không bình đẳng ước định, hứa hẹn trong vòng 300 năm tơ hào không phạm, lại mỗi năm tiến cống heo ngựa dê bỏ một số. Cố Lan, thân mẹ nó ta nhập giang hồ dùng vũ hoàng tính mệnh vì bài thiếp. Người khác chỉ là tổn thất huyền thiên chí bảo một cái bóng mờ mà thôi, nếu là thật sự có dễ giết như vậy liền tốt. Hơn nữa còn có phía sau khế ước, chỉ sợ nữ đế cũng không biết có việc này a. Thật là càng truyền càng không hợp thói thường. Cố Lan lau mồ hôi, nhìn thấy nương tử nghe được đặc biệt có hào hứng, đang kể chuyện tiên sinh kể xong lúc, trắng nón ngọc thủ cùng theo vỗ tay gọi tốt. Cố Lan trong lòng một trận đoán thầm, cái này hắn A Tuyết thư tiên sinh, để cho ta về sau làm sao mặt không đỏ tim không đập cùng nương tử ngả bài. Chắc. Index 81N8. Chương 82, Loan tiểu giao không phục, trèo lên bách hoa lôi đài. Một đoạn bình thư nói xong, trong trà lâu những khách nhân hào hứng chưa giảm, từng cái la hét nếu lại đến một đoạn, nói cái gì đều không cho hắn đi. Cố thị trà lâu khai trương ngày đầu tiên, sinh ý liền vô cùng nóng nảy. Lão Dương đầu đếm lấy bạc, vui vẻ không ngậm miệng được. Thuyết thương, nói lại rằng tôi, kia cường giả tuyệt thế trọng thương vũ hoàng về sau, lại đi đâu đâu? Đúng a, đây mới là mấu chốt mà. Ngươi nói ra đến, ta đây nguyệt bổng ngân toàn thưởng cho ngươi. Quân tinh sụp sôi. Thuyết thư tiên sinh tình thế khó xử. Lầu hai, một Vũ Yên không để lại dấu vết cười cười, môi đỏ nhấp nhẹ, thầm nghĩ hắn cũng không ngay tại bên cạnh ta, cùng các ngươi cùng chỗ một nhà trà lâu đâu. Lúc này, một đạo thoi vàng từ lầu một nơi hẻo lánh bay ra, bất thình lình rơi vào Thuyết thư tiên sinh trên bàn trà. Đám người con mắt thẳng, không nghĩ tới trà này lâu bên trong còn có con em nhà giàu. Thuyết thư, nói một chút kia cung phụng thực lực như thế nào, hắn thật có thể còn mạnh hơn vũ hoàng nhiều như vậy. Là cái cô nương thanh thúy thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, gặp nơi hẻo lánh bên trong, cô nương kia tuổi không lớn lắm, gương mặt mềm mại đáng yêu, tóc đen nhánh thành hai bó rũ xuống bên hông, tục xưng song đuôi ngựa, quần áo không giống đại tính người địa phương, bên chân còn thả một thanh huyết hồng sắc rủ. Nàng đối bàn mà ngồi, là một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao hầu, không lộ vẻ gì, nhìn có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Là nàng. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp lưu ý đến tiểu cô nương này, trong lòng khẽ động. Trước đó Bắc Minh quốc quân đã từng đưa tới chân dung, nàng tự nhiên là nhận ra, đây cũng là từ Bắc Minh hoàng cung vụng trộm chạy ra ngoài, chạy đại tính nghị thụ vạn chúng chú mục an thu tiểu của chúa. Thật là không khéo, vừa cùng tướng công gia liền gặp. Một Vũ Yên ám đạo một câu, thân thể vẫn như cũ tựa sát Cố Lan, dự định lặng lặng nhìn nàng muốn làm cái gì. Cố Lan ánh mắt cũng rơi trên người Loan tiểu giao. A thông suốt, lại là cái hoàng cảnh cao thủ. Nhìn cốt linh cũng không lớn, tuổi như vậy có tu vi như vậy, chắc hẳn trên đại lục không phải hạng người vô danh. Đa tạ tiểu thư ân điển. Đa tạ đa tạ. Thuyết thư tiên sinh vốn không dự định nói, bởi vì hắn biết đến Cố Lan sự tích xác thực có hạn, nói thêm gì đi nữa sợ lộ tẩy. Bất quá, trọng kim phía dưới, bên cạnh cũng phải biên ra. Nói lên tiên cơ các vị kia đại cung phụng thực lực, vậy coi như không biên giới mà. Ngày đó nghiền ép đại vũ hoàng đế, đã chứng minh không ít, mà lại nhìn trong kinh thành vết tích, nghĩ đến, ít nhất là một tôn tiên cấp đại năng, thậm chí đột phá nhập thánh, đặt chân ngàn năm qua đại lục ở bên trên không người đạt tới hoàn cảnh, cũng không phải không có khả năng. Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, Cố Lan nâng chán. Lần này ngược lại là đánh bậy đánh bạ đoán được lời nói thật, chỉ là cái kia dựng râu trừng mắt biểu lộ, tổng cho người ta một loại tại giới thổi cảm giác. Tiếng nói rơi xuống đất, trong trà lâu các thính giả sôi trào lên. Vị tia đại cung phụng lại mạnh như vậy à? Nhưng ta trước đó nghe Vũ Lâm vệ bên trong người hầu bằng hưu nói, hắn giống như nhìn rất trẻ. Tuổi trẻ bảo ngày mai phú cao tuyệt ta. Đúng đấy, không phải làm sao lại bị thiên cơ các bái vì cung phụng, là dẫn động hai lần thiên địa dị tượng cường giả tuyệt thế đâu? Ha ha ha! May mắn cái này cường giả tuyệt thế là chúng ta đại tĩnh, cái khác mấy cái vương triều liền không có dạng này che lấp lạc. Thuyết thư tiên sinh bồi tiếp phía dưới ăn dưa quần chúng cùng một chỗ thổi, vừa nói vừa cười. Dù sao bọn hắn cũng không biết cường giả tuyệt thế thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng có thể che chở bọn hắn đại tĩnh con dân, sùng bái mù quáng liền xong rồi. Lâu hai, một Vũ Yên nghe được cũng là đuôi lông mày hơi bệnh, trong lòng ngọt ngào. Nhìn trộm nhìn hạ Cố Lan, hắn lại là mặt không biểu tình. Thướng công, người nói rất tốt ta, thưởng một cái đi. Cố Lan cảm giác hắn biên sự tích của mình cũng là rất không dễ dàng, nhẹ gật đầu, vừa định từ trong tay áo vung ra một viên bạc. Lại nghe, nơi hẻo lánh bên trong Loan tiểu giao băng lãnh hừ một tiếng. Hừ, cái gì thiên cơ các đại cung phụng, còn tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại vũ hoàng? Làm sao có thể? Loan tiểu giao xông Thuyết thư tiên sinh cưỡng cưỡng cái mũi, khẳng định là ngươi đang khoác lác. Thuyết thư tiên sinh một mặt xấu hổ, cái này, ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, làm sao đi lên liền chửi bới chúng ta Tĩnh quốc cường giả đâu? Ở đâu ra xú nha đầu, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Nếu không phải nhìn ngươi là nữ hài nhi, dám nói như vậy chúng ta Tĩnh quốc thần hộ mệnh, cao thấp đến thu thập ngươi dừng lại. Không thể không nói, Thuyết thư tiên sinh ngôn ngữ vẫn là có mê hoặc tính. Ngắn ngủi sau thời gian uống cạn tuần trà, Cố Lan liền đã từ thần bí cường giả tuyệt thế, biến thành Tĩnh quốc dân chúng thủ hộ thần. Người người kính ngưỡng. Giờ phút này, đám người lòng đầy căm phẫn đuổi Loan Tiểu Giao một trận, trực tiếp đem nàng khí cười. Trắng non tay nhỏ nắm chặt giấy đỏ cán rủ, nhẹ nhàng nhất chuyển. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Thuyết Thư Tiên Sinh cái bàn ngay tiếp theo món kia y phục đồng thời chia 5 x 7, thành một chỗ mảnh vỡ.
A,
Thuyết Thư Tiên Sinh mặt mo đỏ ửng, vội vàng chạy đến hậu viện đi. Trong trà lâu, kiến thức đạo Loan Tiểu Giao bất phàm về sau, đám người thức thời ngậm miệng, vừa mới kêu gào mấy cái, cũng không dám lại lên tiếng. Loan Tiểu Giao đắc ý cười cười, chậm rãi đi vào trong chính sảnh hương. Mà lầu hai, nữ đế nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Tiểu nha đầu này, không hổ là cái gây chuyện tinh. Cũng liền hôm nay Cố Lang ở bên, không phải khẳng định phải tự tay giáo huấn ngươi một phen. Một Vũ Yên có chút khí. Đến không phải là bởi vì Loan Tiểu Giao tại mình địa bàn bên trên giễu võ Dương Oai, mà là nàng đang cùng nói Cố Lan lời hữu ích quần chúng làm trái lại. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tập trung tại Loan Tiểu Giao trên thân. Không biết nàng muốn làm gì. Quỷ bà, đem chuẩn bị xong hành phi cho ta treo lên đi. Loan Tiểu Giao phân phó nói. Là. Quỷ bà có chút do dự, nhưng vẫn là làm theo. La Hầu thân ảnh xuất hiện bách hoa trước lôi đài, một đầu to lớn hành phi tách rời ra, đón gió liệt liệt rung động. Hành phi bên trên có chữ: Thiên Cơ Các cung phụng. Ngươi dám cùng ta Loan Tiểu Giao một trận chiến sao? Nhìn bản quận chúa đánh không khóc ngươi. Quỷ bà làm xong chuyện này, lại lần nữa trở lại trà lâu. Lâu bên trong lâu bên ngoài ăn dưa quần chúng thấy choáng. Ta đi, đây là muốn khiêu chiến chúng ta Tĩnh Quốc cao thủ tuyệt thế. Cái này Loan Tiểu Giao đến cùng là lai lịch gì a? Vạn chúng chú mục hạ. Loan Tiểu Giao chống nạnh cười to, ha ha. Không sai, bản quận chúa chính là tới khiêu chiến các ngươi Tĩnh Quốc đệ nhất cao thủ, lần này Thiên Cơ Phong vân bảng, ta muốn đứng đầu bảng vị trí kia. Nàng nói xong, lăng không đập mạnh, chấp dù mà lên, trực tiếp bay đi bách hoa trên lôi đài. Cô nương này, nhìn được không nhã nhặn a? Cố Lan lắc đầu cười cười, hơi cảm thán một câu. Hắn đương nhiên sẽ không ra ngoài ứng chiến, coi như không cố kỵ tự bộ phong hiểm, cũng sẽ không đi. Đều là thành thân đại nhân, ai sẽ đi khi dễ một cái song đôi ngựa tiểu cô nương a? Đế cảnh đánh hoàng cảnh, trên lệnh trường đủ hai cái đại cảnh giới. Đây không phải là sẽ đem nàng đè xuống đất ma sát, cuối cùng khóc kêu hô ba ba. Cố Lan từ trước đến nay kính giả yêu trẻ, không khi dễ nhỏ yếu. Lúc này, bởi vì Loan Tiểu Giao dẫn xuất động tĩnh, cộng đông trực người đi trên đường nhao nhao ngừng chân. Bờ bên kia Xuân Nguyệt lâu bên trong thực khách nhìn thấy cái kia đạo hành phi, cũng là đưa đầu nhìn ra phía ngoài. Thậm chí rượu âm các bên trong, khách nhân đều dừng tay lại bên trong bận rộn, kinh ngạc nhìn bách hoa trên lôi đài kia đỉnh huyết hồng sát rủ. Loan Tiểu Giao rơi xuống bách hoa trên lôi đài, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Mấy cái tông môn tử đệ ngay tại luận bàn, bên cạnh còn có dự khuyết ra sân tán tu. Index 82/8, chương 83, cái này song đuôi ngựa la lị có chút mạnh. Các ngươi cũng là tranh đoạt Thiên Cơ Phong vân bảng sao? Loan Tiểu Giao đi thẳng vào vấn đề. Đúng thì thế nào? Một cái tay cầm khoát phủ tráng hán nhíu mày, trả lời: Tiểu nha đầu, đừng nhìn ngươi nhỏ liền có thể chen ngang a, nơi này coi trọng tới trước tới sau, kế tiếp đến ta, ngươi vẫn là. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn lại thanh âm giống như câm tại trong cổ họng. Bởi vì giờ khắc này, Loan Tiểu Giao nhìn hắn con mắt đột nhiên biến thành yêu dị huyết hồng sắc. Tráng hán nóng nhìn trong đó, phản phất nhìn thấy cái gì mười phần kinh khủng cảnh tượng, bị dọa đến nói đều chưa nói xong, quay đầu liền bắt đầu phi nước đại. Một màn này, để chung quanh ngay tại luận bàn mấy cái tu tiên giả đồng tử co rụt lại. Phù phù. Tráng hán ngay sau đó ngay cả bên bờ lôi đài cũng không thấy, liền lăn lộn một chút trực tiếp rơi vào dài đình trong nước, cho ăn cá. Hai bên quan sát đến một màn này dân chúng, nhao nhao nuốt nước miếng. Ta trời, đây là yêu thuật sao? Mama, có chút sợ hãi a, tiểu cô nương này đến cùng là lai lịch gì? Mới tinh Cố thị trà lâu lầu 2. Cố Lan nhìn thấy Loan Tiểu Giao xuất thủ, ánh mắt khẽ híp một cái. Quỷ đạo tâm pháp. Nữ hài nhi này đúng là linh tu. Cố Lan nghĩ đến trong nguyên tắc một cái rất mạnh linh tu địa giới. Vạn hồn trấn. Tương truyền, vạn hồn trong trấn đều là linh tu cùng quỷ quái, thu một vị ngàn năm lão tổ điểm hóa tu luyện, mà nó cửa đạo quỷ dị, bình thường cảnh giới tu vi cũng không thể đại biểu thực lực. Khiêu chiến vượt cấp. Đối với cường đại linh tu tới nói, có thể là chuyện thường ngày. Hoàng cảnh linh tu hẳn là có thể chiến tiên cảnh, lại tuổi không lừa lắm, nhất định không phải cái gì hời hợt người. Cố Lan nghĩ không ra trong nguyên tắc chỗ nào viết cái này song đuôi ngựa tiểu la lị. Thế là trong hai con ngươi lặng yên hiện hiện một vòng thanh quang, vô thanh vô tức bắn về phía bách hoa lôi đài. Mấy người các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến. Loan Tiểu Giao đồng tử khôi phục bình thường, cao ngạo cười nói, màu đỏ dù giấy còn chưa mở ra. Thanh tú động lòng người khoác lên đầu vai, nhìn nàng bộ này như đi bộ nhàn nhã thư thái, trên lôi đài người liền dự cảm đến, khả năng đụng tới cọng rơm cứng. Tiểu nha đầu khá là quái dị, ta tới trước chiếu cố ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cái tay cầm lưu tinh truy dâu quay nón đi ra. Hắn là cái hậu thiên cảnh giới tán tu, giờ phút này một mặt hung thần nhìn xem Loan Tiểu Giao. Loan Tiểu Giao duỗi ra trắng non tay nhỏ, dựng lên cái mời tư thế. Lưu tinh truy múa hổ hổ sinh phong, trong nháy mắt đánh tới hướng song đuôi ngựa tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả nụ cười trên mặt đều vẫn như cũng là như thế thanh cạn. Quan chiến đám tu tiên giả nhíu mày, đang muốn tiết hận lắc đầu, đã thấy lúc này lưu tinh truy lại trực tiếp từ tiểu La Lệ thân ảnh bên trong xuyên qua, hung hăng đập vào trên lôi đài. Trên mặt đất không có một chút vết máu. Đám người ngây người một sát na. Loan Tiểu Giao thân ảnh đã xuất hiện tại dâu quay nón phía sau, thử lấy răng mèo, nhẹ nhàng dương lên đôi bàn tay trắng như phấn. Người cũng đi xuống đi. Bảnh. Nhìn như mềm nhũn một quyền, lại để dâu quay nón bay ra mấy chục cầm khoảng cách, rơi vào trường đỉnh sông, bước trước đó cái kia tráng hán theo gót. Mặc dù cho cá ăn không bị chết, nhưng mặt mũi này bên trên, khẳng định là thanh danh quét rác. Hai bên quần chúng đều choáng váng. Nàng là thế nào thuần gian di động? Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Chúng ta đại tinh chưa hề chưa từng nghe qua loại này đường đi a. Mặc kệ là bách tính vẫn là tu tiên giả, nhìn thấy này quỷ dị bảng môn tà đạo, đều là có chút kinh hoàng. Chỉ có Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết, đó cũng không phải yêu thuật gì, mà là vạn hồn trấn pháp môn. Mới, kia tiểu La Lệ cũng không phải thuần gian di động, mà là sớm tại động thủ trước đó, liền đem một đạo đổi thành quỷ hồn phóng tới dâu quay nón sau lưng. Cả hai đổi vị, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Rõ ràng có thể chính diện một chiêu đánh bại, lại không phải chơi dạng này mánh khỏe, thật đúng là nghĩ ra danh tiếng đâu. Cố Lan giờ phút này trong mắt thanh quang thu lại, đã đem Loan tiểu giao tin tức thấm nhuần một lần. Khí vận, từ sát phẩm cấp. Mặc dù không có trong nhà thị nữ cao, nhưng cũng hoàn toàn được xưng tụng là một vị khí vận chi nữ. Ân, chỉ ít so với mình cái này vừa mới lộ ra một vòng hoàng muốn may mắn không ít. Ánh mắt lại lần nữa trở lại bách hoa lôi đài. Loan tiểu giao cười khanh khách đứng đấy, liếc nhìn còn lại những tu giả kia. Kế tiếp, một đám tu giả mười phần cảnh giác. Cuối cùng, trong đó ẩn ẩn dẫn đầu một cái tông môn đệ tử, mặc xanh nhạt quần áo luyện công, tu vi đã đạt đến tiên tiên đại viên mãn, tay cầm một thanh trường kiếm ra khỏi hàng. Cô nương, xin chỉ giáo. Đến. Loan tiểu giao giòn tan đáp, khoe môi có chút nhếch câu. Bạch. Xanh nhạt quần áo luyện công đệ tử trong nháy mắt xuất kiếm, dự định đánh đòn phủ đầu. Mà Loan tiểu giao cũng không chần chờ, trực tiếp cầm màu đỏ dù giấy, đối chọi đối dâu nên đón. Đinh. Kim thiết giao kích sau, màu xanh nhạt trường kiếm đứt thành từng khúc, mà giấy đỏ dù không chút nào vô sự. Phúc. Vậy đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử chấn động mạnh mẽ. Loan tiểu giao hiển nhiên cũng không muốn giết người, chỉ là muốn tạo ra một chút thanh thế ra vẻ mình lợi hại mà thôi, thế là kịp thời thu lực, rũa ra chân đem hắn đưa ra lôi đài. Theo lại một bọt nước tóe lên. Đám khán giả đều ngây ngẩn cả người. Cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ, vậy mà đều tại tiểu cô nương này trên tay đi bất quá một hiệp sao? Nàng đến cùng là tu vi gì a? Huống hồ, có chút nhãn lực độc đáo mà tu giả đều biết, trôi này huyết hồng sắc dù mới là Loan tiểu giao vũ khí. Nàng đến bây giờ cũng không đánh mở qua, liền đã như thế nhẹ nhõm thủ thắng. Kia mở ra chẳng phải là? Đám người hít một hơi lãnh khí. Lúc này, bách hoa trên lôi đài cái khác tán tu cùng tông môn tử đệ bàn bạc một chút, đồng thời rút vũ khí ra, hướng Loan tiểu giao hô. Cô nương, chúng ta hợp lực đánh với ngươi một trận, xin chỉ giáo. Phốc phốc. Loan tiểu giao che miệng cười. Nàng ngược lại là không có trào phúng ý vị, dù sao bọn hắn cùng mình từ nhỏ tài nguyên tu luyện căn bản không phải một cái cấp bậc. Nàng chỉ là thật cao hứng. Nếu là đồng thời đánh bại nhiều như vậy người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ danh tiếng vang xa a. Chắc hẳn hôm nay qua đi, trong kinh thành ẩn cư cái kia thiên cơ các thối cung phụng, hẳn là cũng biết mình đi. Loan tiểu giao nghĩ đi nghĩ lại, có chút xuất thần. Mà đối diện những tu giả kia, gặp nàng lại là miệt cười lại là thất thần, cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục. Mặc kệ, trực tiếp lên đi. Một đám người đánh một cái lại không thắng, cũng quá mất mặt. Một đám người gật gật đầu, cầm kiếm vọt tới. Người trong lầu cứ việc không thích Loan tiểu giao cao điệu tác phong, nhưng giờ phút này, cũng vì nàng lao vệt mồ hôi. Bầy phong gần trong gang tấc lúc, Loan tiểu giao mới thức tỉnh tới, mắt hạnh bên trong ở trong có kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có nửa phần bối rối. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu nhiên lăng không. Ngay tại lúc đó, chuôi này huyết sắc ô giấy dầu rốt cục tràn ra. Cố Lan định thần nhìn lại, trong tưởng tượng mạn thiên hoa vũ chói lọi tràng cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại đi ngược lại. Từng đạo màu đen đoán linh từ đỏ rủ bên trong bay ra. Đây là cái gì? Ngoa tạo, thứ này làm sao đem ta kiếm hữu thực? Xông tới các tu giả bước chân đột nhiên dừng lại, đều là chấn động vô cùng nhìn xem bay là tả bay múa hoán linh, chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này. Trong chốc lát, hoán linh liền đem bọn hắn trên tay đồ sắt toàn bộ gặm nuốt ánh sáng, có liền liền y phục đều bị gặm mấy cái, làm lũ như tơ. Trở về đi. Loan tiểu giao nhìn xem mười phần chật vật đám người, mỉm cười, cảm giác hôm nay dương danh nhiệm vụ hoàn thành, liền thu hồi dù đem những cái kia hoán linh nuốt trở về. Mấy ngày kế tiếp, ta cũng sẽ ở nơi này làm đại chủ, tinh quốc cường giả khắp nơi đều có thể tới khiêu chiến, nhất là điểm danh vị kia thiên cơ các cung phụ nha. Chỉ cần ngươi một ngày không xuất hiện, ta ngay ở chỗ này một mực chờ lấy ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Index 83N8. Chương 84, Vũ Huyên con mồi mới. Loan tiểu giao thả xong ngoan thoại, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hài lòng rời đi. Trong trà lâu quỷ bà thân ảnh cũng lặng yên biến mất, đi theo. An Dư quần chúng giờ phút này thấy một thân mồ hôi lạnh, nhất là trong trà lâu trước đó mở miệng niệm ai người ta tiểu cô nương. Ngoa tạo, đã trung thiết bản a. Nghĩ không ra tiểu nha đầu này mạnh như vậy, sẽ không phải là cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái a. Xuyệt. Cẩn thận một chút, vạn nhất không đi xa, trở về lột da của ngươi ra. Hẳn là sẽ không. Ngươi nhìn nàng trên đài đều không giết người, tiểu cô nương này nhìn lệ khí thật nặng, còn giống như không phải cái gì ác nhân. Không phải ác nhân lại như thế nào, dù sao không phải chúng ta Tĩnh Quốc người. Ai? Ngươi nói tiểu cô nương này sẽ không thật có thể đánh thắng chúng ta Tĩnh Quốc thủ hộ thần a? Không thể a. Chúng thuyết phân vân. Một Vũ Yên nhìn chung quanh những cái kia không ngừng đoán ra hỏa, đôi mắt đẹp ở giữa bộc lộ một tia khinh thường. Ánh mắt thiện cận. Cứ như vậy tiểu nha đầu, đối phó tu sĩ tầm thường vẫn được, nhưng nếu là tìm Cố Lang đánh, khẳng định chỉ có cầu xin tha thứ phận. Một Vũ Yên trong lòng hừ lạnh, đôi mắt đẹp nhịn không được lại lần nữa đánh giá đến Cố Lan. Chỉ gặp Cố Lan sắc mặt như thường, tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, môi mỏng đụng tại trắng men chén xuôi theo, nhàn nhạt thưởng thức trà. Rất có một phen cường giả tuyệt thế ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ý vị. Sương mù mờ mịt, đem hắn tuấn mỹ bên mặt nổi bật lên càng thêm không nhiễm trần tục. Một Vũ Yên nhìn, mắt phượng nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn cái gì đấy? Cố Lan ngoái nhìn hướng nàng cười cười, lung lay sứ trong chạm trà, nước trà này không tệ, lão Dương mua sắm sao? Ừm. Một Vũ Yên gật gật đầu, nhưng hiển nhiên nên được không phải như vậy để ý. Nương tử cũng uống một chén, thời tiết chuyển lạnh, trà nóng đối thân thể tốt. Cố Lan tay cầm ấm trà, muốn cho nàng rót đầy một chén. Thướng công, thiếp thân muốn uống. Nhập khẩu trà. Một Vũ Yên gương mặt dâng lên một vòng đỏ ửng, Chán hơi thấp, cười tủm tỉm nói: "Cái này?" Cố Lan sửng sốt, nghĩ không ra nương tử vậy mà học nhanh như vậy. Mình vừa chính miệng dạy nàng không có mấy ngày, liền đã như vậy thuần thục vận dụng. Cố Lan nhìn trà lâu người chung quanh, tựa hồ không có nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên này nơi hẻo lánh, thế là liền đứng dậy đến một Vũ Yên bên này. Ngậm bên trên một ngụm ấm áp nước trà, chậm rãi độ đến nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Đúng vào lúc này, một bài du dương không linh khúc đàn đẩy ra ở trong thiên địa, tự so lân cận diệu âm các chỗ truyền đến. Cổ cầm một khúc quyển truyện, phượng cầu hoàng làn điệu rung động lòng người. Trong trà lâu nghe được cái này từ khúc, khách nhân trên mặt dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ, bận điệu thấp giọng nghị luận vài câu. Thủ pháp này, tiếng đàn này, không phải là phi nhi cô nương. Nghe không giống lao khúc mắt, dễ nghe vô cùng, nên là tiêu tiên tử phổ mới khúc ca. Chớ lên tiếng. Hào hào nghe. Diệu âm các, cố thị trà lâu, bao quát dài đình sông đối diện xuân nguyệt lâu. Phương viên vài dặm bên trong, đều có thể đến nghe ngày này lại khúc đàn. Phượng này về cố hương, du lịch ngao tứ hải cầu hoàng. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông. Đem đàn thay mặt nữ này, trò chuyện viết tâm sự. Khi nào gặp hứa này, an ủi ta bàng hoàng. Tiêu Phi Nhi một bộ áo trắng, phiêu nhiên như hiện, ngồi ở kia rượu âm cắt trên ban công, ngọc thủ lãnh đàn. Rượu thủ tiếng đàn ở giữa, chúng sinh như si như say. Trong trà lâu, Cố Lan nhẹ nhàng từ một Vũ Yên phong, nhuận trên môi rời. Lúc này, lại bị nàng mở ra miệng nhỏ, hàm răng cắn. Cố Lan, phượng cầu hoàng làm sao đến rượu âm cắt hoa khôi trong tay? Một Vũ Yên trừng trừng mắt phượng, làm bộ ăn dấm. Cái này, nương tử ngươi nghe ta giải thích. Cố Lan sờ lên đầu, xấu hổ cười nói, đây không phải vì phụ cấp gia dụng nhà, ta dùng một bài cầm phổ đổi lão phu tử một kiện xanh thấm sứ đâu, ai biết cái này lão phu tử về sau cho Tiêu Phi Nhi à? Một Vũ Yên gương mặt tường đỏ nhìn hắn, tiêu hư một tiếng. Cố Lan lân cận kéo qua một cái ghế, cũng không ngồi trở lại đi, ngay tại tựa ở bên cạnh nàng hống. Một Vũ Yên thuận thế ngược lại trong ngực hắn, vụng trộm cười. Mà tại lúc này, diệu âm các cửa sau bên ngoài, hai đạo bất đắc dĩ thân ảnh đang thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Tiếng đàn này rõ ràng chính là Phi Nhi tiểu thư biết ta tới, các ngươi nhanh cho ta tránh ra, ta muốn đi cho Phi Nhi tiểu thư đưa bảng hiệu. Bị diệu âm các người giữ cửa ngăn lại Vũ Uyên, vô năng cùng nộ. Vũ công tử, Phi Nhi tiểu thư đều nói không thấy ngài, ngài cũng đừng tự mình đa tỉnh. Ai, cái tên Vương bắt đản ngươi nói ai tự mình đa tỉnh? Bảnh. Người giữ cửa không muốn cùng hắn tranh chấp, trực tiếp đóng lại cửa sắt, mắt không thấy tâm không phiền. Vũ Uyên trên cổ gân xanh tất cả đứng lên. Hắn cái này một cái buổi chiều đều đang buôn ba tại từng cái cửa hông, muốn chạy tiến diệu âm các tìm tiểu Phi Nhi. Đáng tiếc, đều chấn giữ gắt gao, sừng sốt để hắn chạy không đến trưa. Liền ngay cả bên kia bách hoa lôi đài đặc sắc đánh nhau đều không có cơ hội nhìn thấy. Công tử, thực sự không được ta đi thôi, trời sắp tối rồi. Đi theo hắn ra hạ nhân nói. Không được, thật vất vả ra một lần, ngay cả cái tháo lựa địa phương đều không có. Vũ Uyên tức giận bất bình, quát mắng, thế nào, ngươi muốn cho ta trở về tìm lão già bốn phòng tiểu thiếp? Hạ nhân bị dọa đến giật mình, đừng đừng. Công tử ta vẫn là tìm thiếp đi, nói không chừng liền có thể có đi vào phương pháp. Bồi cái này bao cỏ ở bên ngoài đi dạo, tốt xấu có cơ hội tìm thanh lâu. Nhưng nếu là cứ như vậy trở về, hắc hắc Vũ phiền tiểu thiếp, chỉ sợ Vũ Uyên thật đúng là có thể làm đến ra. Lác đác không có mấy trên đường dài, hai người chậm rãi đi dạo. Đồng nhiên, hai đạo nhân ảnh đi vào tầm mắt của bọn họ. Phố dài cuối cùng, một cái như nước trong veo thiếu nữ đánh lấy một thanh yêu dị đỏ dù, phía sau đi theo một vị lao hầu, nhìn đã thân hình còn xuống, hành động đều không tiện dáng vẻ. Vũ phiền thấy thiếu nữ như nước trong veo bộ dáng, con mắt lập tức một mực, lập tức nói khẽ với hạ nhân phân phó nói: "Ai, tiểu nha đầu này không tệ à, chờ một lúc ngươi giúp ta đem lão thái bà kia đánh ngất xỉu, ta đi đem thiếu nữ này kéo tới bên kia góc không người bên trong chơi đùa. Cái này, ta chơi xong liền đến với ngươi." "Tốt a." Thượng bất chính hạ tất loạn, hạ nhân một mực đi theo Vũ Uyên, nhận hắn hun lúc cũng là rất tự nhiên. Trước cất giấu, chờ các nàng đi tới. Vũ Uyên liếm môi một cái, mang xuống người đi đến cột đá bên cạnh đằng sau. Một bên khác, Loan Tiểu Giao cùng Quỷ Bà dạo bước ở kinh thành muộn trên đường. Bởi vì nghĩ giải sầu một chút nguyên nhân, cho nên liền không có đi phố xá sầm uất, mà là đi vào cái này có chút tĩnh mịch địa phương. "Quân chúa, hôm nay đi sự tình, phải chăng quá mức cao điệu chút?" Quỷ Bà vẫn còn có chút sợ. Nàng thực địa khảo sát qua Hắc Hỏa Phường di chỉ, nơi đó vết tích đủ để chứng minh vị kia thiên cơ các cung phụng là cái thực lực cực kỳ thâm hậu cường giả. Nàng sợ Loan Tiểu Giao sẽ đánh không thắng. "Không cao điệu? Không cao điệu sao có thể đi?" Loan Tiểu Giao cười cười, lộ ra hai hàng trắng men răng. Lần này chính là muốn đến một đường đánh lên phong vân bảng, nếu là trong lúc này không người đánh nhau, đây không phải là quá mức nhàm chán chút. Nàng vừa tới nơi này lúc, cho nữ đế viết qua tin, hy vọng có thể giao thủ luận bàn một chút. Nhưng ngày thứ hai liền bị Tư Mã Tần Lễ phép cự tuyệt. Mặc dù nói rất thể diện, nhưng nói gần nói xa, vẫn là đang nói nữ đế không có rảnh theo nàng tiểu hài tử này chơi đùa. Loan Tiểu Giao mười phần khó chịu. "Ai nhỏ, chờ giáo huấn xong thiên cơ các cái kia thối cung phụng, liền đi cung thành tìm ngươi nữ đế vân kiếm." Index 84N8. Chương 85, Vũ Uyên bị phế, tướng phủ gặp chuyện. "Tốt ta, quận chúa nhớ lấy phải cẩn thận làm việc, dù sao đây không phải tại chúng ta Bắc Minh." Quỷ Bà nói. Loan Tiểu Giao nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều để ở trong lòng. Bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng. Lúc này, một đạo ngân tả thanh âm ở sau lưng vang lên, mang theo tràn đầy tự tin. "Tiểu nha đầu, bản công tử hôm nay mệt rồi, liền làm phiền ngươi giúp bản công tử bông lòng một chút gân cốt như thế nào?" Vũ Uyên từ cột đá đằng sau chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên, tham lam dục vọng không che giấu chút nào. Nghe được hắn lời này, Loan Tiểu Giao cùng Quỷ Bà đều ngây ngẩn cả người. Nhìn lại, lại là cái ngay cả gân mạch đều chưa từng chút cơ, không có chút nào tu vi phế vật, trên người quần áo là tiêu chuẩn hoàn khố bao cỏ. Làm càn, ngươi cũng đã biết tại cùng ai nói chuyện. Quỷ bà nghiêm nghị nói. Vũ Uyên cười khẩy, hoàng bét lao bà tử, ngươi một thanh lao cốt đầu cũng đừng tại cái này trang, tiểu gia ta thế nhưng là dậm chân một cái kinh thành đều muốn run ba lần người. Khuyên ngươi cút nhanh lên, không phải phá hủy ngươi bộ xương già này. Quỷ bà, từ khi trở thành Bắc Minh hoàng tộc tôi tớ về sau, nàng bao lâu không có bị người xưng hô như vậy qua. Hoàng bét lao bà tử, lao cốt đầu. Quỷ bà trong mắt che lấp phi thường, trưởng biến thành trảo, liền muốn trực tiếp xé nát Vũ Uyên. Loan tiểu giao lúc này lại cản lại nàng, mềm mại đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hứng thú. Ngươi nói ngươi là dậm chân một cái kinh thành đều muốn run ba lần. Vậy ngươi nhưng biết vị kia thiên cơ các cung phụng ở nơi nào sao? Loan tiểu giao hỏi. Ha ha, chờ xong việc về sau ca ca sẽ nói cho ngươi biết. Vũ Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh hạ nhân ma quyền sát trưởng, từng bước đi qua, liền muốn tại dưới ban ngày ban mặt bắt đến song đôi ngựa tiểu La Lệ. Vũ Uyên mặt mũi tràn đầy cười gian, yên tâm, chờ một lúc xong việc về sau, ta sẽ không hại tính mạng các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Nói đến tiểu gia ta đối ngươi như thế phát dục không tốt hoàng bao nha đầu, vốn không có hứng thú. Nhưng bất đắc dĩ gần nhất thực sự kìm nén đến hoảng, không có biện pháp, chỉ có thể trách ngươi không may. Lời nói này xong, Loan tiểu giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn sót lại một tia hứng thú, lập tức biến thành băng hàn chi sắc. Phát dục không tốt. Quỷ bà, đánh cho tàn phế hắn bốn chân, không, năm đầu chân. Loan tiểu giao nhàn nhạt nói xong, căn bản đều không cần tự mình động thủ. Sau lưng lão hầu như quỷ mị hành động. Kia chậm rãi đi tới hạ nhân còn không có kịp phản ứng, liền đã nghe được sau lưng nhà mình công tử tiếng kêu thảm thiết. A, ngươi, ngươi. Chỉ một nháy mắt công phu, Vũ Uyên hai tay hai chân liền bị phản gãy tới, dưới đũng quần một mảnh vết máu, trước ngực xương sườn còn đoạn mất mấy cây. Cái này nhưng so sánh bị trọng nhân đánh thảm nhiều. Trực tiếp tuyệt hậu. Kia hạ nhân thấy cảnh này, ngẩn người. Chợt kinh hô một tiếng, kém chút hồn phách đều xuất hiếu. Các ngươi là đại tinh thế lực nào? Loan tiểu giao lạnh giọng hỏi. Ta, chúng ta là Vũ Uy phủ, Vũ Uy tướng quân nhà, hắn là Vũ Uy tướng quân công tử. Hạ nhân thất tha thất thểu tê liệt ngã xuống, một cỗ mùi nước tiểu khai mà tản ra. Đã là sợ tè ra quần. A, thật muốn hiện tại liền đem các ngươi cho ăn ta lục hồn dù. Loan tiểu giao ghét bỏ bĩu môi. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, lập tức nói, như vậy đi, ngươi đem các ngươi gia chủ gọi tới, liền nói dùng tiền cơ các cung phụng bí mật đến đổi hắn trở về, ta liền thả ngươi trở về truyền tin. Cái này, hạ nhân cả người toát mồ hôi lạnh. Thiên cơ các cung phụng hành tung, loại sự tình này liền ngay cả nữ đế loại người này hoàng đô không biết đi, Vũ Phiền làm sao có thể biết? Ừm, chẳng lẽ chủ tử các ngươi không biết? Loan tiểu giao nhíu nhíu mày. Biết, hắn biết. Hạ nhân nào dám nói không biết, trôi này yêu dị đỏ dù đã đặt tại cổ của hắn bên cạnh lên. Vậy liền nhanh cút về gọi người, một nén nhang bên trong tới không được, ta liền đem giá hỏa này chìm dài đinh sông. Loan tiểu giao quát. Vâng. Là. Hạ nhân lộn nào chạy. Lúc này, quỷ bà lên tiếng nói, quân chúa, nhà này người không giống như là biết thiên cơ các cung phụng. Mặc kệ nó, dù sao rảnh đến nhàm chán. Loan tiểu giao đạp đạp ngất đi Vũ Uyên, biết tốt nhất, không biết bọn hắn cũng không dám làm gì được ta, việc này coi như nháo đến Tĩnh quốc nữ đế bên kia, cũng không quan hệ. Vũ Uy phủ tướng quân. Trong hậu viện, mười mấy tên thân mang áo đen đầu đội mũ rộng vành dạ hành nhân tập kết hoàn tất. Cầm đầu chính là Phương Vân cùng Doãn Lương hai người. Bọn hắn đều là đi giết Tư Mã Tần. Ngay tại hôm nay lúc chạm vào tối, vừa dò xét đến Tư Mã Tần đã hồi phủ, giờ phút này xuất thủ, tất nhiên có thể nhất kích tất sát. Vũ tướng quân, chúng ta cái này xuất phát, ngài lại tại phủ thượng yên lặng chờ tướng quốc gặp chuyện tin tức tốt đi. Phương Vân cười nhạt nói. Vũ Phiền về một trong cười, ôm quyền, Vũ Mộ trong phủ bày xuống yến hội, lặng chờ hai vị tin lành. Nói cho hết lời, cửa mở ra đến, gia hành nhân liền muốn lần lượt ra ngoài, cùng cái này đêm tối hòa làm một thể. Lúc này, một đạo thất kinh nghiêm thanh, kêu dừng bước tiến của bọn hắn. Tướng quân không xong, thiếu gia bị người đánh cho tàn phế bắt lại. Một đường điên chạy về tới hạ nhân, lão đảo từ cổng xâm nhập, một đầu vừa ngã vào Vũ Phiền trước mặt. Vũ Phiền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Uyên Nhi không phải tại phủ thượng mà, làm sao lại bị người bắt lại, còn đánh cho tàn phế? Vũ Phiền một tay lấy lần này người nhấc lên. Phương Vân cùng Doãn Lương cũng nhìn qua. Hạ nhân run rẩy nói, ngay tại vừa mới, ta cùng thiếu gia đi ra ngoài đi tản bộ, thiếu gia coi trọng một cái tiểu cô nương, liền muốn ép buộc nàng, kết quả tiểu cô nương kia căn bản không phải dễ trêu, trở tay liền đem thiếu gia cho cái gì? Vũ Phiền gào thét như sấm. Cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, mà lại nghe rất nghiêm trọng dáng vẻ, hắn đều nhanh gấp chết được nhảy dựng lên. Phế đi. Hạ nhân hữu khí vô lực nói. A. Vũ Phiền một tay lấy hắn quẳng xuống đất. Dẫn đường. Chúng ta bây giờ liền đi, nhìn xem là cái nào không có mắt dám đụng đến ta mà. Vũ Phiền vung tay hét to. Lúc này, Phương Vân tới bắt hắn lại tay, thấp giọng khuyên nhủ, Vũ tướng quân, chúng ta hành thích sự tình đã tên đã trên dây, không thể lúc này đi cứu Vũ Uyên công tử. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho con của ta chết sao? Vũ Phiền chỉ như vậy một cái nhi tử, liền xem như lại phế vật, hắn cũng phải đi trước cứu. Hạ nhân lúc này trong lòng lẩm bẩm, kỳ thật nói không chừng đã chết. Như vậy đi, đêm nay ta theo tướng quân đi cứu công tử, Doãn Lương huynh dẫn đầu dạ hành nhân đi hành thích, tướng quốc phủ phòng vệ lòng lẻo, chắc hẳn không có ta đồng dạng có thể thành công. Phương Vân tự tin nói. Doãn Lương nghe xong sửng sốt một chút, mặc dù có chút khó chịu, nhưng chuyện quá khẩn cấp, lại thu người ta gấp hai tiền thù lao, cũng chỉ có thể nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền làm phiền Phương Thánh Tử theo ta đi một chuyến. Sau đó, Vũ Mô định trọng kim tạ ơn. Vũ Phiền ôm quyền. Tại kia hạ nhân dẫn đường dưới, hai người trước một bước ra hậu viện, mà một đám dạ hành nhân cũng tại Doãn Lương dẫn đầu dưới, dán chân tường mà hướng tướng phủ phương hướng đi nhanh mà đi. Tướng phủ, đèn đuốc sáng trưng. Tư Mã Tần viện lạc không lớn, cùng Cố Lan mua tòa nhà, ba tiến ba ra, phủ đệ phân tiền viện cùng hậu viện. Hắn liền an tọa ở hậu viện trong thư phòng làm việc. Một đoạn thời khắc, Tư Mã Tần nghe được phòng trên ngói truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại là nâng chung trà lên nhấp một miếng, lặng lặng nhìn xem trong tay tấu chương, nhàn nhạt lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Động thủ. Nóc phòng bên trên, Doan Lương hét lớn một tiếng. Mười mấy cái dạ hành nhân đột nhiên giáng lâm tiền viện, ngói bể phá cửa sổ mà vào, trong nháy mắt bao vây an tọa đèn trước Tư Mã Tần. Chương 86, vây đánh dạ hành nhân, lục hồn dù. Rốt cuộc đã đến. Áo đen đang bao vây, Tư Mã Tần nhàn nhạt mở miệng, ung dung không vội đem chén trà buông xuống. Doan Lương ánh mắt chấn động, bởi vì trước mắt cái này Tư Mã Tần thanh âm, vậy mà không phải dàn mua giọng nam trầm thấp, mà là một đạo mang theo ý cười giọng nữ. Sau một khắc, Tư Mã Tần đem mặt một vòng, một đạo kiều tiếu dung nhan xuất hiện, là đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu Liễu Diệp Hy. Liên tục đóng vai ba cái buổi tối tướng quốc, các ngươi thật đúng là để bản quan đợi thật lâu à. Liễu Diệp Hy chợt quát một tiếng. Viện lạc bên ngoài, vô số bó đốt sáng lên. Huyền Thiên Ti ám vệ ra hết. Không tốt, chúng kế. Doan Lương con ngươi đột nhiên rụt lại, tả hữu tứ phương nhìn xem chung quanh bao tới người. Mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh giới, mà bọn hắn tập hợp một chỗ sức chiến đấu càng là không thể khinh thường. Liễu Diệp Hy sớm đã là vương cảnh tu vi. Giờ phút này nhìn dẫn đầu Doãn Lương vẫn là mới vào vương cảnh, nội tâm không chút nào hoảng, thậm chí còn có một chút khinh miệt. Dạng này trình độ, liền dám dạ tập tướng quốc phủ. Nếu là công tử không nói, khả năng thật đúng là bị ngươi đắc thủ, nhưng có công tử nhắc nhở, tiểu tử ngươi đây là tự chui đầu vào lưới a. Bắt bọn hắn lại, hỏi ra khách hàng là ai. Nếu là bắt không được, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Liễu Diệp Hy bá khí hạ lệnh. Sau lưng một đám ám vệ nhất thời xông lên, cùng dạ hành nhân chém giết cùng một chỗ. Doãn Lương một bên chống đỡ, một bên hướng bên ngoài viện triệt hồi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái dạ hành nhân hỏi. Đi, còn có thể làm sao? Doãn Lương hận hận nói, đều do họ Vũ kia đổ con lợn, thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố, không phải nếu là Phương Vân cũng tới, há lại sẽ sợ nàng một cái chỉ là kiếm vương. Doãn Lương nuốt vào một hơi, vội vàng bay ngược ra tường viện, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà đồng bạn của hắn lại không có may mắn như vậy, không ít người bị ám vệ chém chết, bắt sống thì lập tức uống thuốc độc tự vận. Tướng quốc phủ thượng, một mảnh vết máu bừa bộn. Nửa ngày về sau, một vị ám vệ đi đến Liêu Diệp Hy trước mặt, bẩm báo Liêu đại nhân, đã kiểm kê tốt, tổng cộng lưu lại 33 tên sát thủ, trong đó mang phòng chữ địa lệnh bài 6 tên, đào tẩu 5 tên. Ừm. Liêu Diệp Hy nhàn nhạt tướng thanh, cười cười, đi cho tướng quốc phục mệnh đi, chư vị đồng liêu đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Một bên khác, Vũ Phiền cùng Phương Vân vô cùng lo lắng đi vào đầu kia không người phố dài. Lãnh nguyệt treo cao. Thanh Huy phía dưới, giữa đường nằm đã đoạn tử tuyệt tôn Vũ Uyên, bất tỉnh nhân sự thoi thoát. A, là ai? Vũ Phiền kiểm tra một hồi nhi tử tình huống, tức sủi bọt mép. Là ai đem nhi tử ta bị thương thành dạng này? Ta nhất định phải ngươi thiên đao vạn quả, vạn kiếp bất phục. Là ta. Trong bóng tối, lập tức có người lưu loát tướng thanh. Vũ Phiền sửng sốt một chút, con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt chằm chằm quá khứ. Loan Tiểu Giao thân ảnh tiểu tiểu từ trong bóng tối đi ra, bước chân không vội không chậm, phía sau đi theo một mặt bình tĩnh quỷ bà. Các ngươi là người phương nào? Phương Vân tinh tế đánh giá hai người một phen, khiếp sợ phát hiện hai người này vậy mà đều là hoàng cảnh, tu vi không kém chút nào hắn, mà lại cặp kia đuôi ngựa tiểu la lị cầm đỏ trên dù, còn ẩn ẩn truyền đến một loại để hắn đều cảm thấy kiên kỵ khí tức. Chúng ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi có biết hay không thiên cơ các vị kia cung phụng người ở chỗ nào? Loan Tiểu Giao lạnh giọng mở miệng. Phương Vân một bước, cái này đạp ngửa cái nào cùng cái nào a? Ngươi tìm thiên cơ các cung phụng một mặt sát khí dáng vẻ, làm sao lại cùng Vũ phụ lên xung đột? Cái này, tha thứ tại hạ không biết. Phương Vân chắp tay chi tiết nói. Vũ Phiền giờ phút này đã kiểm tra xong Vũ Uyên thương thế, có thể nói Vũ gia hương hỏa triệt để đoán mất, thậm chí có thể hay không cứu sống tới, đều tại không biết bên trong. Các ngươi muốn tìm kia thiên cơ các cung phụng, quan con ta chuyện gì? Vì sao muốn đem con ta trọng thương đến tận đây? Vũ Phiền hai mắt vằn bệnh tiêm máu. Hắn là vương cảnh, cũng biết đối phương thực lực của hai người nhìn mình không thấu, tất nhiên là hoàng cảnh liệt kê đại cao thủ, bây giờ tới là địch mười phần không sáng suốt, chỉ là mất con thống khổ, để hắn căn bản là không có cách lý trí. Con của ngươi đáng chết. Trâm Mặc quỷ bà lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, mạo phạm quân chúa, nên đến kết quả như vậy, nếu không phải là tại Tĩnh quốc, nhà ngươi sớm bị Chu cựu tộc. Ha ha, hoàng bét lão bà tử, ngươi mới đáng chết. Vũ Phiền bị nàng lời này đỏ lên vì tức mắt, không quan tâm rút đao xuống tới. Ai? Phương Vân muốn ngăn, nhưng lúc này quỷ bà cũng động, lại đi cản, chẳng khác nào là làm trở ngại chứ không giúp gì. Phương Thánh Tử, theo ta giết hai người này, ngày sau ta phụ thượng đều nghe ngươi điều khiển, chỉ thị của ngươi sẽ tại Vũ Hoàng phía trên. Vũ Phiền gặp Loan Tiểu Giao không chút hoang mang nhìn xem, quỷ bà khí tức trên thân lại như thế kinh khủng, hắn không dám kinh thường, trước lập bang tướng tay trợ. Phương Vân nghe nói như thế, cắn răng, tốt. Bất quá ta không dám hứa chắc có thể giết các nàng, nhiều nhất có thể giúp ngươi kiểm chế lại cô bé kia. Có thể. Vũ Phiền đao trong tay cùng quỷ bà chảo đinh đương va chạm, dẫn tới chân khí kịch liệt ba động, từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Các hạ, các vị sở cầu, đã tội. Phương Vân trong tay nhoáng một cái, một cây toàn thân huyền hắc cây gậy xuất hiện, hướng Loan Tiểu Giao trùng sát đi. Vương phẩm huyền thiết côn, chật chật, cái này cũng không đủ nhìn nha. Loan Tiểu Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay yêu dị đỏ dù đột nhiên tràn ra. Lần này cùng ba ngày khác biệt, không phải bay là tả oán linh, mà là xuất hiện một đầu oán linh ngưng tụ thành đao khách. Đao khách trên thân hắc khí lở lở, một cỗ tử ý thẩm thấu. Phương Vân trong lòng run lên, cái này dù là lục hồn dù, ngươi là Bắc Minh vị quận chúa kia. Lục hồn dù vẻ ngoài ngoại giới không biết, nhưng hiệu quả cùng khí tức thế nhưng là thiên hạ đều biết. Là vạn hồn chấn lao tổ dùng 10 vạn chấn hồn cơ luyện chế mà thành, bên trong vong linh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hơn nữa còn có thể trưởng thành. Như vậy một kiện hút khí, luận lực sát thương, trên đại lục cũng liền gần với huyền thiên chí bảo, là thực sự tiên phẩm đỉnh phong linh bảo. Biết đến cũng không ít, đáng tiếc đã chậm. Loan tiểu giao cũng không dự định thả hắn đi. Trong tay lục hồn dù nhất chuyển, vong linh đao khách đạp đất bạo khởi, thẳng đối diện thẳng hướng Phương Vân. Gia hỏa này cũng là hoàng giai, nếu là có thể hấp thu vào lục hồn dù, thực lực của ta tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Loan tiểu giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, âm thầm suy nghĩ. Dạng này ngày sau đối đầu kia thối cung phụng, phần thắng cũng có thể càng lớn một phần. An Thu con chúa, ta vô ý cùng ngươi Bắc Minh là địch, hôm nay việc này coi như chúng ta không đúng, chúng ta cái này rời đi như thế nào? Cảm thụ được đao khách trên thân ăn mòn hết thảy tự ý, Phương Vân trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy, Loan tiểu giao thanh tú động lòng người cười, ngón tay nhỏ chỉ gần như điên cuồng vũ phiền, ngươi có thể đi, hắn nhất định phải lưu lại. Không được, không có hắn ta tới đây một chuyến liền không có ý nghĩa. Phương Vân lắc đầu, ta dẫn hắn rời đi, sau đó đến nhà cho quận chúa bồi tội, quận chúa nhìn có được hay không? Ha ha. Loan tiểu giao ánh mắt lạnh lùng, bản quận chúa nhìn không thể được. Con của hắn đắc tội ta, giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu là nghĩ thả hắn bình yên rời đi, tốt. Vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến đổi mệnh của hắn. Đây chính là không có nói chuyện. Phương Vân hít sâu một hơi, không còn ôm may mắn tâm lý, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Ta vốn không muốn vận dụng lão tổ bà bối, nhưng bất đắc dĩ quận chúa không nể mặt mũi. Vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Index 86N8. Chương 87, nửa đường giết ra cái tiểu lòng nữ. Phương Vân trong lòng bàn tay nhiều một ngụm kim quang lưu chuyển chung. Chiếc chung này vừa xuất thế, tỏa ra ánh sáng lung linh, kim hà đầy trời. Một đạo nhàn nhạt quanh quẩn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, lại là huyền thiên chí bảo, thánh long chung. Loan tiểu giao khuôn mặt nhỏ lần thứ nhất trở nên nghiêm trọng. Một bên khác, lão Dương đầu chuẩn bị xong xe ngựa, đang muốn tiếp Cố Lan cùng một Vũ Yên hồi phủ. Cố Lan tại đỡ nương tử đi lên về sau, thần thức đống nhiên cảm nhận được cách đó không xa chân khí lộn xộn, tựa hồ có cường giả đại chiến. Hắn sửng sốt một chút, xong một Vũ Yên cười nói, nương tử, ngươi về trước đi, vi phu quên kiện đồ vật tại trà lâu, ta lấy lại về. Một Vũ Yên gật gật đầu, ừm, tướng công lại đi, nhớ kỹ sớm đi hồi phủ. Tốt. Cố Lan quay người rời đi. Một Vũ Yên buông xuống màn cửa, mắt vượng lấp lóe, nhìn chằm chằm Cố Lan rời đi phương hướng, nàng cũng cảm nhận được tại kia cách đó không xa có mấy đạo cường hành khí tức tại chiến đấu. Nàng dưới ngọc thủ ý thức siết chặt ống tay áo. Nhưng ngay sau đó, một Vũ Yên run lên một lát, lại phối hợp cười cười, thân thể mềm mại trầm tĩnh lại. Ta đang lo lắng cái gì? Lấy Cố Lan tu vi, đã sớm là tới lui tự nhiên, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ lung tung. Đầu kia không người trên đường dài, giờ phút này đã dính không ít máu. Tự nhiên đều là Vũ Phiền. Còn lại ba người một vong linh trong tay đều là nhiều loại thần binh lợi khí, chỉ có hắn một thành tiên thiên phẩm giai đao, còn đã bị quỷ bà chảo cho cầm ra từng cái khe. Là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Vũ Phiền tại bị đánh. Phương Thánh Tử, mau mau giải quyết cái kia xú nha đầu, ta bên này không kiên trì được bao lâu. Vũ Phiền quá to. Tốt, ta tận lực. Phương Vân ánh mắt run lên, bắt đầu toàn lực thôi động trong tay Thánh Long Trung. Cái này bảo khí tế ra về sau, Loan tiểu giao rõ ràng rơi xuống không nhỏ hạ phòng, vong linh đao khách tại kim quang uy hiếp hạ liên tục bại lui. Hừ, tiểu con chúa, vẫn là thu tay lại đi. Ngươi lục hồn dù là cực âm chi vật, đụng phải trong tay của ta chí thuần chí dương thánh long trùng, chỉ có bị bỏng thành cho vận mệnh. Phương Vân khỏe miệng nhẹ cười. May mắn lúc trước đem lão tổ tông món bảo vật này lấy ra, quả nhiên cử đi không nhỏ công dụng. Ngươi mơ tưởng. Loan tiểu giao nhắm mắt bóp một đạo pháp quyết, lục hồn dù yêu dị màu đỏ càng thêm tiên diễm. Thậm chí giờ phút này, trên da thịt của nàng đều bò lên trên một vòng quỷ dị đỏ văn. Quyền kia quận chúa liền tự mình động thủ, nhìn xem ngươi cái này phá trung rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Có thánh long trùng chỗ dựa, Phương Vân kiên cường rất. Đoảng. Xì xì thử. Lục hồn dù duyên tại thánh long trung trung thân bên trên gầy ra từng đạo lôi hỏa, liên tiếp bạo hưởng về sau. Loan tiểu giao rút lui mấy trượng, ánh mắt không cam lòng cắn cắn môi, hổ khẩu chỗ ẩn ẩn run lên. Mà đối diện, Phương Vân lại chỉ là rút lui nửa bước, ngọc long trung bên trên quang mang chưa giảm. Sớm cùng quận chúa thỉnh cầu rời đi, quận chúa không đồng ý, bây giờ bảo bối này một tế ra, lại nghị biến chiến tranh thành tơ lụa coi như khó khăn. Phương Vân trên mặt mang khinh miệt ý cười, nhìn chằm chằm Loan tiểu giao. Hắn đang nghĩ, nếu là thật sự đem Bắc Minh quận chúa chém giết ở chỗ này, chỉ sợ 8-9 phần 10 có thể dẫn tới Bắc Minh hoàng triều cùng Đại Tĩnh hoàng triều buộc phát chiến tranh a. Đã phải suy yếu Đại Tĩnh quốc lực, biện pháp này chẳng phải là rất là khéo. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Phương Vân trong lòng nghĩ thông suốt về sau, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Trong tay Thánh Long Trung không chút do dự lần nữa chấn động, kim mang đại tác, như một tọa trấn ép chi sơn hướng Loan tiểu giao đóng đi. Loan tiểu giao đồng tử hơi chừng, vội vàng chống ra dù tới chặn. Chỗ tối Cố Lan lắc đầu. Cái này sóng xem ra tiểu La Lệ muốn lạnh lạnh, đối mặt thuộc tính áp chế, lục hồn dù uy lực không có phát huy ra nhiều ít, nàng khiêu chiến vượt cấp có thể lực lớn bức rút lại a. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Loan tiểu giao lục hồn dù cũng không cùng Thánh Long Trung đụng vào nhau, trong tưởng tượng bị đánh bay ra ngoài chật vật tráng cảnh cũng chưa xuất hiện. Một con trắng muốt ngọc thủ đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp giữa không trung nâng Thánh Long Trung. Ở đây, không ở tại chỗ đều là sương sở. Vài đôi con mắt nhìn lại, lại là một vị tuyệt mỹ nữ tử tóc lam, ngũ quan như hôn huyết rất có lập thể mỹ cảm, đôi mắt như bảo thạch tỏa ánh, trắng thuần dưới váy dài, thon dài đùi ngọc giẫm lên một đôi thủy tinh dạ hùng ngọc, từ trên trời giáng xuống. Trong tay nàng, Thánh Long Trung xoay chậm chậm, giờ phút này lại ẩn ẩn thoát ly Phương Vân trường khống. Ngoa tạo, nửa đường giết ra cái trình rào kim, bất quá nữ nhân này hình dạng nhìn không giống loài người, không phải là yêu. Cố Lan nhìn chăm chú tiếp tục xem đi, nhưng lại cảm giác không thấy một điểm yêu khí. Trên đường dài, gió đêm hơi lạnh. Nữ tử tóc lam tay áo phất phơ, nhàn nhạt liếc mắt trong tay Thánh Long Trung, ngước mắt nhìn về phía một mặt kinh ngạc Phương Vân. Ngươi chính là Đại Vũ hoàng triều, Thác Bạt Mặc thủ hạ, thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại biển sâu hồi âm cảm giác. Phương Vân trở về thần đến gật gật đầu, nghi ngờ ngắm nghĩa cái này đẹp quá phận nữ nhân. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhân này trắng non thái dương bên trên, có nhàn nhạt màu lam óng ánh, dưới ánh trăng lộ ra rất là chói mắt. Ngươi là Đông Hải Long tộc? Phương Vân cả kinh nói. Hắn nhớ ra rồi, lúc trước Vũ Hoàng nhắc nhở qua, Tháp Bạt Mặc trong phủ có cái lao dao, biết Long tộc một chút bí ẩn. Cho nên lần này Tĩnh Quốc chi hành rất có thể sẽ có Long tộc nhúng tay. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là Long tộc nhúng tay như thế chi xảo. Sớm không tìm tới cửa muộn không tìm tới cửa, hết lần này tới lần khác muốn giết Bắc Minh quận chúa thời điểm, ngăn cản hắn. Phương Vân sắc mặt nghiêm túc. Nữ tử tóc lam khẽ hất cằm, đôi mắt đẹp như băng, ta là Long quân tôn nữ, chuyến này phụ mệnh đến tìm kiếm cô tung tích. Ngươi nếu là Phong Vân Thánh địa người, cùng đầu kia giao có dính dớp, hiện tại liền cùng ta về Đông Hải một chuyến, tiếp nhận tộc ta thẩm phán. Giọng điệu này đủ bá đạo, không hổ là Long tộc. Cố Lan khẽ môi vểnh lên, cảm giác chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thì cô kịch bản không phải dương quá sao? Làm sao hiện tại thành tiểu long nữ rồi? Cùng ngươi về Đông Hải tuyệt không có khả năng. Phương Vân khẽ mặt giật một cái. Đông Hải Long tộc thực lực sao mà khổng lồ, nói là nghiền ép tứ đại hoàng triều đều không đủ. Nếu không phải bọn hắn không ở trong biển sức chiến đấu sẽ cắt giảm, chỉ sợ phiến đại lục này đã sớm là Long quân thiên hạ. Thật muốn cùng với nàng đi Long tộc địa bàn, Phương Vân liền thành thịt cá trên tấc gỗ. Tóc lam long nữ gặp hắn không nguyện ý, liền không còn nói nhảm. Quanh thân khí tức trở nên băng hàn vô cùng. Một đầu huyền xương cự long hư ảnh tại sau lưng nàng chậm rãi ngưng thực, lăng không hư lập, phát ra quang huy lại có thể so với chân trời hạ nguyệt. Ngươi lại ra, trước tiên đem thánh long trung cho ta trả lại. Phương Vân trong mắt lộ ra ngon sắc. Hắn thả rằng lúc này cùng cái này long nữ đánh một trận, cũng không muốn lao tổ bảo bối bị nàng cướp đi. Cái này thánh long trung là tung tích không rõ huyền thiên chí bảo một trong, thời kỳ thượng cổ vốn là ta long tộc bảo khí, bị các ngươi trô đánh cắp, bây giờ ta cầm về chính là vật quy nguyên chủ. Tóc lam long nữ nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói năng lô mãng, vũ nhục tộc ta thái tử, xem ra không cần mang đến Đông Hải, ta đưa ngươi chém giết nơi này là được. Lời này vừa ra, Phương Vân ngây ngẩn cả người. Ta hắn a lúc nào vũ nhục các ngươi thái tử rồi? Âm thầm Cố Lan nhìn băng sơn mỹ nhân, không khỏi cười ra tiếng. Nghĩ không ra nhìn cẩn thận tỉ mỉ tiểu long nữ, vậy mà lại chơi loại này cười lạnh, thật ra da của nàng quá có tương phản cảm giác. Index 87N8. Chương 88, xuất thủ đoạt chung. Loan tiểu giao lúc này thật không có để ý nhiều đối thoại của bọn họ, chỉ là có Long tộc ngăn chặn Phương Vân. Nàng trước tiên có thể chữa thương tu dưỡng, cho lục hồn dù vong linh khôi phục một chút, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem Phương Vân giết báo thù rửa hận. Ngươi đừng muốn hung hăng càng quái, ta không biết các ngươi Long tộc muốn tìm đầu kia giao long ở nơi nào, cũng không sẽ cùng ngươi đi Đông Hải. Phương Vân một bên xuất thủ, một bên nghĩ lại nói: "Bất quá ta biết, đầu kia giao cùng Thác Bạt Mặc Điện hạ đều hư hư thực thực chết tại Thiên Cơ các cung phụng thủ hạ, nếu như giao long biết chút ít bí mật gì, khả năng duy nhất chính là bị vị kia cung phụng nắm giữ." Hoa Thủy Đông dẫn. Âm thầm Cố Lan bất động thanh sắc liếc nhìn cái này bức, nghĩ đến chờ một lúc coi như không ai thu thập hắn, mình cũng phải đuổi theo giết chết. Ngươi giá họa còn chưa tính, đoán vẫn rất chuẩn. Vậy ngươi tất nhiên không sống nổi. Tóc lam long nữ phiêu nhiên triệt thoái phía sau, không có bị hắn cướp được thánh long trùng, ngọc nhan cười lạnh, vị kia cung phụng ta tự nhiên sẽ đi tìm, nhưng ở này trước đó, ngươi cũng không thể đi. Hỗn đản. Phương Thánh Tử ngươi dự định lưu thủ tới khi nào? Hiện tại còn không dùng ra át chủ bài, muốn chúng ta đều chết sao? Một bên Vũ Phiền mở miệng mắng. Hắn sớm đã chống đỡ không nổi quỷ bà thế công, trên thân vết máu loang lổ, mà chính là bởi vì này cũng làm cho đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh lại. Bên đường Vũ Huyên bị xé rách không còn sót lại một chút cặn. Bây giờ nói báo thủ còn có cái gì ý nghĩa? Nhiều cao thủ như vậy, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mang ta trước đào tẩu, đây là Đại Tĩnh, bọn hắn còn không dám trong kinh thành cản rỡ tìm chúng ta. Vũ Phiền gầm nhẹ nhắc nhở. Ngươi đi trước, ta đem Thánh Long Trung cầm về liền rút lui. Phương Vân chiến đấu sau khi, dành thời gian tay áo hất lên, hướng Vũ Phiền trên thân ném đi một đạo kim sắc phụ triện, nhìn phẩm giai liền không thấp. Vũ Phiền lúc này bị truyền tống đi. Cố Lan nhìn xem Vũ Phiền cuối cùng quát mang dáng vẻ, ám trầm trong bóng đêm một chút mơ hồ, nhưng cảm giác giá hỏa này nhìn làm sao khá quen. Tựa hồ có chút giống trước đó thấy qua một người. Tóc lam long nữ cũng không quản những này dâu riêng người, thanh lành ánh mắt tập trung vào Phương Vân, lòng bàn tay Thánh Long Trung chuyển động bay đi. Nàng phải dùng Thánh Long Trung trực tiếp chấn áp Phương Vân. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Phương Vân trong lòng quét ngang, cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi phun tại tay mình tâm. Ân, tự mình hại mình. Cố Lan thấy có chút mộng, bất quá rất nhanh liền phát hiện Phương Vân bàn tay không thích hợp chỗ. Phía trên kia có cự long đồ đằng theo huyết văn sáng lên. Tóc lam long nữ thấy cảnh này, tinh xảo lông mày có chút nhăn lại. Giờ phút này, hướng phía Phương Vân bay đi Thánh Long Trung, vậy mà tại không trung đột nhiên đình trệ ở. Trung thân vụ vụ, kim quang dập dờn. Nó tựa hồ đang do dự, rốt cuộc muốn nghe bên nào chỉ lệnh. Thánh Long Trung khí linh vốn là một đầu thượng cổ tù long. Không nghĩ tới đi, trong cơ thể ta cũng có thượng cổ giao long tộc máu, mặc dù không có huyết mạch của ngươi chi lực, nhưng bằng mượn cố khí tức này, cũng đủ để đoạt lại Thánh Long Trung quyền khống chế. Phương Vân ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng lên. Hắn sở dĩ có thể trở thành thánh tử, cũng là bởi vì sớm lúc dung hợp một giọt thượng cổ thanh giao máu, để hắn tư chất tu luyện cùng huyết mạch cũng bay nhanh cất cao. Nghe vậy, chỗ tối Cố Lan trên mặt nhiều một vòng giật mình, trầm ngâm một lát, lập tức đồng tử bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Ai, đã hắn có thể dạng này đoạt Thánh Long Trung, kia ta có phải hay không cũng có thể. Cố Lan nghĩ đến thể nội giọt kia chân long máu, trên mặt hiện một vòng ý cười, lặng lẽ lui về sau, thân hình không có vào trong bóng tối. Dưới ánh trăng, tóc lam long nữ ngọc nhan rốt cục nhiều phân ngưng trọng, nhưng nàng ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Ngươi sẽ không coi là lấy ngươi nhân loại thân thể huyết khí có thể cùng ta cướp đoạt Thánh Long Trung à? Nàng là Long tộc, lực tương tác tự nhiên muốn so sánh mây mạnh. Chỉ là hiện tại Phương Vân thiêu đốt tinh huyết, một nháy mắt bộc phát năng lượng lại làm cho nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên. Vậy liền thử một chút xem sao, thử. Phương Vân cắn răng nghiến lợi cười nói, đã đều đã dùng ra cái này thiêu đốt tinh huyết kích phát long mạch thủ đoạn, vậy liền cũng không lui lại con đường. Nhanh nhất, cũng muốn chờ đem Thánh Long Trung thu hồi lại rời đi nơi đây. Thánh Long Trung tại hai người năng lượng luồng khí xoáy phát xuống ra từng đợt vụ vụ. Giang co không xong, nhưng đã tại ẩn ẩn hướng phía Phương Vân phương hướng di động. Không tốt. Tóc Lam Long nữ chân mày cau lại, tiếp tục như vậy, Thánh Long Trung nhất định sẽ lại lần nữa bị lấy đi. Trên đại lục nàng tiên cảnh tu vi giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng ngay cả Phương Vân người này đều lưu không được. Uy, người cần hỗ trợ sao? Loan Tiểu Giao thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này khiến Phương Vân con người co rụt lại. Dư quang nhìn lại, Loan Tiểu Giao đã gần như hoàn toàn khôi phục, trong tay lục hồn dù tràn ra vô số hán linh, trên không trung tiêu khóc. Tóc Lam Long nữ nhìn nàng một chút, khẽ gật đầu một cái. Loan Tiểu Giao cũng không nói nhảm. Lục hồn trên dù yêu dị đường vân trong nháy mắt huyết sắc đại thịnh, hoán linh như sóng biển bay về phía Phương Vân. Hỗn đản. Phương Vân giờ phút này đành phải lại đưa ra một cái tay để ngăn cản. Dạng này Long nữ áp lực liền nhỏ rất nhiều. Thánh Long Trung lại tại hướng nàng bên kia di động. Không, chúng ta thánh địa bảo vật tuyệt không thể ném, không phải coi như ta ngày sau làm thánh địa chi chủ, kia thì có ích lợi gì? Phương Vân đồng tử sung huyết. Trên người hắn khí huyết tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Tiêu hao ra lực lượng, để đối diện liên thủ hai nữ cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng. Ngươi người này điên rồi đi, uy, tiểu Long nữ chúng ta đem chuông còn cho hắn được rồi, hắn đây là tại cùng chúng ta liều mạng a. Loan Tiểu Giao giọng dịu dàng mắng, cái chuông này là cha ngươi sao? Ngươi dạng này đốt sạch tinh huyết, tương lai không phải là phế nhân một cái. Ha ha, chỉ cần ta có thể trở về, lão tổ tự nhiên sẽ vì ta đúc lại kinh mạch, quán thâu khí huyết, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ mình đi. Phương Vân cực hận, hắn bất quá chỉ là đến giúp chuyện, nguyên bản cỡ nào nhẹ nhõm công việc, có thể địch người từng bước một đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí ngay cả Chấn Tông Chí Bảo Thánh Long Trung đều muốn cướp đi, đều là các ngươi ép. Phương Vân chợt quát một tiếng, trên trán nổi gân xanh. Nơi xa Thánh Long Trung bên trên đường vân tràn ngập một cỗ màu đen, ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu. Mà cùng lúc đó, tiểu Long nữ khẽ môi lưu lại một tia máu tươi, Lam Bảo Thạch đôi mắt bên trong không cam lòng nhìn xem Thánh Long Trung lại lần nữa trở lại Phương Vân trong tay, cái sau sắc mặt cuồng hỉ, trong tay cầm bước lên một chương truyền tống phủ. Trên đại lục ta còn là quá yếu, lại bị một cái chỉ là hoàng cảnh gây thương tích, thật sự là đủ mất mặt. Nàng tự rêu giống như cười khổ, trơ mắt nhìn khả năng nắm giữ cô hạ lạc tin tức người, liền muốn ở trước mắt đào tẩu. Mà liên tại giờ phút này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, bên trong phương viên mười dặm nhân loại không cho phép truyền tống. Tiếng nói rơi xuống đất, ở đây mấy cái đều là cao thủ, rõ ràng cảm giác được nơi đây không gian đều có chút ngưng trệ. Mà Phương Vân vội vàng dùng ra truyền tống phủ, lại kinh hoàng phát hiện phù mình đốt sạch, người khác ý nguyên lưu tại nguyên địa. Xong, Phương Vân đáy lòng run lên, vô cùng khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở trong lồng ngực lan tràn, thẳng đến để hắn một cái đường đường thánh tử đều có chút khống chế không nổi run rẩy. Đây là Nho đạo tiên gia ngôn xuất pháp tùy. Tóc Lam Long nữ thần sắc khẽ giật mình, thì thào lên tiếng. Thế gian vạn đạo bên trong, Nho đạo cường độ biến thái nhất, mà trong đó lại lấy ngôn xuất pháp tùy đạo này bí thuật biến thái nhất. Đây là các đại hoàng triều các đại chủng tộc đều biết sự tình. Ngay sau đó, tại các nàng hầu nghi trong ánh mắt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại chỗ rất cao lâu trên ngói xuất hiện, đứng lặng ở dưới ánh trăng, trên mặt khăn đen thấy không rõ dung mạo, quần áo tựa hồ vẫn là đại tinh phổ thông bách tính ăn mặc. Chỉ là giờ phút này, trong tay hắn một phương năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy ngưng tụ thành hình, một nháy mắt liền đem Phương Vân trong tay Thánh Long Trung lấy quá khứ. Index 88-8. Chương 89, ngươi chính là cái kia thiên cơ các cung vụ. Không. Phương Vân quay mắt. Cái này đạp ngựa lại là cái gì cao thủ? Hắn bất quá chỉ là đến giúp chuyện, ném đi phu nhân lại gây binh. Vừa mới đốt hết tinh huyết đất thủ, kết quả lại toi công bận rộn. Tại rõ ràng tử vong uy hiếp hạ, cái này ngày xưa rất có vài phần ngạo khí thánh tử, giờ phút này cũng chỉ thừa hối hận cùng sợ hãi, hắn cũng không dám tham luyến Thánh Long Trung. Không đúng, lúc trước liền không nên chủ động xin đi đến Tĩnh Quốc. Gác cao lâu trên ngói, tự nhiên chính là Cố Lan. Hắn đem Thánh Long Trung tinh tế dò xét một phen, nội tâm trở nên kích động. Quả thật là 12 lớn huyền tiên chí bảo một trong, hơn nữa còn là phòng ngự hình, rất thích hợp mình. Cố Lan nhanh chóng đem Thánh Long Trung thu nhập hệ thống không gian. Nhận Phương Vân tâm cảnh ảnh hưởng, trên đó nguyên bản có chút nhập ma nóng nảy chi ý, nhưng mà khi tiến vào hệ thống không gian về sau, lập tức tiêu tán. Bởi vì một thanh Chu Thiên Long Kiếu, một thanh Hồng Mông Kiếm, một viên có chút ý thức Thái Cổ Trứng Phượng Hoàng, đỉnh đầu còn có một cái không biết phẩm cấp công đức kim bảo, nó nghi cuồng đều cuồng không nổi. Thanh thanh thật thật thu liễm khí tức, đã không thể phản kháng, dứt khoát liền hưởng thụ lấy trở thành Cố Lan cái tiếp theo Huyền Thiên Chí Bảo pháp khí. Ngoại giới, Tóc Lam tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt khẽ giật mình, kinh nghi nói, Thánh Long Trung khí tức không thấy, cái này sao có thể? Có ý tứ gì? Loan Tiểu Giao nhíu mày hỏi. Nhưng lúc này, tiểu Long Nữ căn bản không có thời gian về nàng. Nàng ánh mắt chuyển cao, rơi xuống Cố Lan trên thân. Thần sắc càng là sức sở. Đây là Thái Cổ Chân Long tinh huyết khí tức, tiền bối hẳn là cũng là Long tộc. Long tộc có được thần tính, sinh ra hóa hình, cho nên không có yêu khí, ngoại trừ huyết mạch chi lực cùng thân thể cường độ bên ngoài, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nghe được cái này thanh lãnh tiếng nói, Cố Lan nhưng không có phản ứng. Cầm tới bảo bối về sau, đương nhiên là trước tiên đi đường, tiếng trầm phát đại tài. Cố Lan lúc này ngự kiếm mà lên, muốn hướng nơi xa bước đi. Nhưng mà, cái này một ngự kiếm, lại làm cho Loan Tiểu Giao ánh mắt sáng lên. Hồng Mông kiếm. Nha, ta đã biết, ngươi chính là thiên cơ các cái kia thối. Khục, cung phụng. Đúng hay không? Nàng lời này hỏi ra, lại làm cho bên cạnh tiểu Long Nữ ngây ngẩn cả người. đôi mắt đẹp chăm chú tập trung vào Cố Lan. Người này chính là Thiên Cơ Các cung phụng, chính là giết chết đầu kia giao long cường giả, cô hạ lạc hắn rất có thể biết. Ta đi, cô nàng này nhãn lực độc đáo mà không tệ. Cố Lan đều không nghĩ tới mình lập tức liền bị nhận ra. Hắn thần sắc sửng sốt một chút. Mắt nhìn xong đuôi ngựa La Lệ cùng tóc lam đồng bệnh tiểu long nữ, thấy các nàng còn giống như tại xác nhận thân phận của mình. Thế là thừa này thời cơ, không chút do dự trực tiếp chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Tiểu long nữ lập tức hoàn toàn bừng tỉnh, tiến bước, dừng bước. Loan tiểu giao theo sát lấy đuổi theo, trong tay lục hồn dù khi đi ngang qua Phương Vân thời điểm, thuận đường đem hắn linh hồn thu hồi rơi. Ngừng. Trong vòng trăm bước, nữ tử không cách nào di động. Cố Lan thấy các nàng truy tới gần, trực tiếp lại là một đạo nôn xuất pháp thủy. Tiểu long nữ cùng Loan tiểu giao đều ổn định ở nguyên địa, giống như dưới chân tựa như mọc rễ. Ngươi ngoại trừ ngoại giới nghe đồn là thương thần kiếm thần, tại nho đạo bên trên thế mà còn có bực này tạo nghệ. Tiểu long nữ chấn kinh lên tiếng. Trong óc nàng lập tức trở về suy nghĩ một lần tại Đông Hải thấy đại lục nhân vật trí, cũng không thể nghĩ ra, đến cùng là ai có thể đồng thời kiêm tu ba đạo, còn đồng thời tu đến thế gian đỉnh phong. Ngươi buông ra, ta là tới tìm ngươi đánh nhau, ba ngày ngươi khẳng định nhìn thấy ta, vì cái gì không dám ra đến ứng chiến? Loan tiểu giao dùng lực có cẳng. Khả Nhu mị khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, cũng không thể di động một phân một hào. Đừng có lại truy ta, ta thế nhưng là có nữ tử, hai vị mỹ nhân cáo tử. Cố Lan nhẹ nhàng cười nói, lập tức tại các nàng dưới mí mắt hóa thành lưu quang bay đi. Ta không có truy ngươi, ta là tới hỏi một số việc. Tiểu long nữ không biết là trò đùa lời nói, chăm chú trả lời. Giữa lông mày có chút lo lắng. Hôn đàn a, ai hắn a truy ngươi, thả ta ra đến đánh một trận, chúng ta đi bách hoa trên lôi đài đánh. Loan tiểu giao vô năng cùng nộ. Mặc dù đến thời khắc này, nàng đã biết mình cùng Cố Lan ở giữa chênh lệch, nhưng vẫn là muốn mạnh miệng đến cùng. Một khắc đồng hồ sau, Cố Lan trở lại phủ thượng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bên kia hai nữ trên thân cấm chế tán đi, các nàng rơi xuống đất. Thần sắc bên trên buồn vui cũng không tương thông. Cái này hỗn đản vậy mà để bản quận chúa ở trên trời treo lâu như vậy, a. Từ nhỏ đã không có bị người như thế vũ nhục qua. Loan tiểu giao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khỏe mắt gấp nước mắt đều đi ra. Tiểu long nữ trên mặt lại là có chút cô đơn. Thật vất vả có manh mối, bây giờ lại đoạn mất. Ai, khi nào mới có thể tìm được cô hạ lạc a? Ngươi đừng ngủ rũ, nhìn không ra người kia chính là không muốn nói cho ngươi biết sao? Loan tiểu giao nhìn xem nàng, cảm giác người. A không, giống trong nước cua lâu có phải hay không sẽ biến ốc? Làm sao ngay cả người khác nói đùa cùng nói bên ngoài chi ý cũng nhìn không ra? Ừm. Tiểu long nữ không hiểu. Người kia rất hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Không phải ngươi nhìn hắn biểu lộ. Vừa mới ngươi nói ngươi muốn hỏi chút sự tình thời điểm, hắn một chút cũng không có nghi hoặc là chuyện gì, hiển nhiên là sớm liền biết ngươi có câu hỏi này. Loan tiểu giao nhíu môi, nói ra tình hình thực tế, hắn chỉ là không muốn nói cho ngươi biết mà thôi. Tiểu long nữ càng cuốn hoặc, tinh xảo như mày, không chịu nói cho ta, chẳng lẽ là cảm thấy ta không đủ chân thành? Loan tiểu giao buông tay, khả năng đi. Gặp mặt một lần, ngươi cái gì dụ hoặc đều không cho đúng chỗ, kỳ thật không nói cho ngươi cũng là bình thường. Vậy ta như thế nào mới có thể lại tìm đến hắn? Ta nguyện ý hướng tới hắn biểu đạt thành ý của ta, chúng ta long tộc thành ý. Tiểu long nữ Lam Bảo Thạch con ngươi rất là đơn thuần. Cùng đánh nhau lúc loại kia lãnh ngạo băng sơn bộ dáng tương phản rất lớn. Loan tiểu giao trong mắt đi lòng vòng, cười nói, nhìn ngươi cùng ta cũng hữu duyên, liền cùng chức cùng nhau ở tại kinh thành trong khách sạn đi, nếu như vận khí tốt, tên kia khả năng sẽ còn đợi ở kinh thành, về sau còn có cơ hội gặp mặt. Được, đi thôi. Ngươi ăn ngủ bản quận chúa bao hết, xem ở ngươi vừa mới giúp ta cản thánh long trùng phân thượng, mời ngươi ở tĩnh quốc xa hoa nhất khách sạn Xuân Nguyệt lâu. Đúng, ngươi tên gì? Ngao áo lạnh. Hôm sau, nhanh đến giờ ngọ lúc, Cố Lan đi đến tắc đoạn dưới trong học cung ăn trực. Tiểu Hữu, nhận được nhắc nhở, đêm qua tướng phủ quả thật gặp chuyện, nhờ có ngươi phát hiện những sát thủ kia, không phải Tư Mã tướng quốc chỉ sợ nguy rồi. Trương Thanh Vi mặt mũi tràn đầy chăm chú, thi lễ cúi đầu. Cái này thi lễ cũng không nhẹ. Dù sao cả triều trên dưới, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, liền không có mấy người đáng giá Trương Thanh Vi phu tử hành lễ. Cố Lan vội vàng đỡ lấy, ôn hòa cười nói, lão phu tử khách khí, chỉ cần là cái Tĩnh quốc người đều sẽ làm như vậy. Bất kể nói thế nào, ngươi một câu lời hay, cứu đại Tĩnh hộ quốc của trụ, chính là trong lúc vô hình vì thiên hạ thương sinh làm lớn lao công hiến. Trương Thanh Vi cười cười, lại nói, hôm nay sáng sớm tướng quốc còn tới qua ta chỗ này, nói muốn biết ngươi cố phủ vị trí, tốt đến nhà bái ta đâu. Vậy làm sao tốt? Không có gì không được. Trương Thanh Vi híp híp mắt, ha ha cười nói, đã tiểu hữu là trong triều cử nhân, kế tiếp còn muốn đi hoạn lộ, kia Tư Mã tướng quốc vị này nhất phẩm đại quan, liền sẽ là một cái không tệ chỗ dựa. Chỗ dựa liền miễn đi, dù sao ta cũng sẽ không vào triều làm quan. Cố Lan đoán thầm một câu, đông nhiên nhướng mày. Chờ chút. Nhất phẩm đại quan. Lão phu tử, hỏi ngươi vấn đề. Ngươi biết trong triều có người nào có thể làm được xuyên tạc khoa cử kết quả, mà lại sau đó sẽ không bị người phát hiện sao? Index 89-8. Chương 90, thẳng thắn cương nghị Trương phu tử. Cố Lan nghĩ đến mới đầu đến kinh thành lúc, nghi ngờ trong lòng chỗ. Trước mặt cái này lão phu tử thế nhưng là trải qua 3 triệu lão thần. Trên quan đạo hẳn là ít có hắn không biết sự tình. Trương Thanh Vi vuốt vuốt râu bạc trắng, cau mày nói, "T. Tiểu Hữu cái này nói, làm sao giống như là khoa cử gian lận?" "Mẹ, chính là gian lận." "A, người nào dám lớn mật như thế?" Trương Thanh Vi nói, "Chúng ta nữ đế thế nhưng là 10 phần coi trọng khoa cử nghiêm ngặt, nếu là phát hiện, tất nhiên muốn tru diệt tam tộc." "Cái này, ta một người bạn để cho ta hỏi." Ha ha, Cố Lan xấu hổ. Quả nhiên trước cha ra người kia là ai rất trọng yếu. Nếu như tương lai có một ngày sự việc đã bại lộ, nữ đế tìm tới cửa, kia tiện đem tên kia lôi ra đến cong nổi, mình quả thật không biết rõ tình hình à? Dạng này à? Trương Thanh Vi thần sắc hòa hoãn, suy nghĩ một chút nói, có thể trợ giúp người gian lận mà giấu giếm được viện giám sát, kia tất nhiên là trong triều tứ phẩm trở lên quan viên. Tứ phẩm liền có thể. Cố Lan sững sờ. Cái này điều tra phạm vi cũng quá lớn đi. Ngươi cho rằng tứ phẩm rất nhỏ a? Trương Thanh Vi trợn trắng mắt, coi như ngươi thật đậu tiến sĩ, tiến vào Hàn Lâm viện, còn muốn chịu cái hơn nửa đời người, mới có thể vào tứ phẩm, có người cuối cùng cả đời cũng liền mới đến từ tam phẩm. Kia nắm tư mã tướng quốc quan hệ, có thể bao nhanh? Cố Lan trầm ngâm cười nói, thiên tiên là cái liêm khiết thanh bạch con nhi, nắm không đến. Trương Thanh Vi cười, kia nhờ ngài đây này. Ai lời này của ngươi có ý tứ gì, trong mắt ngươi ta chẳng lẽ cũng không phải là, ngoại trừ kỳ phổ, thì từ bên ngoài, ta còn có một số văn biển ngẫu giải phú, chất lượng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi vào chiều ngũ phẩm. Trương Thanh Vi mặt mo đỏ ửng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực hâm mộ Cố Lan loại này kỳ tài ngút trời văn thải thiên phú. Hắn nghiên cứu cả một đời, thậm chí cũng không bằng nhìn nhiều nhìn Cố Lan tiện tay viết, thu hoạch càng nhiều. Vì thiên hạ văn đạo phát triển mà trái pháp luật, chắc hẳn bệ hạ hẳn là có thể tha thứ. Nói đùa, ta mới không muốn làm quan. Cố Lan ngồi vào gác cao bên trong chuẩn bị cho hắn trên ghế, một bộ nhàn vân giá hạc dáng vẻ. Trương Thanh Vi nhẹ gật đầu, kỳ thật không chức vị cũng tốt, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Đến tiếp theo bàn sao, lão phu đã xem hết ngươi ngày đó kỳ phổ. Tốt, như ngươi mong muốn. Nhìn xem lòng tin tràn đầy lão gia tử, Cố Lan cười. Giữa hai người lần nữa triển khai đen trắng chiến trường. Đến trưa công phu, Cố Lan thắng liền Trương Thanh Vi tám cục. Tại trong lúc này, hắn cũng dần dần nghĩ rõ ràng, cái kia cho mình đi cửa sau đại nhân vật, chỉ sợ không phải tốt như vậy cha. Mà lại loại sự tình này, tốt nhất là ngay cả người trong cuộc đều được biết, không phải bại lộ thế nhưng là cả hai đều muốn chu tam tộc phong hiểm. Cố Lan kỳ thật ngay từ đầu hoài nghi là Trương Thanh Vi, nhưng hắn một tháng trước còn căn bản không biết có mình người như vậy, lấy lao ra từ cái này không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách, khẳng định không thể nào. Còn chờ tục cha. Cố Lan thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dần dần rõ ràng. Lại cạch, một tử rơi xuống, để thứ 9 cục cũng hết thảy đều kết thúc. Lại thua. Trương Thanh Vi 10 phần buồn rầu. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, hắn đều muốn đi cùng trong mời nữ đế hoặc là thái phó Tô Hoa đến cùng Cố Lan đánh cờ, muốn nhìn Cố Lan cực hạn đến cùng ở đâu. Chẳng lẽ lại thật đúng là tự nhiên danh thủ quốc gia? Lại đến đi, thất bại là mẹ thành công, phu tử ngài phải hiểu đạo lý này. Cố Lan cười cười, đem bàn cờ hôn vân, lần nữa chấp tử giết nhau. Cái này đều nhanh tổ tông. Trương Thanh Vi tâm tính có chút băng, may mắn là có cả đời cờ nghiện tại cái này treo, không phải hắn khẳng định không có cách nào như thế lại đồ ăn lại mê. Lão phu tử, gia hương ngươi là nơi nào? Cố Lan cùng hắn trò chuyện lập nghiệp thường. Nghĩ đến dạng này hẳn là có thể hóa giải một chút hắn khổ sở. Thục Châu, trước kia ngay tại Thục Châu cầu học, về sau từ văn đạo nhập vương cảnh về sau, đi vào Tĩnh quốc cùng tiên đế kết giao thành bằng hữu. Trương Thanh Vi nói, không phải sao, liền bị hắn lừa gạt tiến vào cung hỗ trợ nhìn hài tử, hơn nửa đời người cũng liền đi qua. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngang. Cố Lan chế nhạo nói, nghĩ đến Tĩnh quốc tài nguyên không ít cho ngài đi, văn đạo thành tiên, cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú là được. Ha, tài nguyên có, cơ duyên cũng có. Trương Thanh Vi cau mày rơi xuống một tử, đột nhiên vỗ hót một cái, lại nói lên cơ duyên đến, suýt nữa quên mất chuyện lớn. Cái gì? Tiểu Hữu chờ một lát. Trương Thanh Vi từ trong tay áo tìm tòi hai lần, lấy ra cùng một chỗ ngọc thạch đưa cho Cố Lan, phía trên doanh doanh phát sáng, giống như là khắc chút chữ. Cái này gọi thông linh ngọc, cùng che đậy linh ngọc, diệt linh ngọc cùng là ngọc thạch bên trong tiên phẩm, có cảm ngộ giữa thiên địa linh khí biến hóa tác dụng. Ngay tại hôm qua, phía trên truyền đến một tin tức, có quan hệ Thục Châu Thiên Sơn bí cảnh mở ra, tựa hồ ngay tại gần nhất mấy ngày bên trong. Thục Châu Thiên Sơn bí cảnh. Cố Lan nghe được cái tên này, cũng không lạ lắm. Bởi vì trong nguyên tắc, đó là cái khúc dạo đầu liền lời nhắn nhủ bí cảnh, nghe nói trong đó có thượng cổ truyền thừa cùng tuyệt thế cơ duyên, mà lại Thục Châu là văn đạo thánh địa, rất có thể sẽ có lợi cho mình hệ thống thêm điểm đồ vật. Loại này bí cảnh, không có cái gì hạn chế sao? Cố Lan trầm ngâm hỏi, đừng giống kiếp trước tiểu thuyết như thế, cảnh giới vượt qua 20 liền không được đi vào, nếu không phải là sẽ áp chế đến cùng một cảnh giới. Ta vất vả chép sách đổi lấy tu vi, dựa vào cái gì ngươi nói ép liền ép? Có cốt linh hạn chế. Trương Thanh Vi nhãn tỉnh sáng lên, bất quá, tiểu hữu vừa vặn phù hợp. Nghe vậy, Cố Lan trong lòng một trận ý động. Cốt linh hạn chế, như vậy cũng tốt xử lý nhiều, lấy tu vi của mình cùng tốc độ, tuyệt đối có thể đem bên trong cao giai tài nguyên toàn bộ đóng gói. Sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi. Cố Lan một bên khoan thai tự đắc nghĩ đến, một bên hứng hở đánh cờ. Lúc này, Trương Thanh Vi híp mắt nhìn bàn cờ, đột nhiên cười ha hả, vội vàng tại một chỗ sơ hở bên trên là tử, ha ha ha, kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được, lão phu rốt cục thắng tiểu hữu một ván. A, phu tử có tiến bộ, thật đáng mừng. Cố Lan cười nói, kỳ thật, hắn là vừa vặn cố ý nhường một bước. Lão gia tử đều đem bực này cơ duyên nói với mình, nói rõ hoàn toàn đương người một nhà nhìn, làm sao có ý tứ để hắn mười cục đều thua. Ừm, toàn dựa vào tiểu hữu kỳ phổ a. Trương Thanh Vi có lẽ là biết Cố Lan để cho hắn, nhưng cũng không nói phá, cười tủm tỉm tay vớt vớt hoa dâm dâu dài. Cố phủ, cơm tối ở giữa. Một nhà sáu miệng, chủ tớ chưa từng phân bàn. Trong chính sảnh tràn ngập vui vẻ hòa thuận không khí. Cố Lan ăn no về sau, lau lau miệng cười nói, hôm nay tại lão phu từ nơi đó lại thắng tặng thưởng, được một tin tức. Nghe nói hậu thiên Thục Châu một chỗ bảo địa mở ra, đến lúc đó đàn nhi cùng trọng nhân đi tìm kiếm một phen đi. Lâm Đàn Nhi không hổ là thiên mệnh chi nữ mệnh cách. Coi như bình thường nàng không có nhiều tâm tư phóng tới trên việc tu luyện, đa số thời gian đều tại làm sống trả nợ, bây giờ cũng đã là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, đủ để khinh thường cùng tuổi tu giả. Cho nên lần này cũng nên để nàng ra ngoài sống sáo, tìm một chút cơ duyên của mình. Lâm Đàn Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Công tử nói một nàng chưa từng nói hai. Trọng nhân nghe được có thể đi ra ngoài chơi, rất hưng phấn. Cố đại ca ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sao? ta đi đưa tiễn các ngươi thôi, tu tiên giả sự tình, công tử ta không lẫn vào. Cố Lan khỏe miệng nhếch lên, khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn về phía bên người cho mình gấp thức ăn Mục Vũ Yên, do dự một chút hỏi, đúng rồi nương tử, những ngày này ngươi có cảm giác hay không đến thân thể của mình biến hóa? Chương 91, Thiên Sơn bí cảnh, tướng quốc tới chơi. Không có a, thế nào Cố Lang? Mục Vũ Yên đôi mắt đẹp chân thành nói. Nàng cũng có chút sầu đâu. Bất quá cùng Cố Lang nghĩ không giống, nàng là buồn bực làm sao một mực không mang thai được hoàng tử. Rõ ràng mỗi lần đều là một giọt không dư thừa. Chẳng lẽ là hai người đều tu vi quá cao, cho nên khó mà một phát nhập hồn? Không có việc gì. Cố Lang lắc đầu, đè xuống trong lòng một chút nghi hoặc. Vì sao cùng nương tử song tu những ngày gần đây, tu vi của nàng lại vẫn là không có một chút đâu? Chẳng lẽ là tư thế không đúng? Vẫn là nói duy nhất một lần ba canh giờ như cũ quá ngắn, mình cần tăng lớn cường độ. Cố Lan có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn nghĩ đến, kết quả xấu nhất cũng bất quá là nương tử trời sinh không thể tu luyện, liền cùng ngàn vạn người bình thường, thiên phú thường thường. Cho dù như thế cũng không quan trọng. Dù sao có mình hộ nàng một thế, tương lai lại tìm Vân Long lão đạo muốn một chút kéo dài thọ nguyên, chú nhan đan dược. Những vấn đề này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vượt qua. Là đêm, ngoài vạn dặm đại vũ hoàng thành, đại hoàng tử phụ thượng thân mang tử kim sắc áo mãng bảo trung niên hoàng tử cùng mấy vị mưu sĩ đối bàn mà ngồi. Mấy vị tiên sinh, ngay tại mới, phụ hoàng nhận được tinh quốc cám tử truyền về mật báo, Phương Vân Thánh tử chết. Đây là chuyện tốt ta, như vậy cửu hoàng tử đảng liền muốn triệt để phế đi, chúng ta âm thầm cùng tam điện hạ liên hợp chiếm đoạt Phong Vân Thánh địa, bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Một cái mưu sĩ nói, xác thực như thế, nhưng chúng ta như cũng không thể buông lỏng, thiếu đi cái lao cửu, còn có lao tam cùng ta đối nghịch. Đại hoàng tử lại nói, tối nay triệu tập các vị đến, là muốn hỏi một câu, sau này thế nào nhằm vào lao tam, giúp ta vững vàng ngồi lên đông cung. Mấy vị hoàng tử đều là con thứ, cho nên Vũ hoàng đến bây giờ đều không có lập thái tử. Mà trong đó, đại hoàng tử tự giác hắn có khả năng nhất ngồi lên đông cung vị trí. Điện hạ chỉ cần đạt được bệ hạ thánh tâm là được, bệ hạ bây giờ hận nhất Tĩnh quốc, nếu như điện hạ có thể đánh ép Tĩnh quốc, vậy dĩ nhiên có thể tranh công xin thưởng. Nưu thần nhóm tỉnh táo phân tích. T. Đại hoàng tử nhướng mày, nói ra, chèn ép Tĩnh quốc, nói dễ, nhưng ngươi nhìn kia Phương Vân nhất đại hoàng cảnh đều vẫn lạc tại chỗ ấy. Mà lại nghe phụ hoàng nói, đại Tĩnh kinh thành bây giờ xen lẫn rất nhiều thế lực cao thủ, chúng ta chỉ sợ cũng khó đi vung nước đục này a. Trong phòng yên lặng một hồi. Lúc này, nơi hẻo lánh chỗ một cái không đáng chú ý mưu sĩ buồn bã nói, điện hạ, ta chỗ này vừa đạt được một tin tức, hai ngày sau Thục Châu Thiên Sơn bí cảnh mở ra, có lẽ điện hạ có thể từ chuyện này bắt đầu chèn ép Tĩnh quốc tuổi trẻ thiên tiêu. Ồ, đại hoàng tử thần sắc sững sờ, nhìn thấy lên tiếng người lúc, mắt lộ vẻ kinh hãi. Cái mưu này sĩ hắn nhớ kỹ, thời gian trước là quốc sư đệ tử, tại hắn tất cả mưu thần bên trong tính rất có bản lãnh. Thiên sinh có thể nói tỉ mỉ. Tiêu mưu thần tiếp lấy đem Thiên Sơn bí cảnh nói một chút, đề nghị, đến lúc đó Tĩnh quốc tất nhiên sẽ có tuổi trẻ thiên tiêu tiến về, nếu là điện hạ có thể phái tinh nhuệ thiên tiêu ám sát bọn hắn, chắc hẳn bệ hạ sẽ rất vui vẻ. Mưu sĩ nhóm nghe nhau nhau gật đầu. Đề nghị này không tệ, giết bọn hắn tuổi trẻ thiên tiêu, Tĩnh quốc tương lai thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bệ hạ nhất định cao hứng. Đúng, Tĩnh quốc những cao thủ kia nghĩ đến siêu cấp linh, đi đều là con em trẻ tuổi, chúng ta thiên kiêu hữu tâm tính vô tâm, ám sát sát suất rất lớn. Việc này một thành, bệ hạ tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng, muốn ngồi ổn đông cung ở trong tầm tay. Nưu thần khó được ý kiến thống nhất, đại hoàng tử gật đầu vui mừng cười. Hắn hiểu được không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cơ bất khả thất. Thế là vung tay lên nói, "Tốt, cứ làm như thế. Ngày mai đem hiệu chung với ta Thiên Dương Thánh Địa Thiên Kiêu toàn bộ tập hợp đủ, chỉ cần phù hợp, đều phải đi Thục Châu Thiên Sơn. Tìm kiếm cơ duyên là tiếp theo. Cần phải đem Tĩnh quốc tuổi trẻ thiên kiêu đuổi tận giết tuyệt." Hôm sau, Cố Lan không tiếp tục đi tìm lão gia tử đánh cờ. Đã muốn đi Thục Châu Thiên Sơn, kia ổn thỏa chuẩn bị vẫn là có cần phải. Cố Lan lật ra một bản võ thi kiếm phổ thiên. Quả nhiên, nhiệm vụ chính tuyến phúc lợi khai thông về sau, Cố Lan lập tức liền thu được hệ thống ban thưởng một thanh kiếm. Mặc dù cùng Huyền Thiên Chí Bảo Hồng Mông kiếm không cách nào so sánh được, nhưng cũng là khoảng chừng hoàng giai tiêu chuẩn. Đại tính những cái kia thế gia bên trong đều không nhất định có thể có một thanh, cũng cơ bản đều là nắm giữ tại gia chủ trong tay, cũng hoặc làm bảo vật gia truyền. Đan Nhi, cái này kiếm cho ngươi dùng phòng thân, phối hợp ngươi Thiên Minh Hoàn Quyết, uy lực không tầm thường. Cố Lan tiện tay đem trường kiếm ném cho thị nữ. Ngài ban kiếm thiên mệnh chi nữ, khí vận 1000 1000. Nha. Lâm Đan Nhi cúi đầu, ôm qua kiếm đi. Học phía ngoài tiên gia, hữu mô hữu dạng treo ở eo nhỏ nhắn ở giữa, nguyên bản mảnh mai tư thái ngược lại là bởi vậy nhiều hơn mấy phần giang hồ khí khái hào hùng. Cố Lan lúc này lại dùng vọng khí thuật xem xét mình khí vận, đã là màu vàng phẩm cấp, thỏa thỏa khí vận chi tử. Cái này so với ban đầu ở Lang Châu lúc diễn viên quần chúng vai phụ thân phận đã là mạnh rất nhiều, hiện tại coi như đối một ít bên trên nhỏ che bức cũng có thể không cần bận tâm khí vận phản vệ. Chỉ là Cố Lan đối với dạng này khí vận như cũ không hài lòng, bởi vì càng là đỉnh cấp mệnh cách, hậu thiên tích lũy khí vận cần thiết càng lớn. Lâm Đàn Nhi lông dê đã không quá đủ hao, nhất định phải tìm một chút cái khác cơ duyên đến để thăng, không phải ngày tháng năm nào có thể so sánh được nhân vật chính. Hy vọng ngày mai Thiên Sơn chuyến đi có thể có thu hoạch đi. Lúc này, Cố phủ ngoài cửa, một cỗ một mạc xe ngựa từ hoa lên ngõ hẻm trong xuyên thẳng qua mà đến, tại sư tử đá trước dừng lại, trên xe ngựa đi xuống một già một trẻ hai người. Thiếu nữ đánh giá Cố phủ tấm biển, hỏi: "Gia gia, đây chính là chúng ta hôm nay tới bái phỏng người ta nhà, tựa hồ không phải trong triều quan viên?" "Ừm, nghe nói vị này Cố tiểu huynh đệ hiện nay còn là một vị cử nhân, bây giờ chính vào kinh thành đi thi." Lão giả lôi kéo tay của thiếu nữ, cười nói: "Bất quá hắn hôm trước bởi vì tại văn học cùng trong một phen, thế nhưng là cứu được gia gia mệnh, là chúng ta một nhà ân nhân. Đến nhà bái tạ là chuyện đương nhiên. Ngươi không phải tương lai muốn nhập hướng làm quan, làm cân quắc lương thần sao?" hôm nay ra ra liền mang ngươi đến, kết bạn một chút tương lai trong triều giao thiệp. Lão giả mặc dù mặc y phục hàng ngày, nhưng hai đầu lông mày trang trọng uy nghiêm khí chất còn tại. Nếu có trong triều chư công ở đây, nhất định sẽ sợ hai thán phục, đương triều nhất phẩm tướng quốc lại sẽ đích thân bái phỏng một vị cử nhân. Cái này cử nhân ra sao lai lịch? Tốt, tôn nữ ghi nhớ. Tư Mã Tĩnh Văn trả lời. Đi vào về sau, nhất định phải lộ ra cung kính kiêm tốn, không thể bởi vì chúng ta thân phận, liền quên Cố tiểu huynh đệ mới là ân nhân. Biết rồi, tôn nữ không phải là người như thế. Tư Mã Tần gật đầu. Hắn chỉ là nhắc nhở một chút, cháu gái của mình cũng thực là không phải như vậy bợ đỡ nữ tử. Nàng từ nhỏ không nóng lòng nữ công, mặc dù chưa hề diện thánh, nhưng đã là gia khánh nữ đế mê muội. Chí Hướng liền đem đến muốn giúp nữ đế bệ hạ vào triều xử lý chính vụ, dựa vào chính mình năng lực tiếp nhận ra vị trí. Tuổi vừa mới đôi tám, chính là người đồng lứa suy nghĩ lung tung nhân kỷ. Nàng lại đầu não có chút khôn khéo, thậm chí có thể đang vì Tư Mã Tần sách một chút triều chính bên trên đề nghị. Lúc này, Tư Mã Tần gõ gõ cửa, thanh âm giàn mua hỏi thăm, Cố công tử có ở nhà không? Tiền viện bên trong tiếp lấy vang lên một thanh âm. Tiểu Hy nha đầu, giúp ta đi mở cửa, có khách nhân đến tìm công tử. Lão Dương đầu đang giúp Cố Lan vẩy nước quét nhà hành lang, trên tay không chịu ngồi yên. Tốt. Sao? Lão Dương, ta công tử đến kinh thành hậu quả nhưng linh hoạt nhiều, trước kia tại Lang Châu cũng không có khách nhân đến thăm. Ha ha, đây không phải chuyện tốt nha. Ngoài cửa, Tư Mã Tần nghe đằng sau đạo này già dặn nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ, thần sắc hơi sững sờ. Cái này, làm sao nghe có chút quen hay? Index 91N8. Chương 92, Cố công tử, lại chính là nữ đế phu quân. Kẹt kẹt. Cố phủ cửa mở. Ngài đâu? Liễu Diệp Hi ánh mắt rơi xuống Tư Mã Tần trên thân, khuôn mặt nhỏ đột nhiên một bước, tiếng nói im bặt mà dừng. Ánh mắt giao hội. Tư Mã Tần càng là ngây ngẩn cả người. Liễu Diệp Hi mặc người bình thường thị nữ phục sức, thần sắc hiền hòa, cùng ngày xưa tại Huyền Thiên Ti nhìn thấy giám sát bách quan nữ đại nhân hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn rất xác định, nữ tử trước mắt này chính là Liễu Diệp Hi không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết là đang làm cái gì thành tựu. Bầu không khí giống như đọc lại. Tư Mã Tĩnh Văn thấy cảnh này, dù là nàng dù thông minh, cũng không nghĩ ra vì sao vào lúc này xuất thần. Nàng kéo Tư Mã Tần ống tay áo, nhắc nhở hắn chớ có thất lễ. Lúc này, Liễu Diệp Hi cũng lấy lại tinh thần đến. Mặc dù không nghĩ tới Tư Mã tướng quốc nhanh như vậy liền tới cửa, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào cái chủng loại kia. Nhưng nàng biết, thời khắc mấu chốt đến, nàng tuyệt đối không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Không phải, trong phòng cùng Cố Lan thân mật bệ hạ coi như lung túng. Liễu Diệp Hi chớp mắt vài cái, cười nói, ngài là vị kia a? Công tử chúng ta cùng phu nhân đều tại phủ thượng đâu, trước nói một chút thân phận ngài, ta xong đi thông báo. Tư Mã Tần cỡ nào nhân tình. Nghe Liễu Diệp Hi nói như vậy, hắn nhíu nhíu mày, lúc này liên tưởng đến trước đó cùng Tô Hoa đoán sự tình. Nữ đế ra ngoài, không tại cung thành. Tại hạ Tư Mã Tần, thỉnh cầu thông báo. Tư Mã Tần có chút xoay người, cũng không có để cho ra Liễu Diệp Hi danh tự, quyền đương không biết. Nhưng hắn nghe được Liễu Diệp Hi đem phu nhân hai chữ cố ý cắn rất nặng, trong đầu cái kia đạo suy đoán khả năng càng thêm ngưng thực. Trái tim liền không nhịn được cuồng loạn. Liễu Diệp Hi đi vào, phát hiện nữ đế cùng Cố Lan đều tại thư phòng, thông báo có khách nhân đến, liền dẫn Tư Mã Tần hai ông cháu đi vào phủ thượng. Ra ra, ngài rất nóng sao, làm sao lòng bàn tay nhiều như vậy mồ hôi? Không có. Tư Mã Tần thư giãn hạ tâm tình khẩn trương, Tĩnh Văn, chờ một lúc nói chuyện nhất định phải chú ý, không cần thiết nhiều lời, đối đại ân nhân một nhà muốn rất cung kính. Tôn nữ biết. Tư Mã Tĩnh Văn cảm giác lúc này ra ra thật kỳ quái. Bình thường các loại đại sự đều hỉ nộ không lộ, hôm nay tới bái phòng ân nhân, thế nào thấy hết sức kích động, lại mười phần dáng vẻ khẩn trương. Loại này bình thường lễ tiết đều muốn liên tục dặn dò. Xuyên qua vọng nguyệt hành lang, rốt cục đi vào hậu viện. Tư Mã Tần xem sách phòng phương hướng, ánh mắt chăm chú nhìn, bàn tay không tự chủ siết chặt tay áo. Không bao lâu, một nam một nữ hai thân ảnh chậm rãi bước tới. Cố Lan phía trước, tuấn mỹ như vẽ, mà phía sau vị kia kéo cánh tay của hắn, ngọc nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất ung dung hoa quý nữ tử, mới là càng làm cho Tư Mã Tần đồng tử chấn động. Thật là bệ hạ, hắn đoán không sai, nữ đế những năm này vì nghịch chuyển quốc vận xu hướng suy tàn bên ngoài bốn ba. Mặc dù không biết cụ thể làm cái gì, nhưng triều chính trên dưới chính từng ngày biến tốt, đây là có mắt cùng nhìn sự tình. Mà lại trước mắt xem ra, nữ đế tựa hồ có chân mệnh thiên tử, gả chính là đối với mình có ân cứu mạng Cố Lan. Mặc dù sớm tại trước cửa phủ nhìn thấy Liễu Diệp Hi thời điểm, trong lòng liền có suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt thấy, trong lòng như cũ nhắc lên kinh đào hải lãng. Tư Mã Tần thân thể kích động run rẩy, cực kỳ gắng sức kiềm chế suy nghĩ quỳ xuống tham viếng dục vọng. Lúc này, Cố Lan cùng Mộc Vũ Yên cũng thấy rõ hình dạng của hắn, hai người đều là sững sờ. Mộc Vũ Yên đôi mắt đẹp chuyển hướng Liễu Diệp Hi, đã thấy cái sau thần sắc bình tĩnh, hướng nàng dựng lên cái ổn thỏa thủ thế, nghĩ đến là bàn giao thỏa đáng. Mộc Vũ Yên có chút yên tâm, thần sắc vẫn như cũ như thường, tay trắng cũng chưa từng rời đi Cố Lan bên cạnh thân nửa phần. Cố Lan đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn là không nghĩ tới vị này tướng quốc làm việc nhanh chóng như vậy. Hôm qua vừa đi văn học cung biết mình phụ thượng vị trí, hôm nay liền đến nhà cảm tạ. Bất quá, người bái tạ coi như xong, mang tiểu cô nương đến làm gì? Nguyên lai là tướng quốc đại nhân. Cố Lan chắp tay cười một tiếng, ấm lương kiêm tốn. Tuy là thi ân cùng người, nhưng dù sao quan chức có tôn ti, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Ai ngờ, Tư Mã Tần lúc này không người xoay người, đi cái càng lớn lên nói, Cố công tử, nhận được ân cứu mạng, tại hạ chuyên tới để đáp tạ, không có quấy rầy đến a. Tự nhiên không có. Cố Lan có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường nhất phẩm tướng quốc, vậy mà như vậy không có giá đỡ. Nói túi đầu liền, túi đầu a. Tướng quốc đại nhân, vị này là ngài. A, đây là tại hạ tôn nữ. Tư Mã Tần kém chút đều quên mình còn mang theo tôn nữ, vội vàng kéo lạp Ti Mã Tĩnh Văn cánh tay, Tĩnh Văn, nhanh gặp qua Cố công tử cùng. Cố phu nhân. Tôn nữ à, ngươi sợ là nghĩ không ra, ngươi một mực sùng bái nữ đế bệ hạ, bây giờ liền đứng tại trước mắt của ngươi à.
Đương nhiên,
chính hắn cũng không nghĩ đến, trên triều đình nói 102 cao lãnh nữ đế, lại có một ngày sẽ ý như là chim non nép vào người rúc vào một người thư sinh trong lực. Thính Văn ra mắt công tử, phu nhân. Tư Mã Tĩnh Văn bị kéo một chút, ánh mắt mới từ Cố Lan trên mặt chuyển xuống tới, chậm rãi hạ thấp người hành lễ. Bởi vừa mới đôi tám, làm sao có thể tránh đi thiếu nữ Hoài Xuân tâm tư. Nàng vừa rồi nhìn xem Cố Lan ôn nhuận như ngọc khí chất, tuấn mỹ vô cùng gương mặt, trong lúc nhất thời giật mình thần, bên tai không khỏi có chút phím hồng. Nguyên lai là Tĩnh Văn cô nương. Cố Lan gật đầu thăm hỏi. Lúc này, một Vũ Yên cười cười, dáng vẻ đoan trang, tướng quốc đại nhân đã tới, vậy liền ăn cơm xong hay đi đi, buổi trưa yến vừa vặn chuẩn bị không sai biệt lắm. Tư Mã Tần nghe tiếng chấn động. Cái này âm thanh đại nhân hắn nhưng không chịu được nổi a. Là phu nhân tự mình làm sao? Nếu là nữ đế làm cho Cố Lan, mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám ăn a, đây chính là thỏa thỏa đại bất kính. Cũng không phải là tiểu hy làm. Một Vũ Yên thần thái ôn hòa. Nguyên lai là Liễu đại nhân làm. Tư Mã Tần lau mồ hôi, tuy nói vẫn là cảm giác có chút bất kính, nhưng nữ đế lên tiếng, hắn cũng đành phải nghe theo. Tư Mã Tĩnh Văn đi theo ra ra tiến vào chính sảnh. Không có gì ngoài thèm một lát Cố Lan thân thể bên ngoài, lực chú ý của nàng lại phóng tới lần lượt tiến đến người Cố gia trên thân. Quan sát không đầy một lát, Tư Mã Tĩnh Văn nội tâm liền một trận lui bại. Cái này phụ thượng, không nói đến Cố công tử dung mạo có thể xưng tuyệt sắc nữ tử, chỉ cần là nữ tử, dáng dấp đều là kiểu nhan động lòng người, từng cái vung nàng mấy con phố. Nàng ngay cả đương thị nữ tư cách đều không có. Tĩnh Văn, chúng ta là đến nói lời cảm tạ, đi cho Cố công tử cùng phu nhân châm trà. Tư Mã Tần thấp giọng phân phó. Tư Mã Tĩnh Văn sửng sốt một chút. Gia gia hôm nay nhìn thật tốt hèn mọn dáng vẻ, lại là đối hậu bối đại lễ lại là châm trà đổ nước. Ân cứu mạng cũng không phải dùng loại chuyện nhỏ nhặt này để báo đáp a. Bất quá nàng nhìn xem Tư Mã Tần hết sức trịnh trọng thần sắc, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Một bữa cơm xuống tới, Tư Mã Tần ăn nơm nớp lo sợ, vợ không đề cập tới ngay từ đầu muốn để tôn nữ cùng Cố Lan kết giao mục đích. Một cái là thần tử tôn nữ, một cái là nữ đế phu quân. Thân phận này địa vị chênh lệch quá xa. Hôm nay đến có thể để cho Cố Lan đối nàng nhìn quen mắt mấy phần, liền đã không uổng công chuyến này, là Tư Mã gia lớn lao phúc vận. Buổi chiều, hai ông cháu bái biệt Cố phủ. Trên xe ngựa, Tư Mã Tần rốt cục nuối lòng một đại khẩu khí. Tư Mã Tĩnh Văn nhìn hắn, chậm rãi nói ra trong lòng nghi hoặc, "Gia gia, vì sao tôn nữ cảm thấy ngài hôm nay có chút khác thường?" "Tĩnh Văn, chuyện này ngươi chớ có hỏi nhiều, coi như quên hôm nay chúng ta tới qua Cố phủ." Tư Mã Tần ngày bình thường chỉ là để nàng nhìn chút tấu chương, nhưng liên quan đến nữ đế mật tân loại sự tình này, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Cho dù là người trong nhà cũng không được. "A, tôn nữ minh bạch." Tư Mã Tĩnh Văn trầm ngâm một hồi, gương mặt tưởng đỏ nói, "Vậy sau này chúng ta còn có đến Cố phủ cơ hội sao?" Index 92/8. Chương 93, là thời điểm biểu thị công khai chủ quyền. Tư Mã Tần nhìn chằm chằm tôn nữ một hồi, chậm rãi hỏi, "Tĩnh Văn, ngươi cùng gia gia nói, ngươi có phải hay không coi trọng Cố công tử rồi? Ai cũng có tuổi trẻ qua. Tiểu cô nương mới biết yêu tuế nguyệt bên trong, gặp một vị tuấn mỹ như ngọc nam tử, xác thực rất khó không động tâm. Nhưng Tư Mã Tần cũng không muốn, cháu gái của mình thích một cái không thể nào người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cố Lan đầy mắt đều là nữ đế, bên người còn có vị kia xinh đẹp như hoa thị nữ, coi như làm thiếp đều không tới phiên hắn tôn nữ a. Đây là muốn thấy một lần Cố Lang lầm trung thân tiết tấu. Ta mới không có." Tư Mã Tĩnh Văn nhạy bén cảm giác được, gia gia tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá thích một vị người có vợ, đích thật là làm cho người khinh thường, nhất là đối nàng loại này tiểu thư khuê các tới nói, không có thuận tiện. Tư Mã Tần thở dài, buồn bã nói, "Ngày sau ngươi ở nhà tiếp tục nghiên tập chính vụ, gia gia sẽ không ngăn lấy ngươi, chỉ là nơi này cũng không cần trở lại." Hôm sau, sáng sớm, gió sông phơ phất. Tại trường đinh bờ sông Cố thị trà lâu trước cửa, đưa Cố Lan mang Lâm Đản Nhi cùng tiểu đạo sĩ rời đi sau, một Vũ Yên liền tới đến dưỡng tâm điện phê tấu chương. Nàng tâm tình vẫn rất tốt, bởi vì Thục Châu cách Tĩnh Quốc đô thành cũng không xa, Thiên Sơn bí cảnh lại chỉ mở ra thời gian một ngày, chắc hẳn Cố Lang rất nhanh liền có thể trở về. Một thân cẩm tú long bảo, một Vũ Yên lười biếng dạn ra hạ thân tư, ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống tới mông ở giữa, thử kim nai lưng phát họa ra kia không chịu nổi doanh doanh một nắm tinh tế, cao ngất dãy núi không thể rời đi Cố Lang đi cả ngày lẫn đêm cố gắng. Liêu Diệp Hi ở bên cạnh phụ dưỡng, nhìn xem nữ đế ngạo nhân thức tha dáng người, dù là giới tính giống nhau, nàng đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không thể nói là hâm mộ ai. Qua đại khái nửa canh giờ, bên ngoài cùng nhau đi tới hai cái lao thần, uy sát tại điện dưới thềm thỉnh cầu triệu kiến. Là tướng quốc cùng Vu thượng thư a. Một Vũ Yên đem bút son phóng tới một bên, đôi mắt đẹp nhìn qua hai người, nói khẽ, "Chuyện gì gặp chớm?" "Vu đại nhân trước đi." Tư Mã Tần cười cười, có chút túi đầu. Hôm qua phát hiện nữ đế mật tân kích động cùng chấn kinh, giờ phút này đã bị hoàn toàn ép xuống, nghĩ đến chỉ cần nữ đế không đề cập tới, hắn liền sẽ không chủ động đi lắm miệng. Không hổ là triều đình xương cánh tay. Một Vũ Yên hài lòng liếc nhìn cái này trầm ổn lão thần, trong lòng thầm khen. Chợt, nàng ánh mắt rơi xuống một bên công bộ thượng thư Vu Lâm trên thân. Vu Lâm cung kính thở dài khởi bẩm bệ hạ, một tháng trước trên triều đình bệ hạ chỗ phê chuẩn, lưới cày, gương nước, bò gỗ ngựa gỗ chờ nông cụ, công bộ bây giờ đã chế tạo gấp gáp hoàn thành, tại nửa tháng trước cấp cho đến Giang Nam vùng sông nước, mục giã quân đồn, thu hoạch rất tốt. Nói xong, hắn trình lên một phong tự viết, đây là các nơi quan địa phương báo cáo, mặt khác, thần đã hỏi hộ bộ thượng thư, hắn nói dựa theo dạng này thu hoạch phát triển tiếp, không ra 3 tháng, ta đại tính kho lúa liền có thể đến đủ 10 phần 5-6, đạt tới gì vãng chưa bao giờ có giàu có chi tượng. Rất tốt. Một Vũ Yên nghe hắn nói, quét mắt tự viết bên trên miêu tả. Đôi mắt đẹp sáng ngời có thần. Vũ thượng thư làm rất tốt, thanh chính liêm khiết, làm việc có hiệu suất, thưởng bạch ngân ngàn lượng, gầm vóc trăm thớt.
Không.
Bệ hạ hiểu lầm, thần chỉ là đến báo cáo công tác mà thôi, cũng không phải là tranh công. Vũ Lâm nghiêm túc nói, vực này tạo phúc Giang Sơn xã tắc đại sự, đều là phát minh ra những này nông cụ người công lao a. Bệ hạ muốn thưởng, không bằng thưởng cho phát minh người. Triều thần đều không phải là đồ đần. Hôm đó mặc dù không có nói ra người phát minh là ai, bọn hắn tưởng lầm là nữ đế, nhưng chỉ cần về nhà tưởng tượng, liền biết tất nhiên là nữ đế phía sau có cao nhân chỉ điểm. Bực này tinh tinh xảo diệu nông cụ, tuyệt không phải từ nhỏ sinh ở thâm cung, mười ngón không dính nước mùa xuân nữ đế có thể phát minh. Bị nhìn xuyên, khục. Một Vũ Yên sắc mặt đỏ lên. Bất quá, dù vậy, nàng cũng không nhiều giải thích. Phát minh người sao? Hắn đạt được ban thưởng cũng không phải các ngươi những này thần tử có thể tưởng tượng. Chấm đêm qua còn tại cố gắng ban thưởng hắn đâu. Một Vũ Yên nóng ánh vành thai bên trên không thể phát giác nhiều hơn xóa phấn nhị, ngọc thủ khẽ vướt eo thon, tinh xảo nhỏ lông mày nhịn không được nhíu một cái. Đều do Cố Lan tối hôm qua dùng quá sức, hiện tại eo còn ế ẩm tê tê. Phát minh người sắc thực dành công rất vĩ, chẳng qua ở Ái Khanh cũng không thể bỏ qua công lao, bận rộn hơn một tháng, liền nhận đi. Một Vũ Yên thản nhiên nói. Cái này, tốt ta, thần tạ bệ hạ thánh nhân. Vũ Lâm quỳ lạy hành lễ, không tiếp tục từ chối. Lúc này, Một Vũ Yên ánh mắt lại trở xuống Tư Mã Tần trên thân. Tư Mã Tần nhưng không có lập tức khởi bẩm, mà là mang theo chút thâm ý ánh mắt, cười nhìn về phía bên cạnh Vũ Lâm. Có thể làm được nhị phẩm thượng thư vị trí, cũng đều không ngu ngốc. Vũ Lâm là người, chợt minh ngộ, bệ hạ cùng tướng quốc trước đàm, thần cáo lui. Đại hắn sau khi đi, Một Vũ Yên đôi mắt đẹp nhìn hướng Tư Mã Tần, trước tiên mở miệng, hôm qua sự tình, tướng quốc đã thấy được, vậy liền hẳn phải biết ngày sau như thế nào làm. Đương nhiên, Tư Mã Tần khẽ cười nói, bệ hạ hành tung, thần đã nát tại trong bụng, mặt khác Cố công tử sự tình, thần toàn lực phối hợp bệ hạ ý nguyện đến. Hắn hôm qua về đến nhà, đã lặng lẽ tra ra Cố Lan thân thế, cùng Cố Lan đến kinh thành chuyện sau đó, cũng biết nữ đế muốn vì hắn trải đường vào triều mục đích. Thân là lão thần, vì quân giải lo đây đều là rất tất yếu làm. Ừm, tốt. Một Vũ Yên gật đầu, bưng lên long án bên trên sứ men xanh chén trà, phóng tới hồng nhuận miệng nhỏ bên cạnh nhấp một miếng. Thần hôm nay đến, kỳ thật còn có một việc, liên quan tới một tháng trước Bắc Minh An Thu quận chúa vào kinh thành một chuyện. Tư Mã Tần đem một phong tấu chương đưa lên. Chậm rãi lời nói, vị này tiểu quận chúa ba ngày trước, tại Bách Hoa trên lôi đài lớn tiếng muốn khiêu chiến ta Tĩnh quốc đệ nhất cao thủ, còn treo ra hoành phi. Hôm đó muộn ở kinh thành góc tây nam còn bạo phát kịch chiến, tựa hồ chính là nàng. Những này cho biết. Một Vũ Yên khoát khoát tay. Đối tiểu cô nương, nàng rất đại khí. Chỉ là tại Tĩnh quốc chơi đùa, muốn mượn thiên cơ phong vân bảng dương danh, kia tùy tiện nàng làm sao dày vò. Góc tây nam đại chiến, Một Vũ Yên đương nhiên cũng cảm giác được. Đêm đó, Cố Lang đi không bao lâu liền về. Nghĩ đến đều là chút giang hồ khách, không có lật ra cái gì sóng lớn, liền tất cả đều cắm trong tay hắn. Đối người bên gối năng lực, nữ đế vẫn có chút rõ ràng. A, nguyên lai bệ hạ đều đã biết. Tư Mã Tần lúc này không có lui ra, ngược lại là lại lấy ra một phong tấu chương. Bất quá, ngoại trừ ba ngày trước sự tình bên ngoài, ngay tại vừa mới, vị kia tiểu quận chúa lại treo lên một đạo hành vi. Cái gì? Một Vũ Yên tiếp tục phê duyệt tấu chương, có chút nước mắt. Nàng nói muốn đem nàng có một vị bằng hữu muốn gả cho thiên cơ các cung phụng, cũng chính là chúng ta đại tính đệ nhất cao thủ. Bây giờ ngay tại Bách Hoa lôi đài tiến hành luận võ chọn rể. Tư Mã Tần chân thành nói. Một Vũ Yên trong tay bút xoắn ngừng, mắt phượng sáng rực nhìn chằm chằm Tư Mã Tần. Ngươi không có nhìn lầm. Không nhìn lầm. Tư Mã Tần khẳng định nói, mà lại nàng còn tuyên bố đến trên phố. Chỉ cần thiên cơ các cung phụng một ngày không hiện thân, các nàng liền một ngày sẽ không rời đi, cho dù là thiên cơ các phong vân bảng kết thúc. Thoại âm rơi xuống, trong điện dưỡng tâm bầu không khí trầm mặc. Tiểu cô nương này, thật đúng là có thể gây chuyện. Một Vũ Yên gương mặt xinh đẹp tối đen, đôi mắt đẹp dần dần trải lên một tầng sương lạnh. Loan tiểu giao lại thế nào gặp rắc rối, nàng thân là nữ đế đều có thể bao dung, nhưng chủ ý này đều đánh tới mình tướng công trên thân. Xem ra một mực bỏ mặc không quan tâm là không được. Ân, là thời điểm nên biểu thị công khai chủ quyền. Chấm biết, ngươi đi xuống đi. Một Vũ Yên thanh âm quanh quẩn tại trong điện dưỡng tâm. Tư Mã Tần không người cáo lui. Nhưng mà, hắn lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại mở mịt khe giật mình. Trên long ỷ không ngờ trải qua không có nữ đế thân ảnh. Index 93-8. Chương 94, ta chỉ là nghĩ đến đánh khóc hai vị. Cố thị trà lâu, lầu hai nơi hẻo lánh chỗ. Song đuôi ngựa xinh đẹp la lị cùng tóc lam tuyệt mỹ thiếu nữ đối bàn mà ngồi, nhìn qua giang cảnh, cùng Bách Hoa trên lôi đài luận võ chọn rể phiêu diêu hành phi. Hành phi hạ, không ít người đến báo danh, quỷ bà từng cái tại làm đăng ký. Trà lâu chung quanh, đi ngang qua dân chúng tầm thường cũng hoặc tu giả, nhìn hai nữ tuyệt mỹ dung mạo, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nghe nói vị kia tóc lam nữ tử chính là luận võ chọn rể người, dáng dấp thật sự là nhân gian tuyệt sắc a, không được, ta cũng phải đi báo cái tên. Người báo cái truy, người điểm danh muốn thiên cơ các cung phụng, chúng ta đại tính đệ nhất cao thủ, người đi lên làm gì? Đối diện nàng vị kia, chính là ngày hôm trước liên tiếp nghiền ép thật nhiều tu giả Bắc Minh của chúa, nghe nói còn vị quận chúa này thay nàng cử hành luận võ chọn rể đâu. Ai? Cương giả chính là thoải mái a, dạng này tuyệt sắc đều vội vàng ôm ấp yêu thương, hơn nữa còn phải dùng luận võ chọn rể phương thức buộc hắn. Ô, ta không cần bức, đáng tiếc người ta chướng mắt ta. Trong trà lâu, Ngao Hàn Y nghe được chung quanh những âm thanh này, Lam Bảo Thạch con ngươi nhìn đối diện cười mỉm Loan Tiểu Giao, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta làm như vậy, thật có thể để vị kia cung phụng hiện thân sao?" "Khẳng định có thể." Loan Tiểu Giao ăn một đĩa hồi hương đầu, mút mút ngón tay, vỗ ngực cam đoan, chỉ cần là cái nam nhân, đều gánh không được cái này liên quan. Lại nói cũng chờ ba ngày, chúng ta cơ hồ lật khắp tòa này kinh thành, đều tìm không ra một tia vết tích. "Ngươi chẳng lẽ nghĩ dạng này một mực làm chờ đợi?" Loan Tiểu Giao khẽ nói. Chính nàng cũng không muốn làm chờ, cho nên dứt khoát liền đưa ra dạng này một đầu chủ ý ngu ngốc. Câu cá dùng ngồi, câu thiên cơ các cung phụng liền dùng tiểu long nữ. Không nghĩ, nhưng dạng này sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Ngao Hàn Y có chút nhíu mày, bởi vì nàng nhớ rõ, tại Cố Lan rời đi định trụ các nàng thời điểm, nói mình là có nương tử. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không để vợ hắn không vui? Ha ha, ngươi thật đúng là tin. Cái loại người này, hắn đều có thể bạc ngươi Thánh Long Trung liền chạy, bản quận chúa đoán chừng cũng không có nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Loan Tiểu Giao khinh bị nói. Đang khi nói chuyện, hai người lại lần nữa nhìn về phía quỷ bà phía trước báo danh Hà Giải. Hiển nhiên, Ngao Hàn Y thanh lệ dung nhan vẫn là hấp dẫn đến không ít kích động người. Tuy nói ngày hôm trước Loan Tiểu Giao vừa hiện lộ thực lực, đám người cũng biết, vàng hưu của nàng nghĩ đến sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng tuyệt sắc phía dưới, tất có dung phu. Cái nào tu giả không muốn ôm đến mỹ nhân về, để người trong thiên hạ đều lau mắt mà nhìn đâu? Trong những người này, có ngày hôm trước người kia sao? Ngao Hàn Y đôi mắt đẹp lấp lóe. Ngạch, tạm thời. Không có. Loan Tiểu Giao bất đắc dĩ buông tay. Ngao Hàn Y trong mắt lập tức mặt ủ mày cho. Ai nha, ngươi đừng nóng lòng a. Loan Tiểu Giao thử xuống răng mèo nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem kia thối cung phụng tìm ra, coi như không có ngươi, chính ta một người cũng phải tìm hắn. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Đánh nhau lạc. Loan Tiểu Giao cười cười, hung tợn nói, hôm trước đem bản quận chúa treo trên trời trọn vẹn một khắc đồng hồ, ai có thể nuốt trôi khẩu khí này? Ngươi đánh không lại hắn. Ngao Hàn Y chân thành nói. Loan Tiểu Giao, cái này rồng nói chuyện thật là đâm tâm. Khụ khụ, ngày trước kia là ta chủ quan, gặp lại hắn. Ê, ngươi thấy kia hoành phi không có, bản quận chúa nhất định đánh khóc hắn. Loan Tiểu Giao con vịt chết mạnh miệng. Kỳ thật, trong nội tâm nàng tự có tính toán nhỏ nhặt. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Cố Lan, nhưng chỉ cần có thể cùng hắn cái này thiên cơ các cung phụng, bây giờ Tĩnh Quốc đệ nhất cao thủ đúng chiêu. Dù là thua cũng không mất mặt, còn có thể đưa đến dương danh tác dụng. Đối thiên cơ phong vân bảng xếp hạng có lợi thật lớn. Được rồi, ta còn là mình đi trước tìm một chút đi. Ngao Hàn Y thất vọng từ bách hoa trên lôi đài rút về ánh mắt. Muốn rời đi. Loan Tiểu Giao lúc này cũng mất tiếp tục xem hào hứng, gật gật đầu, dự định theo nàng cùng nhau lại đem kinh thành đảo lộn một cái, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt đụng tới cái kia thối cung phụng. Nhưng mà, tại xoay người lại một khắc, các nàng lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì chẳng biết lúc nào, tại các nàng bên cạnh bàn, giữa hai người vị trí, tới một vị tư sắc dung mạo đều thường thường không có gì lạ nữ tử. Nữ tử mặc bó sát người màu trắng y phục hàng ngày, lặng lặng an toàn. Nhưng nàng trên dưới quanh người khí chất dáng vẻ, lại cho người ta một loại ung dung hoa mỹ ảo giác, có loại bất luận cái gì áo vải một châm đều không thể che giấu quý khí. Cho dù là hai nữ đều từ nhỏ thân thế hiền hách, giờ phút này cũng nhịn không được dâng lên tự ti mặc cảm dị dạng tâm tình. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, không đúng. Nữ nhân này đến đây lúc nào? Loan Tiểu Giao trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm chặt lục hồn dù. Ngao Hàn Ý cũng lạ như lâm đại địch. Thủy Lam sắc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mục Vũ Yên. Các hạ là ai? Ta là qua đường giang hồ khách, mới ở phía dưới nhìn thấy bên kia hàng dài, lại nghe được hai vị nói chuyện, lên hứng thú liền lên tới nghe một chút. Mục Vũ Yên cười cười, ôm trong ngực một thanh kim sắc trường kiếm, đây là nàng từ tiểu nhân bội kiếm, chỉ là thành tiểu kiếm tiên chi cảnh sơ đã thật lâu không có ra khỏi vỏ. Thế nhân cũng phần lớn không biết. Nàng ánh mắt không lưu dấu vết liếc một chút bên ngoài rêu giao tác phẩm thư pháp, lông mày chớp chớp. Nghe nói ngươi muốn đánh khóc tiên cơ các cung phụng, còn muốn ngươi vị bằng hữu này, không phải hắn không gả. Nữ đế Thanh Tuyến mang theo thành thục tự tính, khóe môi hơi vện, nâng cái má, có chút hăng hái nhìn về phía Loan Tiểu Giao. Loan Tiểu Giao trong lòng một trận nói không ra chỗ dạng, cưỡng cưỡng cái mũi, đúng thì sao? Ngươi muốn như nào? Muốn làm chim đầu đàn sao? Ngao Hàn Y vì cho bằng hữu chống đỡ chẳng tử, cũng chừng chừng mắt, vâng. Như thế nào? Ai, đừng hiểu lầm. Một Vũ Yên mắt vượng hàn quang lấp lóe, trầm ngâm cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng men hàm răng chậm rãi nói, kỳ thật ta chỉ là nghĩ đến đánh khóc hai vị, hoặc là bị hai vị đánh khóc. Kinh thành Tây Nam trên quan đạo, Cố Lan cưỡi một thất bạch mã, ở phía trước không nhanh không chậm đi, đằng sau cùng một chiếc xe ngựa, lôi kéo trọng nhân cùng Lâm Đàn Nhi. Thục Châu không xa, trên đường ngoại trừ nơi xa mấy đội thương khách, cũng không có nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Cố Lan liền tại con ngựa trên thân tăng thêm chân ngôn tăng tốc. Trước khi trời tối, tất nhiên là có thể đến Thục Châu Thiên Sơn. Trong xe ngựa, Đàn Nhi tỉ tỉ, đây là Cố đại ca đưa cho ngươi bội kiếm sao? Thật xinh đẹp a. Tiểu đạo sĩ trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Đàn Nhi ôm trường kiếm, trừng mắt, từ đấy lòng tán thán nói, thiên cơ các bên trong cũng không ít dùng kiếm đệ tử, hắn nhìn qua rất nhiều danh kiếm, nhưng có thể cùng Lâm Đàn Nhi trôi này so, sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Rất đắt sao? Lâm Đàn Nhi đôi mắt đẹp liền giật mình, giống như lại phát động nào đó đầu thần kinh nhạy cảm. Không, không, ta cũng không biết, chính là nhìn xem đẹp mắt thôi. Trọng nhân vội vàng đổi giọng, kém chút lại quên tiểu tỷ tỷ còn tại cho đại ca đương thị nữ trả nợ. Là công tử ban cho ta, nói là một chuyến này liền dùng nó đến phòng thân. Lâm Đàn Nhi tố thủ phất qua thân kiếm, lẩm bẩm nói, nàng tối hôm qua không biết dạng này phất qua bao nhiêu lần. Mặc dù đối tu luyện không hứng thú, nhưng đã Cố Lan dạng này phân phó, còn là lần đầu tiên đưa cho nàng đồ vật, vậy dĩ nhiên phải thật tốt quý trọng. Lâm Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay, suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, trọng nhân nhịn không được thấp giọng nói, Đàn Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích ta Cố đại ca? Lâm Đàn Nhi sửng sốt một chút, gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, trong lúc lắc giống như lắc đầu. Tiểu trọng nhân, ngươi đừng nói lung tung a. Công tử là phu nhân, ta bất quá là tại hoàn lại trước đó công tử cứu ta ân tình thôi. Hảo hảo, thì ngươi đừng kích động. Trọng nhân sờ lên cái hốc, lại nói, nhưng ngươi cũng không phải người xuất gia, tương lai cũng nên lấy chồng nhà. Hắn dương mắt nhìn Lâm Đàn Nhi, trong lòng lại bổ sung một câu, cùng gả cho không thích người, còn không bằng lớn mật một điểm, tranh thủ cho Cố đại ca làm cái thế đâu. Index 94N8. Chương 95, bí cảnh địa đồ, long nữ con chúa. Một tay áp đảo. Tiểu đạo sĩ nói xong lời này, trong xe ngựa liền không có thanh âm. Lâm Đàn Nhi cúi thấp xuống con ngươi, có chút cắn môi, thần sắc có chút sợ sệt, tựa hồ là đang muốn đem tới đường làm như thế nào đi. Trên quan đạo, lấy Cố Lan thực lực, đương nhiên là có thể thấy rõ trong xe ngựa hết thảy. Nhìn thấy Lâm Đàn Nhi sau cùng bộ dáng, Cố Lan trong lòng buông lỏng một chút. Cô nương này khả năng đối ta có hảo cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích, còn chưa tới tình yêu nam nữ tình trạng. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trận kia hội chùa bên trên đã cùng nương tử vừa thấy đã yêu, vậy đời này tử chính là nương tử, thu thiên mệnh chi nữ lại thoải mái, hắn cũng không nắm mắt. Cố Lan trầm ổn nghĩ đến, xem ra tiếp xuống, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, muốn bao nhiêu cho Lâm Đàn Nhi chút ở bên ngoài cơ hội. Nói không chừng có thể gặp được mệnh định lương nhân. Không phải chờ nhiều năm về sau gặp lại Lâm Lộc huynh đệ, chính mình cũng không có cách nào bàn giao. Mất trí nhớ không trước khỏi. Chẳng lẽ người ta tỷ tỷ cũng bởi vì mình trung thân không lấy chồng? Cố đạo hữu, chuyến này thế nhưng là đi Thục Châu Thiên Sơn. Cố Lan suy nghĩ bị một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy. Chân trời một cái bạch bào lão đạo bay tới, trêu đến xa xa thương khách nhóm nhìn, đều nhao nhao sợ hai thán phục tiên gia bất phàm. Mà nhìn thấy cái này tiên gia rơi xuống Cố Lan trước người, càng là chấn kinh tại Cố Lan thân phận, nghĩ đến khẳng định cũng là tiên gia thế gia vọng tộc tử đệ. Vân Long đạo trưởng, ngươi ra sân liền không thể khiêm tốn một chút. Cố Lan bất đắc dĩ nói, chờ một lúc khẳng định có người tới hỏi ngươi thân phận, chẳng lẽ muốn ta nói là thiên cơ các chủ? Ha ha. Vân Long đạo trưởng ngượng ngùng cười cười, quen thuộc. Đạo hữu chớ trách, chờ một lúc bần đạo trực tiếp cách dùng trận đem các ngươi đưa đến Thục Châu đi. Hắn sáng nay liền bấm ngón tay tính tới Cố Lan tiến đến Thiên Sơn bí cảnh hành tung, cho nên cố ý tại chỗ này chờ đợi. Tìm ta làm cái gì? Cố Lan rục ngựa mà đứng, nhàn nhạt hỏi. Hai tháng trước, đạo hưu đi hướng kinh thành thời điểm không phải phân phó bần đạo luyện đan nha, đã luyện thành. Vân Long lão đạo không hổ là thiên hạ số một luyện đan sư. Cố Lan mở ra hắn đưa tới những cái kia bình ngọc, mỗi cái bên trong đều thả rất nhiều đan dược, chất lượng đều là cực giai. Ừm, đa tạ đạo trưởng. Cố Lan khẽ vứt cằm, đem bình ngọc mà thu hồi, phân loại phóng tới hệ thống không gian, chuẩn bị chuyến này kết thúc khi về nhà lại mở. Không cần. Đạo hữu danh hào hiện tại thiên hạ ai không biết, ngài cũng không biết đã vì ta thiên cơ các tuyển nhận nhiều ít đệ tử mới. Vân Long đạo trưởng hưng phấn cười nói. Cố Lan, kỳ thật lấy thiên cơ các danh khí đã sớm không cần cái chiêu gì bày, hắn biết đây chỉ là lao đạo sĩ lý do thoái thác, để cho mình yên tâm thoải mái sai sử thiên cơ các. Dạng này ngày sau mới có thể chân chính đưa đến che chở thiên cơ các cung phụng chức vụ. Đạo trưởng lần này tới cũng chỉ là vì đưa đan. Cố Lan nhíu mày. Đạo hữu quả nhiên khôn khéo. Không tệ, bần đạo tới nguyên nhân càng nhiều xác thực liên quan đến lần này đạo hữu chỗ đi chi địa. Thục Châu, Thiên Sơn bí cảnh. Ừ. Vân Long đạo trưởng tay lấy ra hiệu giấy, phía trên vẽ lên một bức địa đồ. Thiên Sơn bí cảnh tại sớm mấy năm ở giữa, thiên cơ các có tiền bối đi qua, nói bên trong quỷ dị sương mù tràn ngập, thần thức bị cấm, muốn tìm cầu cơ duyên không dễ dàng. Trải qua mấy đời thăm dò, thiên cơ các bên trong rốt cục có như thế một phần địa đồ, đại khái tiêu ký trong đó một chút bảo địa cùng hung địa. Lại là không thể gặp bí cảnh. Cố Lan có chút may mắn. Những vật này Trương Thanh Vi nhưng không biết, nếu là không có Vân Long lão đạo địa đồ, chỉ sợ đi vào muốn bao nhiêu đi rất nhiều đường quanh co. Đa tạ đạo trưởng. Cố Lan gật đầu cười cười. Hẳn là lão đạo sĩ khoát khoát tay, lại lấy ra một viên ngọc giản, bần đạo biết, đạo hữu không thích xuất đầu lộ diện, cái này tiên phẩm dịch dung thuật cho ngươi cùng giai cao thủ cũng sẽ không xem thấu ngươi hình dạng, ngày sau có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Hôm nào ta thực sự đi một chuyến ta cái này trên danh nghĩa cung phụng tiên cơ các, đạo trưởng ngươi có thể à, đồ tốt nhiều như vậy. Cố Lan kinh hỉ nói, chép đọc rất nhiều sách, nhưng hệ thống hết lần này đến lần khác không có rút ra loại này tiên phẩm đạo pháp, có thể có chút mặt lưu, nhưng là hắn muốn nhất. Được rồi, kia bần đạo liền đi về trước bế quan, đạo hữu nhìn nhiều nhìn kia địa đồ, cung chúc chuyến này hết thảy thuận lợi. Lão đạo sĩ cười cười, liếc nhìn phía sau xe ngựa, không nhìn tới nhìn ngươi bảo bối đồ đệ. Cố Lan ôn hòa cười một tiếng, không được, trong các còn có chuyện quan trọng, thấy một lần nghĩ đến sẽ trở ngại thật lâu. Trọng nhân nói theo bạn, học đồ vật so đi theo bần đạo nhiều. Vân Long đạo trưởng hiểu ý cười nói, trong tay áo vung ra một đạo trận pháp, đem Cố Lan cùng sau lưng xe ngựa bao phủ ở bên trong. Lại mở mắt ra lúc, hoang vu rộng lớn quan đạo không thấy, cách đó không xa thành trì tấm biển như ẩn như hiện. Thục Châu thành, Trường Đinh bờ sông, giờ phút này mọi người vây xem đã là ô ương ương một mảnh. Lão Dương đầu từ trong trà lâu làm xong lúc đi ra, bách hoa trên lôi đài đã đánh, hắn hiếp lao thị, căn bản thấy không rõ phía trên cảnh tượng. Uy, lão huynh, bên kia thế nào thế này náo nhiệt a, phát sinh chuyện gì chuyện? Mấy cái phía trước bị ngạnh sinh sinh chen đến đằng sau tới láng giềng, từng cái sắc mặt kích động thảo luận. Lão Dương, các ngươi những này người phía sau nhưng bỏ lỡ hảo hí, bên kia ba vị tiên gia nữ tử đang đánh nhau, chàng diện kia, có thể nói ta bình sinh ít thấy phấn khích. Đúng, mà lại trong đó một phương, hai nữ tử dáng dấp đều nhìn rất đẹp, bị đánh đều đặc biệt đẹp mắt. A, bị đánh? Đúng vậy a. Một phương khác cái kia bề ngoài xấu xí nữ tử, dùng một thanh trường kiếm, ngay cả vỏ kiếm đều không có ra, liền đem các nàng áp chế đến nơi hẻo lánh bên trong. Bách hoa trên lôi đài. Bên này, Loan tiểu giao trong tay lục hồn dù ảm đạm vô quang, trên đó yêu dị huyết sắc đã rút đi hơn phân nửa. Điều này đại biểu lấy tại mới chiến đấu bên trong, nàng cho tới nay nuôi vong linh bị đánh không nhẹ. Long nữ tình huống cũng không thể lạc quan. Mặc dù không bị bao lớn tổn thương, nhưng thể lực lại là tiêu hao khô kiệt, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ băng long chân thân đều muốn hiện ra. Ghê tởm, nữ nhân này rõ ràng chính là tiên cảnh thôi. Vì sao hai người chúng ta liên thủ còn không chiếm được tiện nghi? Loan tiểu giao trong lòng không cam lòng, nguyên bản có thể khiêu chiến vượt cấp nàng, đi vào Tinh Quốc về sau, trong lòng ngạo khí mỗi ngày đều tại bị đả kích. Hôm nay nhất là gặp khó, bởi vì đối diện cái kia tướng mạo thường thường nữ tử, cơ hồ một cái tay đè ép hai người bọn họ đánh, dễ dàng giống như là đang đánh tiểu thí hài nhi. Giờ phút này, một Vũ Yên ôm ấp trường kiếm, Lăng Không Hư Lập lạnh lùng cười nói, vốn cho rằng hôm nay có thể thử một lần kiếm, nghĩ không ra hai vị càng như thế không tốt. Ha ha, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không lại đánh chấm tướng công chủ ý. Thật coi những ngày này xong tu, sửa không sao. Phóng tới trước kia Mục Vũ Yên tự nhiên không dám như thế khinh thường, nhưng đã hôm nay dám nói đánh khóc các nàng, chính là có lực lượng chỗ. Nàng bây giờ tiên cảnh đỉnh phong chiến lực, tự tin chỉ cần không phải tứ đại hoàng triều hoàng chủ liên thủ, hoặc là đối đầu Long Quân, Vân Long đạo trưởng loại kia đỉnh cấp cường giả, đều có thể thông dong vô cùng ứng đối. Đây chính là bị mang bay cảm giác nha. Mục Vũ Yên trong lòng một trận sảng khoái, đơn giản so tại phòng ngủ bị luyện công thời điểm còn muốn thoải mái. Ngươi đến cùng là cái kia thối cung phụ người nào? Loan Tiểu Giao khẽ cắn môi hỏi. Nàng không phải người ngu, đánh tới một nửa cũng cảm giác ra. Mục Vũ Yên căn bản không hạ sát thủ, cũng không rút kiếm, chính là tại trần trụi nhục nhã các nàng, rõ ràng chính là tại tiết ngay từ đầu tác phẩm thư pháp hận thù cá nhân. Chương 96, bị đánh khóc Bắc Minh của chúa. Đối với vấn đề này, Mục Vũ Yên mím môi cười một tiếng, căn bản không cho nàng chính diện trả lời. Ta bản một vô danh giang hồ khách, từ trước đến nay ngưỡng mộ cường giả, không nhìn nổi hai người các ngươi dùng ta tướng, dùng chúng ta đại tính đệ nhất cao thủ tên tuổi đến chiếm lấy Bách Hoa Lôi Đài, gặp không quen, cho nên xuất thủ. Chỉ thế thôi. Thanh Lãnh cao ngạo vừa mới nói xong, bờ sông ăn dưa quần chúng lập tức sôi trào. Người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém? Tiểu cô nương kia còn giống như là Bắc Minh quận chúa đâu, cái này không phải cũng là bị vị kia nữ hiệp một cái tay thu phục? Ai bảo nàng hai ngày trước còn ở nơi này giễu võ dương oai, còn dám treo lên tác phẩm thư pháp nói muốn đánh khóc chúng ta đại tinh thần hộ mệnh? Ha ha, chúng ta đại tinh vẫn là có cao thủ, không có gì ngoài vị kia cung phụng đại nhân, đây không phải còn có một vị nữ hiệp? Kia hai nữ dáng dấp sắc thực đẹp mắt, nhưng lần này ta đứng nữ hiệp, khí chất quá đẹp rồi, ta một người nam đều hâm mộ chết. Vừa mới chăm chú nhìn đánh nhau, cũng không kịp nhả ránh. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đại tinh dân chúng nói chuyện tự nhiên hướng về nhà mình triều đình, dùng sức chế nhạo lên Loan Tiểu Giao cùng Tiểu Long Nữ đến. Mấy ngày nay bên trong, đối với Loan Tiểu Giao một mực tại Bách Hoa Lôi Đài diêu võ dương oai, đã sớm thấy ngứa mắt, cũng chính là đánh không lại, giận mà không dám nói gì. Hôm nay một Vũ Yên đến lúc này, vừa vặn giúp mọi người xuất này ngủ hắc khí. Ta không tin. Loan Tiểu Giao cắn răng, nói ra, ngươi khẳng định bởi vì hắn mà đến, nhưng ngươi cũng không dám thừa nhận, vì cái gì? Ha ha. Hung hăng cằn quái. Một Vũ Yên khẽ hé môi son, thản nhiên nói, các ngươi đùa. Nơi này tác phẩm thư pháp còn có luận võ chọn rể toàn bộ rút đi, không thể trì hoãn đại tĩnh kinh thành cao thủ giao đấu. Không phải, ta sẽ đích thân giúp các ngươi rút đi. Ngươi? Loan Tiểu Giao trợn tròn mắt hạnh. Thứ này nếu là rút đi, kia muốn tìm ra Cố Lan lại phải nghĩ tân pháp tử. Nếu là Thiên Cơ Phong Vân bảng ra trước đó không có nhìn thấy, đây chẳng phải là toi công bận rộn. Không nguyện ý. Một Vũ Yên nhíu mày. Lập tức, trường kiếm trong tay cũng không ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng hướng xuống vung lên, đẩy trời kiếm khí tiện tay bay ra, đem hành phi cùng luận võ chọn rể chiêu bài chém thành mảnh vỡ. Một cử động kia để Loan Tiểu Giao mặt mũi phi thường không nhịn được, nhưng quan sát đại tính dân chúng lại là cảm giác rất sung sướng. Tốt, nữ hiệp làm cho gọn gàng vào. Không hổ là nữ hiệp à, có thể động thủ tuyệt đối không tất tất, đây chính là đối hai nữ nhân kia thực lực tuyệt đối áp chế. Ha ha, để cái này Bắc Minh đồ bỏ quận chúa lại kiêu hành, dám vũ nhục chúng ta đại tính thủ hộ thần, Bắc Minh hoàng đế nuông chiều ngươi, chúng ta đại tính cao thủ cũng không nuông chiều ngươi. Xa xa tiếng khen theo gió sông rót vào trong tai. Loan Tiểu Giao cắn chặt cắn môi, nắm chặt lục hồn dù. Lúc này, Ngao Hàn Y đi vào trước người nàng, con mắt màu xanh nước biển nhìn Mục Vũ Yên nói, là chúng ta thua, chúng ta sẽ rời đi, còn xin ngài đừng lại khó xử bằng hữu của ta. Nàng thực lực cảnh giới cuối cùng còn mạnh hơn Loan Tiểu Giao không ít, có thể cảm giác được hai người bọn họ cùng Mục Vũ Yên chênh lệch. Huống hồ, Ngao Hàn Y chỉ là muốn tìm tới Cố Lan mà thôi, còn muốn cầu vấn cô hạ lạc, đương nhiên không thể vào lúc này cùng ngưỡng mộ hắn nữ hiệp là địch. Ngươi ngược lại là thức thời. Mục Vũ Yên khẽ môi cầu lên, lạnh nhạt quay người. Bản sự không đến, trước hết đừng nghĩ lấy giẫm người dương danh, không phải thật sẽ bị đánh, về ngươi Bắc Minh a tiểu cô nương. Mục Vũ Yên nói xong cũng muốn ly khai, không chút nào dây dưa dài dòng. Không ngờ, một mực tại tiểu long nữ bên cạnh trầm mặc Loan Tiểu Giao chợt biến mất. Sau một khắc, nàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vũ Yên phía sau, giơ chân lên liền muốn đạp tới. Hừ, dám khi dễ ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi thư thái như vậy. Loan Tiểu Giao trên mặt lộ ra được như ý thần sắc. Nàng từ mới cảm giác đánh không thắng, liền đã đem một đạo oán linh đặt ở Mục Vũ Yên bên người, liền chờ Mục Vũ Yên quay người, di hình hoán vị tới. Cùng hôm đó đem dâu quay nón đánh rất nước, giống nhau như lúc chiêu số. Nghĩ một cước đem Mục Vũ Yên đạp hạ lưu trường giang bên trong, để nàng cũng khó xử một lần. Không tốt, nữ nhân này thật tác độc, vậy mà đánh lén. Đánh không lại liền đánh lén, thật không biết xấu hổ. Nữ hiệp cẩn thận a. Thấy cảnh này, quan chiến đại tinh dân chúng gấp. Mặc dù đều rất xem thường Loan Tiểu Giao đánh lén, nhưng giờ phút này, giống như cũng không cải biến được nữ hiệp muốn bị nàng âm sự thật. Nhưng mà, một giây sau, mọi người không tưởng tượng được cảnh tượng phát sinh. Tại Loan Tiểu Giao duỗi ra chân phát lực đi ra một cái chớp mắt, một Vũ Yên vậy mà lập tức bên cạnh hạ thân, giống như sớm có đoán được âm nhu của nàng. Cái gì? Loan Tiểu Giao giật mình trừng lớn mắt, vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lập tức nàng trơ mắt nhìn chân của mình, hung hăng đạp đến Mục Vũ Yên không khí bên người lên. Thu lực cũng không kịp. Giờ khắc này, Loan Tiểu Giao dư quang liền thấy Mục Vũ Yên trên mặt nụ cười khinh thường. Theo sát lấy, nàng trên mông truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. A! Loan Tiểu Giao kinh hô bay thẳng ra ngoài, bình một tiếng, trường đinh trên sông tóe lên một đóa to lớn bọt nước. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Loan Tiểu Giao chơi xấu đánh lén, bay lên một cước, đến Mục Vũ Yên như người, hướng nàng trên mông chợt vỗ một kiếm. Đám người thấy choáng. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Mục Vũ Yên đã hóa thành một đạo kim mang, ngự kiếm biến mất ở chân trời. chỉ cấp bọn hắn lưu lại một đạo vô cùng hiệp nghĩa lại tiêu sái bóng lưng. Ngoa tạo, quá đẹp rồi. Về sau nữ hiệp này chính là ta thần tượng. Làm cho gọn gàng vào à, ta là thật không nghĩ tới, nữ hiệp không chỉ có thực lực nghiền ép các nàng, ngay cả trí thông minh đều là nghiền ép. Rất muốn gả cho nàng a, dịu dít anh. Trực tiếp đem nữ nhân kia biến thành nước sũng, ha ha ha, nhìn nàng về sau còn dám hay không đối với chúng ta đại tĩnh cao thủ phát ngôn bừa bãi. Bên bờ các tu sĩ vui vẻ cười to. Lúc này, Ngao Hàn Y vừa đem toàn thân nước sũng Loan Tiểu Giao vớt lên đến, cùng quỷ bà cùng một chỗ, dùng chân khí cho nàng hòng khô quần áo. Về phần chính Loan Tiểu Giao vì sao không sấy khô? Bởi vì nàng đang khóc ca. Ô, khinh người quá đáng. Người nàng đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, bị đánh rơi xuống nước bên trong, đường đường Bắc Minh của chúa, có thể nói là mất hết thể diện. Đi, đừng đuổi. Ngao Hàn Y nhíu nhíu mày, đơn giản nhắc nhở nàng, đuổi theo chỉ có thể bị gấp bội nhục nhã. Con chúa, lúc này sắc thực đá trúng thiết bản, chúng ta về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Quỷ bà kiên nhẫn khuyên nhủ. Ô, nàng dạng này đánh ta muốn trở về cáo trạng, ta muốn để hoàng huynh ngự giá thân trinh. Loan Tiểu Giao khóc đến lợi hại, còn một bên dùng tay xoa cái mông. Nàng lần này là thật bị đánh khóc, con mắt không đầy một lát liền sưng như cái quả đào. Quỷ bà, Bắc Minh hoàng đế cũng thực là rất sủng ái Loan Tiểu Giao. Chỉ là, chuyện lần này giống như vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều là các nàng không chiếm lý a. Lúc đầu đối phương cũng chỉ là cái vô danh giang hồ khách, lần này chính là đến đánh lôi đài. Loan Tiểu Giao lại đồ ăn lại mê, đều đã kết thúc, còn phải đưa đi lên bị người ta đánh đòn. May mắn không phải cái nam nhân, không phải nàng An Thu quận chúa danh tiết sợ là đều muốn nhận lớn lao ảnh hưởng. Đi thôi quận chúa, Thiên Cơ Phong Vân bảng còn chưa hiện thế, chúng ta không thể xúc động như vậy. Một bên khác, Thục Châu thành bên trong, Cố Lan ba người tùy tiện tìm khách sạn qua một đêm, để Lâm Đàn Nhi cùng trọng nhân riêng phần mình vẽ một phần địa đồ mang lên. Ngày thứ hai sáng sớm, bọn hắn liền tới đến Thiên Sơn dưới chân, cùng một đám tu giả, tiên gia tử đệ leo lên núi đỉnh chỗ tòa kia rất có nổi danh lưỡng nghi thư viện mà đi. Index 96N8. Chương 97, bí cảnh mở ra, thần bí chết khôi. Thục Châu, ở vào Đại Tĩnh cùng Xí Dương Hoàng Triều Châu va chạm. Trong đó nhiều thư sinh là thiên hạ người đọc sách thánh địa. Bởi vì nơi này lưỡng nghi thư viện, nói là thư viện, kỳ thật chiếm diện tích rất lớn, trọn vẹn bao gồm nửa cái Thiên Sơn, mà Thiên Sơn bí cảnh lối vào ngay tại trong thư viện. Cố Lan ba người đi vào giữa sườn núi thư viện lúc, nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ, các thế lực lớn đều có, cốt linh đều không vượt qua 30. Cố Lan liếc nhìn một chút, trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá là vương cảnh, cùng tiểu lão đệ đồng dạng, chỉ có lẻ tẻ mấy người, mà lần một điểm tiên thiên cảnh giới, giống như Lâm Đàn Nhi, cũng là không cao hơn 3 chữ số dáng vẻ. Giờ phút này, những người này không khỏi là ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mày bên trong mang theo một cỗ ngạo khí. Tại cái tuổi này có tu vi như vậy, cũng đúng là bọn hắn chỗ thế lực đỉnh tiêm tử đệ, có tư cách đại biểu thế lực đến tiến vào Thiên Sơn bí cảnh. Lúc này, Cố Lan cảm giác được mấy đạo ánh mắt tại bọn hắn bên này lướt qua. Quay đầu nhìn lại, lại là cách đó không xa mấy người nam tử, mặc giống nhau phục sức, nghiễm nhiên là cùng một cái tông môn đệ tử. Ánh mắt của bọn hắn chỉ vì Lâm Đàn Nhi dung mạo, ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, ngược lại tiếp tục xem hướng Cố Lan bên cạnh những người kia. Bọn hắn là tại lưu ý đại tinh tu sĩ trẻ tuổi. Cố Lan híp híp mắt, rất nhanh liền phát giác được, bọn hắn là tại ký ức sắp tiến vào bí cảnh đại tinh tu sĩ gương mặt. Bí cảnh bên trong không hạn sinh tử. Đây là muốn làm cái gì, đơn giản không cần nói cũng biết. Các ngươi nhớ bọn hắn, vậy ta liền tới lưu ý các ngươi. Cố Lan bất động thanh sắc, mấy đạo thần niệm lặng yên bay tới cái kia tông môn đệ tử trên thân gieo xuống. Cũng không cần quản bọn họ là cái gì thế lực, ánh mắt kia mịt mở sát cơ đã đủ để chứng minh hết thảy. Ở chỗ này không hiếu động tay, kia sau khi đi vào, liền có thể trực tiếp đương giá quét soát. Cố Lan thu hồi ánh mắt. Lúc này, thư viện trong đại điện đi ra năm tên lão giả, ba cái hoàng cảnh đỉnh phong, hai cái đã đặt chân tiên cảnh, xem ra chính là thư viện người chủ sự. Mà chờ tu sĩ bên trong cũng không thiếu có biết bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động. Là năm vị phó viện trưởng, lần này là thật muốn mở ra bí cảnh chi môn. Ha ha, trong thiên hạ cũng chỉ có năm vị phó viện trưởng tề tâm hợp lực mới có thể đả thông không gian, đưa chúng ta đến tràn ngập cơ duyên bí cảnh ở trong. Cái này cũng không nhất định, ngươi quên còn có viện trưởng đại nhân, nghe nói viện trưởng đại nhân những năm này bế quan, thực lực đều đã siêu phàm nhập thánh. Lợi hại a. Lưỡng Nghi thư viện có văn thánh, đại lục ở bên trên còn có ai có thể dung chuyển nó địa vị. Năm cái lao giả bên trong, lúc này đi ra một vị tướng mạo nhìn có chút nghiêm khắc. Hắn giọng một cái, trang nghiêm nói: "Chư vị, thời gian qua đi ba giáp, Thiên Sơn bí cảnh hôm nay rốt cục lần nữa mở ra. Trong vòng 3 canh giờ, đuổi tới nơi đây đạo hữu, đều có thể tiến vào Thiên Sơn bí cảnh một ngày, tìm kiếm cơ duyên của mình. Bất quá, thư viện ra ngoài giám thị Thiên Sơn bí cảnh chức trách, cho các vị đạo hữu mấy cái nhắc nhở. Một, Thiên Sơn bí cảnh chính là thượng cổ tiểu thế giới, trong đó linh dược, yêu thú, chân khí thậm chí tốc độ thời gian trôi qua đều cùng hiện tại khác nhau rất lớn, là viễn cổ hoang man truyền thừa địa. 2. Không hạn sát sinh. 3. Bí cảnh cuối cùng là vô thủy chi hải, nơi đó là tuyệt đối cấm địa, hung thú, nguy hiểm mọc lan tràn, không thể nhẹ sông. 4. Một khắc đồng hồ sau, kia thư viện lão giả rốt cục niệm xong. Bất quá chẳng biết tại sao, Cố Lan đang nghe hắn niệm điều thứ 3, vô thủy chi hải thời điểm, ngựa khí tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn trong lúc vô tình cắn nặng âm, mà lại giống như không có niệm xong cả. Cố Lan không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Oeng. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy hắn suy nghĩ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp năm vị phó viện trưởng tề tâm hợp lực, chân khí ngưng tụ lại năm đạo thanh quang, tại thư viện đại điện trước cửa chỗ, mở ra một cái vòng xoáy chi môn. Bí cảnh đã mở, sau 3 canh giờ còn bế. Chư vị nhưng tự hành tiến vào. Vẫn là vị kia tướng mạo nghiêm khắc phó viện trưởng nói xong, mọi mệt lau mồ hôi, đi theo bốn vị khác trở về trong điện, nhìn xem tràn ngập thần bí bí cảnh chi môn. Đợi đã lâu các tu sĩ trẻ tuổi từng cái mặt lộ vẻ kích động vui mừng. Ba giáp mới mở một lần, vậy mà liền bị chúng ta thế hệ này gặp được, đây không phải cơ duyên to lớn nha, còn chờ cái gì, nắm chặt đi vào a. Mau mau, không thể đem cơ duyên tặng cho thế lực khác, chúng ta tông môn tương lai của khởi, liền dựa vào lấy lần này. Xong, ta muốn cầm tới phần thứ nhất cơ duyên, trở thành chúng ta tông môn trẻ tuổi nhất vương cảnh. Tông môn tử đệ nhóm tranh nhau chen lấn bước vào vòng xoáy bên trong. Bao quát Cố Lan gieo xuống thần niệm mấy người nam tử. Công tử, chúng ta tiến vào. Lâm Đàn Nhi một mực cầm kiếm, thấp giọng nói đừng. Đi thôi, chú ý an toàn, sớm một chút ra mang các ngươi về nhà. Cố Lan khoát khoát tay cười nói. Lâm Đàn Nhi gật gật đầu, cùng tiểu đạo sĩ cùng một chỗ cất bước đi vào bí cảnh ở trong. Cố Lan hất lên tay áo, hai đạo thần niệm đồng thời trên người bọn hắn lưu lại. Tiểu lão đệ là vương cảnh, xử lý bình thường tình huống không có vấn đề gì, dạng này ra chỉ một đạo thần niệm quan sát, liền càng thêm vạn vô nhất thất. Làm xong những thứ này, Cố Lan gật gật đầu, có thể an tâm đi vào soát quái. Đi vào nơi hẻo lánh chỗ. Cố Lan vừa lau mặt, biến ảo thành một cái khác phó bộ dáng. Tại vũng nước chỗ chiếu chiếu, mặc dù không có trước kia giống độc giả thật to nhóm đẹp trai như vậy, nhưng cũng không tính xấu, trung uy trung cụ. Cố Lan theo dòng người, tiến vào bí cảnh chi môn. Nhưng mà, ngay tại sắp đặt chân đi vào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh một tên, toàn thân phát ra một loại lạnh lẽo kỳ quái. Đến Cố Lan cảnh giới này, để hắn cảm giác kỳ quái, bình thường đều không đơn giản. Cố Lan lập tức nghiêng mắt nhìn đi, đã thấy là một cái tán tu, mắt cá chết, mặt trắng ra. Chú ý tới Cố Lan ánh mắt, hắn cũng xoay mặt tới. Bộ kia Tôn Dung, cực kỳ giống liên tục tay trùng mấy tháng trọng độ hư bức. Đây là chết khôi. Cố Lan đồng tử có chút co rụt lại. Quanh thân hàn ý, là trên người hắn phát ra tử khí, loại hiện tượng này cũng chỉ có trong nguyên tắc chết khôi trên thân mới có thể xuất hiện. Chết khôi là luyện khôi thủ đoạn của tu sĩ, theo chủ nhân tiến vào bí cảnh cũng không hiếm lạ. Chỉ là, cố này thi khôi có vẻ giống như không có chủ nhân. Cố Lan nhíu mày lại. Lúc này, kia thi khôi lại còn đối với hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chợt bước vào bí cảnh chi môn. Không còn kịp rồi, chờ sau đó đi vào hy vọng có thể tìm tới nó. Cố Lan lắc đầu, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tùy theo cũng đi vào bí cảnh. Sau 3 cách giờ, theo bí cảnh vòng xoáy tiêu tán, Lưỡng Nghi thư viện đóng lại đại môn. Một chút không có gặp phải tiến vào bí cảnh tu sĩ, chỉ có thể ở ngoài cửa lớn nện tay dậm chân, hối tiếc không thôi. Chính giữa trong đại điện, 5 vị phó viện trưởng còn ngồi tại đây. Cùng ngoại giới suy nghĩ khác biệt chính là, bọn hắn tại hoàn thành bí cảnh mở ra về sau, chẳng những không có như chút được gánh nặng hoàn thành chức trách nhẹ nhõm, ngược lại từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ, lần này bí cảnh mở ra, để bọn hắn có chút như ngồi bàn trông. Sau một lát, cái kia tướng mạo nghiêm khắc lão giả tuổi tác nhỏ nhất, tính tình cũng gấp, dẫn đầu lên tiếng đặt câu hỏi. Các vị sư minh, sư phó năm ngoái mới vũ hóa, năm nay cái này bí cảnh liền tự động mở ra. Hẳn là thật là bên trong sư phó phong ấn đầu kia ma vật gây nên. Index 97N8. Chương 98, Lâm Đàn Nhi thiên phú chiến đấu. Nếu là giờ phút này có ngoại giới người nghe được bộ này viện trưởng nói, tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc. Lưỡng Nghi thư viện viện trưởng đại nhân, thế nhân đều tưởng rằng đang bế quan xung kích kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới, nhưng ai lại biết không ngờ tại năm ngoái cưới hạc đi Tây Phương. Mà lời nói bên trong ma vật, càng là chỉ có năm vị phó viện trưởng dạng này thân truyền mới biết mặt tân. Có chút ít khả năng. Sư phụ năm đó liền từng nói qua, đầu kia ma vật là một cái thế giới khác ma cùng xí dương. Cùng vị kia dung hợp, dù là bị phong ấn, thực lực cũng tại ngày càng tăng trưởng. Sư phụ những năm này, không ngừng hao tổn mệnh nguyên đến ra cô phong ấn, nhưng tựa hồ vẫn là khó mà cùng chống lại. Ai, dù sao tên kia bị phong ấn trước đó, cũng đã là thánh cảnh đỉnh phong, những năm này quá khứ. Trong đại điện tiếng nói đến đây, chỉ còn yếu ớt thở dài. Thánh cảnh đỉnh phong, đến bây giờ nói không chừng đã phát triển đến, kia không thuộc về thế giới này siêu phẩm chi cảnh. Nếu như viện trưởng tại thế, có lẽ có thể bằng vào phong ấn ra cố đến hạn chế nó. Nhưng bây giờ, mấy người bọn họ cũng đều không có đặt chân thánh cảnh, coi như cộng lại đều hữu tâm vô lực à. Đã như vậy, vì sao còn muốn đem những kia tuổi trẻ tu sĩ bỏ vào? Tính tình tương đối gấp phó viện trưởng đặt câu hỏi. Sư đệ, sư phụ lúc lâm chung ngươi bên ngoài du lịch có chỗ không biết, đây chính là lao nhân gia ông ta ý tứ. Vì cái gì? Sư phụ nói, thiên sơn bí cảnh nếu như không có người sống sinh khí tầm bổ, ở trong đó ma vật sẽ phá phong càng nhanh. Cho nên muốn bí cảnh mở ra lúc, hết thể như cũ, không những không thể ngăn cản người sống tiến vào, ngược lại muốn càng thêm buông lòng hạn chế. Thì ra là thế. Các sư huynh đệ, chớ có quên chúng ta Lưỡng Nghi thư viện thành lập dự tính ban đầu. Nếu là kia ma vật cuối cùng cũng có một ngày phá phong, chúng ta tự nhiên tiếp nhận sư phụ sứ mệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem nó trấn áp. Vâng. Lại mở mắt ra lúc, tầm mắt bên trong tràn đầy màu xám trắng sương mù, tràn ngập nặng nề, khí tức đột ngột. Quả nhiên là không thể gặp hoàn cảnh. Cố Lan lấy ra ra hiệu giấy địa đồ, từ phụ cận lờ mờ vừa mới có thể nhìn thấy hình dáng bên trên, đại khái phân biệt ra được chính mình sở tại vị trí. Hướng đông 10 dặm, đại khái là một chỗ cự xà xào huyện, liền bắt đầu từ nơi này xuất đi. Trong lúc đó lưu ý lấy Đàn Nhi cùng trọng nhân tình huống chút. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong địa phương khác. Ngoa tạo, này làm sao cái gì đều nhìn không thấy a? Ta tưởng rằng cơ duyên bày ở trước mặt tùy tiện nhặt, cái này mẹ nó. Ta đồng bạn cùng một chỗ tiến đến, đều có mấy cái xuống dốc đến cùng một chỗ. Trong đất bùn giấu chân chủ nhân, nhìn so với chúng ta hộ tông thần thú thể tích còn muốn lớn a, nguyên lai đây chính là chuyển thừa hoang man ý tứ. Mama, cái này hoàn cảnh so ta tưởng tượng khủng bố hơn ức điểm điểm. Không ít tu sĩ trẻ tuổi, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng phần lớn khuyết thiếu lịch luyện, từ nhỏ tại bên trong tháp ngà voi lớn lên. Lúc này nhìn thấy đỉnh đầu đi qua cự thú, cùng không biết âm trầm hoàn cảnh, trong lòng đều là không chịu được bỡ ngỡ. Một đạo long tích trong dãy núi, hai ba cái huyết sắt môn ngoại môn đệ tử đầu óc choáng váng tỉnh lại. Đây chính là bí cảnh, nơi quái quỷ gì a? Nào có cơ duyên, khắp nơi đều là cảm giác nguy hiểm, nên không phải Lưỡng Nghi thư viện kia năm cái lao ra hỏa gạt người a?
Ai?
Các ngươi mau nhìn, bên kia có cái xinh đẹp cô nàng a. Theo cuối cùng một thanh âm, vài đôi ánh mắt đồng loạt rơi xuống cách đó không xa chính thăm dò hoàn cảnh Lâm Đản Nhi trên thân, đều là nhãn tình sáng lên. Thật đẹp cô nàng, chúng ta huyết sắt môn phụ cận thanh lâu hoa khôi, cảm giác đều cho nàng sách dạy cũng không xứng. Các huynh đệ, cô nàng này giống như không có đồng đội. Ngoa tạo, là thật. Cơ hội trời cho, tiến bí cảnh liền để chúng ta huyết sát sư huynh đệ nếm đến loại này cực phẩm, coi như không có cơ duyên đều không uổng công. Mấy người trên mặt mỉm cười, đi qua vây quanh Lâm Đản Nhi. Các ngươi là ngoại giới tới đạo hữu sao? Lâm Đản Nhi cảm giác bầu không khí có chút không đúng, sửng sốt một chút, vẫn hỏi một câu. Chúng ta là đến cấp ngươi đưa ấm áp. Ha ha ha, bí cảnh nguy hiểm như vậy, tới trước đại gia trong lực. Huyết sát môn vốn cũng không phải là đứng đắn gì môn phái. Loại này khu không người, bọn hắn dứt khoát ngay cả che giấu đều không che giấu, bản tính lộ rõ. Nguyên lai các ngươi là người xấu. Lâm Đản Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, lạnh giọng nói. Nàng mặc dù bởi vì bệnh lâu nguyên nhân, lộ ra rất là mảnh mai, nhưng trung quy là kim sắc khí vận, nữ chính mệnh cách. Tại Cố Lan điều giáo hạ tu luyện hơn nửa tháng về sau, thực lực hôm nay đủ để ứng phó loại tình huống này. Thiên mệnh chi nữ thiên phú chiến đấu kỳ cao, không phải làm sao có thể được xưng tụng thiên mệnh chi nữ. Nàng trầm ổn rút ra trường kiếm, lãnh mâu nhìn chăm chú bọn hắn, chuẩn bị nên đón mình rời đi Cố Lan về sau, trận đầu chiến đấu. Ơ, cô nàng này còn dám phản kháng đâu? Ngươi sợ là không biết chúng ta đều là hậu thiên cảnh giới đỉnh phong đi, chúng ta cùng một chỗ, liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ đều khó mà chống đỡ. Khuyên ngươi thành thật một chút, không phải các đại gia nổi giận, thế nhưng là sẽ giết người nha. Huyết sát môn các đệ tử tầng tầng tới gần, trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng. Lúc này, Lâm Đản Nhi cánh tay ngọc phát lực, chấn định đem trường kiếm lắc một cái, Thiên Minh Hoàng Quyết thuận thế bốc lên, một cú cực mạnh hàn băng khí tức từ nàng quanh thân nổ tung đến. Một cái mắt, huyết sát môn mấy người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cảnh giới thấp nhất cái kia, thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi, con mắt trợn thật lớn, vạn phần khiếp sợ nhìn Lâm Đản Nhi một chút mới ngất đi. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ là vương cảnh? Chạy mau. Giờ phút này, Cố Lan đi vào ngoài 10 dặm miệng huyệt động chỗ. Động quật tối om, khoảng chừng 3 trượng độ cao. Nếu là tại ngoại giới, ai cũng không cách nào tưởng tượng cái này lại là một con rắn hang động. Giờ phút này, bên trong chính phát ra tê tê thổ tức cấm thanh. Cự xa bảo vệ là một gốc ngàn năm linh thảo, dị vãng thiên cơ các tu sĩ tới qua, đều chỉ đến xa xa nhìn một chút sau đó đi vòng, hơi không cẩn thận, vương cảnh đệ tử thiên tài cũng sẽ bị dây lát nuốt vào, thực lực có thể so với hoàng cảnh đỉnh phong. Cố Lan nhìn ra hiệu trên giấy giới thiệu, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết ngàn năm linh thảo còn ở đó hay không. Bất quá gặp chính là duyên phận, liền để ta đến ngoại trừ ngươi cái này nghĩa xúc đi. Cố Lan lật bàn tay một cái, trở tay cầm Chu Thiên Long thiếu thương, lập tức giơ lên, tiện tay ném thẻ vào bình rượu giống như hướng trong sơn động ném đi. Siêu, âm thanh xé gió, long khiếu âm thanh. Tại thân súng nổ bắn ra đi một cái chớp mắt đua tiếng rung động, mà tới hưởng ứng là trong xào huyệt cự xà mãnh liệt lăn lộn cùng gào thét. Ầm ầm. Phương viên mười dặm, giờ phút này đều có thể cảm nhận được kia điệu long xoay người giống như kịch liệt lay động cảm giác. Tuổi trẻ các tu sĩ ngẩng đầu lên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ ra vẻ kinh hoàng. Động tĩnh này làm sao lại đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là phụ cận ngủ say cự thú thức tỉnh. Ngoa tạo, người nào đi lên liền bừng tỉnh loại này kinh khủng tồn tại a? Làm sao bây giờ, nó không gặp qua tới đi. Trốn đi vi diệu. Loại này cự thú ta nghe tộc lão nói, chí ít cũng có hoàng cảnh tu vi, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Trung quanh ngay tại thăm dò các đệ tử vội vàng tìm công sự che chắn nấp kỹ. Sợ sau một khắc có cự xà phun lưới xuất hiện, dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu ra chính bọn hắn cái bóng. Nhưng mà, cự xà xào huyệt miệng. Cố Lan thấy nó dây rủa lợi hại, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Trách ta, không có cuốn tới bảy tấc, để ngươi chịu khổ. Bàn tay hắn hất lên, hồng mông kiếm hóa thành lưu quang lại lần nữa ném ra. Nặng nghề lân giáp tại hồng mông kiếm phong chạm đến lúc, tựa như giấy đồng dạng mỏng. Cự xà nhất thời liền không có khí tức. Dãy núi bình tĩnh lại, nhất đại hoàng cảnh đỉnh phong đại yêu, thậm chí ngay cả xào huyệt đều không có dãy rủa ra, liền bị ấn chết ở bên trong. Cố Lan tiến vào một đám tiên thiên, hậu thiên lịch luyện bí cảnh, vốn là tuyệt đối hàng duy đả kích. Nửa ngày về sau, Cố Lan đem cự xà thi thể từ trong động quật đẩy ra ngoài, một đạo tản ra màu xanh thẳm quang trạch linh thảo xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Phu cận trong núi rừng, những cái kia lẫn mất đi đứng đều run lên các tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Ai, làm sao không có động tĩnh? Kia cự thú chẳng lẽ lại đã ngủ? Chuyện này không có khả năng lắm a. Nếu không chúng ta quá khứ xa xa nhìn xem. Index 98.8. Chương 99, hoang mang tự đứng, tiểu phượng hoàng gia tốt gấp. Ngàn năm. Vũ ẩn hoa. Cố Lan đem gốc kia màu xanh thẳm linh thảo rút lên, lại là sương sở. Vũ ẩn hoa, thứ này trên đại lục cũng có, mà là tương đương với kiếp trước cỏ đua chó, khắp nơi có thể thấy được loại kia. Chỉ bất quá, trên đại lục vũ ẩn hoa nhiều nhất trưởng thành đến 10 năm liền không giới hạn. Cái này ngàn năm, thật đúng là lần đầu gặp. Chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh chính là hoang man cổ địa, cho nên loại linh thảo này đều có thể trưởng thành đến đỉnh phong cấp bậc. Cố Lan tự lẩm bẩm. Bất quá cũng không có ghét bỏ cái này vụ ẩn hoa, có thể trưởng thành đến ngàn năm, coi như thật là cầu vĩ thảo đều đối người rất có ích lợi. Huống chi, vụ ẩn hoa công hiệu chính như kỳ danh, đang ăn sau đó có thể để cho người ta thần thức bạo tăng, chính thích hợp vượt qua bí cảnh bên trong loại này sương mù xám trùng điệp tình trạng. Cố Lan đem sợi dễ vớt chỉ toàn, thả miệng bên trong ngậm liền ra động quật, đi vào cô kia khổng lồ sắc rắn trước. Cái này rắn cũng chỉ là bình thường hoa mãng, xem ra nghĩ là đúng, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp sinh linh tiến giai. cấp thấp sinh linh đều có thể trưởng thành đến chưa bao giờ nghe cảnh giới. Kia phẩm cấp cao sinh linh đâu? Cố Lan nghĩ đến chỗ này, trong lòng khẽ động. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện viên kia trứng vượng hoàng. Tỉnh ngủ không? Trứng không nhúc nhích. Cố Lan tiếp lấy một bàn tay đập đi lên. A. Trong đầu xuất hiện tiểu phượng hoàng đã lâu thanh âm. Chủ nhân, thế nào? Ồ, hoàn cảnh nơi này thật giống như ta tộc vị trí thái cổ thế giới a. Chủ nhân ngươi làm sao tìm được nơi này? Tiểu phượng hoàng tại sắc bên trong đều cảm nhận được chúng quanh nồng hậu dày đặc hoang man khí tức, hơi sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ nói. Nhìn ra được, loại hoàn cảnh này để nó cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Cố Lan chỉ cự xà thi thể, hỏi, ngươi lần trước nói 7749 ngày có thể xuất thế, hiện tại chỉ còn 20 ngày tà hữu, nếu như ở chỗ này đạt được chút tài nguyên, có thể hay không càng hữu ích hơn ngươi trưởng thành? Cái gọi là tài nguyên, đương nhiên là chỉ những này yêu thú linh thảo loại hình. Đương nhiên chủ nhân, những này yêu thú yêu đan huyết đủ, ta đều có thể ăn. Nếu như ăn đã no đầy đủ, liền có thể thay thế xuất thế cần tích lũy năng lượng, tự nhiên sẽ mo hơn không ít. Tiểu Phượng Hoàng mừng khấp khởi trả lời. Vậy thì tốt rồi. Cố Lan chính không biết cái này thân rắn xử lý như thế nào đâu, như thế đại nhất đống, liên hệ thống không gian đều có thể chứa không nổi. Căn bản không có cách nào đưa đến ngoại giới. Có thể để cho Tiểu Phượng Hoàng hấp thu hết, xem như vật tận kỳ dụng. Mà lại, Tiểu Phượng Hoàng nếu như có thể mau chóng xuất thế, coi như không cân nhắc sức chiến đấu của nó, tất nhiên cũng sẽ mang đến cho mình một đợt cực lớn khí vận giá trị. Dù sao, trong nguyên tắc cái này Phượng Hoàng địa vị nhưng không thua kém một chút nào thân là thiên mệnh chi nữ Lâm Đản Nhi a. Cố Lan đem trứng Phượng Hoàng phóng tới cự xà thi thể bên trên. Vỏ trứng trên xoáy tức tản mát ra có chút hồng quang. Nhìn như người vật vô hại còn có chút dáng vẻ khả ái, nhưng kỳ thật đó là chân chính Phượng Hoàng hỏa diễm hình thức ban đầu, kinh khủng nhiệt độ có thể để không gian đều hơi có vẻ vặn mèo. Cự xà thi thể rất nhanh hòa tan, hóa thành năng lượng điểm sáng bị tiểu Phượng Hoàng hấp thu. Tại trong lúc này, Cố Lan cũng không nhàn rỗi, đem ngàn năm phần vụ ẩn hoa nhai nát nuốt xuống, trong hai con ngươi trùng quanh xương mù quả nhiên phai nhạt rất nhiều. Bị hạn chế thần thức, cũng có thể tản mát ra không ngắn khoảng cách. Mặc dù còn lâu mới có được ngoại giới thời điểm mạnh, nhưng ở loại địa phương này, phối hợp thêm Vân Long lão đạo cho địa đồ tuyệt đối đủ. Nấc. Làm xong đây hết thảy, tiểu Phượng Hoàng cũng ăn không sai biệt lắm. Cự xà thi thể bị nó hấp thu một nửa, còn có một nửa cái đuôi không ăn được. Chủ nhân, nếu không đóng gói mang đi. Trứng Phượng Hoàng bên trên truyền đến hỏi thăm thanh âm, còn có chút không có ý tứ. Không có tiền đồ. Cố Lan vỗ nhẹ nhẹ vỏ trứng một chút, cười nói, nhớ kỹ, đi theo chủ nhân ta, ngươi về sau không cần ăn cơm thừa. Nó đại khái là trước đó tại Hoa Kiếm Tông bên trong bị đói sợ. Như thế môn phái nhỏ, trời xui đất khiến đạt được trứng Phượng Hoàng, lại cũng chỉ có thể để cho nó tại trong bào khố hít bụi. Bây giờ, sắc rắn phần tinh hoa nhất đã bị hấp thu. Mang đi là thật không cần thiết. Bởi vì chỉ xem trên bản đồ đánh dấu, bí cảnh bên trong cùng loại cái này cự xà sinh linh liền có mấy chục con, hiện tại quý báo nhất là săn giết thời gian. Cố Lan đem trứng Phượng Hoàng thả lại hệ thống không gian, dặn dò nó nắm chặt tiêu hóa năng lượng. Bởi vì hôm nay còn có cả ngày hoang man tiệc đứng muốn ăn. Cố Lan mắt nhìn địa đồ, chợt hướng phía kế tiếp hung thú sở tại địa bay đi. Nơi đây, sau đó không lâu, phu cận một chút gan lớn tu sĩ trẻ tuổi, lặng lẽ meo meo tìm vào đến, từ đằng xa cẩn thận quan sát lấy. Mới thanh âm chính là từ nơi này truyền tới a. Kia động cột chính là cự thú sao huyệt. T. Thật là lớn a, không biết cái nào thằng xui xẻo trêu chọc phải cái này cự thú, chỉ sợ là chết ngay cả cặn cũng không còn. Ai? Chờ một chút. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người theo cuối cùng một thanh âm, rơi vào sao huyệt lúc trước một nửa cự xà thi thể lên. Mới vừa rồi không có lưu ý, còn tưởng rằng đây là một đầu to lớn đá hoa cương vắt ngang ở chỗ này, chậm rãi đi tới gần, mới nghe được kia cô mùi máu tươi. Đây là một đầu. Không, nửa cái cự mãng. Ngoa tạo. Thể tích của nó nhìn, tựa hồ chính là cái này động vật chủ nhân a. Thế nào lại là cái này cự thú chết rồi, không phải là tu sĩ sao? Nơi này cũng không có cái khác cự thú vết tích, chẳng lẽ nói. Đám người nói đến đây, hai mặt nhìn nhau. Trong mắt chấn kinh chi sắc, không thua kém một chút nào mới vừa nghe đến cự thú thức tỉnh thời điểm. Thật sự có cùng thế hệ tu giả, có thể làm được tình trạng như thế sao? Có người cười khổ mở miệng. Bọn hắn còn tại gian nan rẽ rùa cầu sinh, kinh hồn táng đảm tránh đi các loại yêu thú vòng tứ. Nhưng Cố Lan cũng đã đang khắp nơi tìm yêu thú đồ sát. Trên lệch này, đã không phải là khác nhau một trời một vực đủ để hình dung. Giống. Suy nghĩ chưa định, đột nhiên. Cách đó không xa trong dãy núi lại chuyển ra hung thú thống khổ tiếng gào thét. Cùng cái này cự xà trước đó động tĩnh giống nhau như lúc. Gào thét lăn lộn qua đi, dây lát bình tĩnh lại. Không cần phải nói. Lại một đầu làm hại bí cảnh hung thú bá chủ bị Cố Lan dây lát dây. Mọi người ở đây nguyên bản đang yên lặng chia cắt Cố Lan còn lại cự xà thi thể. Giờ phút này cũng không lo được thịt, vội vàng kinh dị ngẩng đầu, xác định đại khái phương vị. Các huynh đệ, cái này bí cảnh hung hiểm viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cơ duyên khó được, không bằng chúng ta đuổi theo theo cường giả kia, nói không chừng hắn nguyện ý thu lưu chúng ta đây. Đúng a? Coi như đuổi không kịp, những nơi đi qua khẳng định cũng không ít hắn đồ không cần, chúng ta nắm chặt đi nhặt một nhặt. Một đám tu sĩ trẻ tuổi nhóm sắc mặt hưng phấn, cũng không lo được cái gì làm tông môn tuổi trẻ thiên kiêu kiêu ngạo. Đối Cố Lan thực lực như vậy, trong lòng bọn họ căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ hâm mộ ghen ghét chi tình, chỉ có kính sợ cùng muốn phụ thuộc khát vọng. Lấy Cố Lan tốc độ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đuổi theo kịp. Liên tiếp làm thịt 4-5 con hung thú. Bí cảnh giữa bầu trời bên cạnh xuất hiện một vòng hoàng hôn lúc. Cố Lan tại dưới một cây đại thụ, dựa nó ung tùm dễ tiết nghỉ ngơi một lát. Tiểu Phượng Hoàng ăn đến quá trống. Lúc này ở chính hệ thống không gian bên trong nằm, một câu đều nói không nên lời. Bất quá có thể cảm giác được nó trong vỏ năng lượng càng thêm nóng bỏng. Nghĩ đến chờ bí cảnh lúc kết thúc, nó liền có thể sớm xuất thế. Vị kia phó viện trưởng nói không sai, nơi này tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới chậm gấp 3, nói cách khác khoảng cách bí cảnh quan bế còn có 2 ngày thời gian. Cố Lan nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lấy ra ra hiệu giấy địa đồ, đang muốn lần này vừa đứng muốn đi giết cái nào con yêu thú, làm đêm nay bữa ăn kia. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, đang ăn hạ vụ ẩn hoa sau thần thức xa nhất biên giới chỗ, mình gieo xuống thần niệm mấy cái kia nam tử đột nhiên xuất hiện, đồng thời nương theo lấy Lâm Đản Nhi khí tức. Cố Lan nhướng mày, chỉ bất quá, một giây sau thân hình của hắn lại đình trệ ở, bởi vì hắn phát hiện sự tình giống như cùng mình nghĩ, bay qua cứu một chút mỹ mạo thị nữ tiểu đoạn không giống nhau lắm. Mấy cái kia nam tử khí tức vậy mà một đường hướng phía bên mình phi nước đại, Lâm Đản Nhi lại tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Cố Lan thần sắc khẽ giật mình. Sao? Cái này truy sát quan hệ, làm sao có chút ra ngoài ý định? Chương 100, Liếm Bao đương nhiên phải thị nữ đến. Phía bắc bên trong dãy núi, một chỗ dòng suối bên cạnh. Lúc này, mấy người nam tử phi nước đại đến chân bóng tảng đá lớn đằng sau, nhìn quanh phía sau cái mông lai lịch, thở hồng hộc dáng vẻ. Ngoa tạo, nữ nhân kia đuổi theo không có. Hẳn không có đi. Hô. Điện hạ cùng thánh tử việc này thật là không dễ làm, mẹ nó, chúng ta vẫn là tìm tốt hơn giết Tĩnh Quốc tử đệ ra tay đi. Không phải sao? Buổi sáng gặp người tiểu đạo sĩ kia, hỏi một chút là Tĩnh Quốc chúng ta liền động thủ, kết quả vậy mà hắn á là cái vương cảnh. Một quyền xuống tới, ta Thiên Dương Thánh Địa trực tiếp gãy mấy cái đồng môn. Nữ nhân này giống như cũng là mới vừa vào vương cảnh, nàng khí vận thật là người tiên, bao nhiêu canh giờ ngay tại bí cảnh bên trong tìm tới cơ duyên của mình truyền thừa. Tĩnh Quốc cái này đều cái gì biến thái, điện hạ cùng thánh tử thật không phải muốn chúng ta đi tìm cái chết sao? Ai, hy vọng về sau lại gặp Tĩnh Quốc tu sĩ đừng biến thái như vậy, đến cái hiếu sát điểm a. Mấy người nam tử sắc mặt phát khổ, thay nhau hoàn trách. Thiên Dương Thánh Địa, nguyên lai là Đại Vũ tông môn. Trên nhánh cây nằm ở chỗ này chờ Cố Lan nghe rõ. Quả nhiên, vẫn là lúc trước Lang Châu thành cái kia đạo tử hoán, Đại Vũ hoàng triều xem như không qua được. Lần này càng là ngay cả ám sát đại tinh tu sĩ trẻ tuổi loại này vô sỉ hành vi đều làm được. Chỉ bất quá, cái này Thiên Dương Thánh Địa có vẻ như không có bao nhiêu thiên tài à, hữu tâm tính vô tâm cũng không từng đắc thủ, chật chội. Cố Lan nhìn phía dưới mấy người chật vật dạng, thổn thức không thôi. Kỳ thật, thật đúng là không phải những người này không góp sức, có thể trở thành thánh địa đệ tử, ngay trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng đầy đủ có hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Lẽ ra âm mấy cái phổ thông tông môn tử đệ vẫn là 10 phần chắc chín. Chỉ tiếc bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngày đầu tiên gặp phải, một cái là thiên mệnh chi nữ, một cái là thiên cơ các thiếu các chủ. Đây không phải gặp xui xẻo. Các ngươi Thiên Dương Thánh Địa là đại vũ vị kia hoàng tử phụ thuộc. Tiên lặng ánh trăng bên trong, bên hai bỗng nhiên vang lên Cố Lan nhàn nhạt tra hỏi, để một đám chạy trốn Thiên Dương Thánh Địa đệ tử đột nhiên giật mình. Ai? Bọn hắn kinh hoàng đứng lên, nhìn chung quanh. Một lát sau, rốt cục thấy được trên nhánh cây khoan thai nằm Cố Lan. Ngươi lại là nơi nào tu sĩ? Nếu biết chúng ta Thiên Dương Thánh Địa đại danh, liền tự giác một chút giúp chúng ta ngăn lại nữ nhân kia, sau khi ra ngoài Thiên Dương Thánh Địa tự sẽ khao ngươi. Một cái trời dương đệ tử đứng lên hô to. Đệ tử khác? Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu, đối ra hỏa này chậm rãi đưa tay một chỉ, lập tức đem nó hóa thành một chỗ bờ miệng. Thấy cảnh này, Thiên Dương Thánh Địa đồng môn giờ phút này sắc mặt đại biến, một lời bất hòa liền hạ sát thủ. Bọn hắn không có chết tên kia như vậy vô não, nghĩ đến Cố Lan đã lại chờ đợi ở đây tất nhiên không đơn giản, nhưng lại đều chưa từng nghĩ hắn lại có thể một chỉ chấn sát tiên tiên cảnh giới, còn như thế hời hợt. Cái này tu vi tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bất quá bí cảnh bên trong đều là cùng thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, làm sao lại có loại này kinh khủng tồn tại? Chẳng lẽ là bí cảnh bản thổ đại yêu hóa hình? Dám vì các hạ là phương nào nhân sĩ? Chúng ta không có đắc tội ngài a. Nha. Vừa mới con hàng này đáng chết, các hạ giết đến tốt. Bọn hắn nhìn qua trong mắt mang theo nhàn nhạt sát cơ Cố Lan. Dư Quang trông thấy suối nước đem đồng bạn cuốn đi, ánh mắt dần dần kinh hoàng. Nhịp tim kịch liệt. Mới bị Lâm Đản Nhi truy sát thời điểm, đều không có như thế sợ hãi. Bởi vì cái trước cùng Cố Lan mang cho bọn hắn áp lực, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Cố Lan từ trên nhánh cây xoáy nhưng rơi xuống đất. Lưu Loát mở miệng nói, vẫn là mới vấn đề kia, các ngươi Thiên Dương Thánh Địa là phụ thuộc vào Đại Vũ vị kia hoàng tử. Cố Lan đối trong nguyên tắc đại vũ thế lực phân bố hơi có hiểu rõ. Biết ba đại thánh địa phân biệt hiệu chung với ba vị hoàng tử, nhưng bị mình giết cửu hoàng tử phụ thuộc thế lực là Phong Vân Thánh Địa, hai ngày trước lại vừa mới chết cái thánh tử, làm sao bây giờ còn có cái Thiên Dương Thánh Địa nhảy ra kiếm chuyện đâu? Cố Lan muốn biết, đến cùng là vị nào hoàng tử không có mắt như thế, muốn giết những người khác Cố Lan mặc kệ, nhưng muốn đối người nhà của mình lên ác ý, kia chỉ có thể để Vũ Hoàng lần nữa nếm thử mất con thống khổ. Chúng ta nói cho các hạ, có thể hay không thả chúng ta bình yên rời đi? Thiên Dương Thánh Địa các đệ tử ánh mắt thương lượng một chút, như thế do dự nói. Cố Lan sửng sốt một chút, chợt cười ra tiếng. Là thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại cùng mình nói điều kiện. Các ngươi tử tiến vào bí cảnh chỗ, liền đã đối ta đại tĩnh người lên sát tâm, nếu như ta không ở chỗ này địa, nếu như các ngươi có thể giết nàng, sợ là sẽ không để nàng bình yên rời đi. Cố Lan khỏe môi câu lên một vòng mỉa mai cười. Nghe vậy, một đám Thiên Dương Thánh Địa các đệ tử ánh mắt sợ hãi kinh hãi. Ngươi đúng là tĩnh của người, làm sao ngươi biết chúng ta tại ngoại giới liền? Không đúng, ngươi là tại ngoại giới cũng đồng thời để mắt tới chúng ta, làm sao lại có cùng thế hệ tu sĩ làm đến mức độ như thế? Bực này niên kỷ, muốn bao nhiêu nhạy cảm thần thức cùng kín đáo tâm tư. Bất quá nhưng cũng không có cách nào phản bác Cố Lan lời nói. Không sai, nếu như bọn hắn có thể làm được, khẳng định sẽ không chút do dự giết Lâm Đản Nhi cùng tiểu đạo sĩ, bắt người đầu trở về tìm đại hoàng tử lĩnh thưởng. Đáng tiếc bọn hắn làm không được. Giờ phút này, Cố Lan ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đã không có ý định cho bọn hắn có kẻ mặc cả cơ hội, hai ngón tay cũng làm kiếm, đối một đám trời dương các đệ tử lặng không chém xuống. Bạch. Một đám tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh căn bản không kịp phản ứng. Thân thể cứng đờ, đầu người cũng đã đồng loạt rơi xuống đất. Nhiễm đầu dưới chân dòng suối nhỏ, Giết dạng này sâu kiến, thậm chí đều không có ban ngày bất luận cái gì một đầu hung thú mang tới tính khiêu chiến lớn, mà lại không có chút nào gánh nặng trong lòng. Về phần Thiên Dương Thánh Địa sự tình, đến ngoại giới đồng dạng có thể hỏi, cũng không cần nhất định phải lúc này biết. Cố Lan ngồi vào chân bóng phiến đá bên trên, đang muốn móc ra ra hiệu giấy địa đồ nhìn một chút, bữa ăn khuya đi cái nào tìm. Lúc này, một đạo một chút bối rối ở sau lưng vang lên. Lâm Đàn nhi tới, vừa vặn nhìn thấy Cố Lan cuối cùng một kiếm chém giết tất cả trời dương đệ tử một màn. Nàng nhìn xem một chỗ thi thể không đầu, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, ánh mắt chậm rãi rời đến gương mặt đã xa lạ Cố Lan trên thân. Cố Lan sửng sốt một chút, có chút may mắn tay mình chậm, còn không có đem địa đồ mở ra, không phải khẳng định là muốn nàng bị nhận ra. Cố Lan quan sát tỉ mỉ lấy thị nữ, quả thật là như là mới những ngày kia dương đệ tử lời nói, nàng tại ngắn ngủi trong một ngày đã tìm được cơ duyên của mình, thuận lợi đột phá tới vương cảnh, còn kém chút đem bọn hắn phản sát. Không hổ là thiên mệnh chi nữ a, cái này cảnh ngộ cũng không liền cùng tiền thế trong tiểu thuyết treo bức đồng dạng nha, các loại giết ngược lại khi đến đường cùng, tùy thời tùy chỗ đều là chuyển thừa đang chờ nàng. Các hạ, là ngươi đem bọn hắn đều giết sao? Lâm Đàn Nhi thấp giọng hỏi thăm một câu, vẫn là bộ kia nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Cố Lan thật là có điểm không nghĩ ra, mình nhu thuận thị nữ đến những tên kia trong miệng, làm sao lại sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là thiên mệnh chi nữ chiến đấu tự mang bờ UFF? Là ta giết. Cố Lan cười với nàng cười, nói khẽ, bất quá ta biết là ngươi đem bọn hắn chạy tới, bọn hắn đồ vật ta không núp đích, ngươi đi lấy đi. Liếm bao loại sự tình này, đương nhiên muốn cho thiên mệnh chi nữ làm, đã có thể cho hơi vào vận hao lông dê, lại có thể giảm bất tự mình động thủ thiêu phá nát phiền phức. Một hòn đá ném hai chim. Cảm ơn ngươi. Lâm Đàn Nhi ngược lại là không nghĩ tới người xa lạ này sảng khoái như vậy, còn như thế hào phóng, ngẩn người sau vội vàng nói tạ. Công tử nói qua, bên ngoài lịch luyện giết người nhất định phải đem đồ vật nhặt đi, đây là tăng thực lực lên ác không thể thiếu. Nàng vẫn nhớ. Lâm Đàn Nhi thận trọng đi đến bờ suối chảy, đem những cái kia thi thể không đầu đồ vật đều lựa sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, từng đạo vui vẻ máy móc gầm tại Cố Lan trong đầu vang lên. Ngài tặng cho thiên mệnh chi nữ hạ phẩm linh thạch ít 9810, khí vận 981981. Ngài tặng cho thiên mệnh chi nữ tiên thiên bảo giáp ít 1, khí vận 1000. Ngài tặng cho chương 101, vô thủy chi hải quái tượng, hung thú sợ hãi. Khí vận trọn vẹn ra chỉ một khắc đồng hồ. Cố Lan lặng lặng nằm tại chân bóng vòng tròn lớn trên đá, thưởng thụ lấy hao nhà mình thị nữ lông dê khoái hoạt. Cuối cùng, khí vận đã tiếp cận màu vàng phẩm cấp đỉnh phong. Chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể tấn thăng từ sát phẩm cấp, khoảng cách trở thành một cái hợp cách treo bước vào một bước dài. Cố Lan hài lòng gật đầu. Lúc này, trong bụng không rơi cảm giác càng rõ ràng, thu hoạch được một ngày tiểu phượng hoàng là ăn no rồi, mình còn bị đói đâu. Đáng tiếc khí vận không thể làm cơm ăn. Cố Lan nhìn Lâm Đàn Nhi một chút, từ trên tảng đá nhảy lên một cái, khẽ cười nói, ngươi chậm rãi kiểm kê đi, tiểu cô nương, ta phải đi tìm một ít thức ăn. Ai? Lâm Đàn Nhi bỗng nhiên gọi hắn lại. Cố Lan run lên, chợt nghĩ đến, nha đầu này có phải hay không cũng bị đói đâu. Ngươi không ăn, muốn ta giúp ngươi mang một điểm. Lâm Đàn Nhi sửng sốt một chút, lắc đầu, thấp giọng nói, không, không phải à, ta hôm nay đánh một chút bình thường thịt rừng, liền đặt ở phía sau trong rừng. Nếu như ngươi không chê, ta có thể làm cho ngươi ăn. Ta thường xuyên cho nhà ta công tử nấu cơm, sẽ không rất khó ăn. Người đều là Cố Lan giết, mình lại bạch bạch nhặt được như thế đại tiện nghi. Lâm Đàn Nhi trong lòng băn khoăn. Nghe vậy, Cố Lan sững sờ, vốn muốn cự tuyệt nhưng trong lòng theo bản năng nghĩ đến. Lâm Đàn Nhi chủ nghệ giống như quả thật không tệ tới. Từ khi Lang Châu Thành đem nàng thu lưu về sau, ngoại trừ nương tử cho mình tự mình làm cơm, người một nhà đồ ăn cơ hồ đều là nàng tại làm. Kia, tốt ta. Cố Lan cố mà làm đáp ứng. Kia, đại ca ngươi đi theo ta. Lâm Đàn Nhi đổi giọng. Điều này đại biểu nàng đối trước mắt người xa lạ đã có 3 phần tín nhiệm. Cùng thị nữ đi vào rừng cây nhỏ. Cố Lan tùy ý tìm cái cây nằm xuống. Lâm Đàn Nhi yên lặng nhóm lửa, đem đánh tới thịt rừng, một con hậu thiên cảnh giới cực đại thỏ rừng, thuần thục đỡ đến trên lửa nướng. Không lâu, mùi thơm bốn phía, thỏ rừng màu mỡ trên thịt chảy xuống kim hoàng dầu. Cái này cho ngươi. Lâm Đàn Nhi kéo xuống một đầu thỏ rừng chân tới. Cố Lan tiếp nhận, cũng không khách khí bắt đầu ăn ngon ngoằm. Chợt thấy đùi thỏ bên trên cây thì là gia vị, khóe môi có chút dương lên, nói, tiểu cô nương, cái này gia vị thơm quá, là ngươi tự sáng tạo độc nhất vô nhị bí phương sao? Là công tử nhà ta chế tác. Lâm Đàn Nhi chi tiết trả lời. Nha. Vậy ngươi gia công tử nhất định là một không dạy nổi người, có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật. Cố Lan nhãn tình sáng lên, cười tán dương. Ừm, đích thật là. Lâm Đàn Nhi gật gật đầu, cười cười, rất là tán đồng cái quan điểm này. Mau ăn xong lúc, Lâm Đàn Nhi trong mắt phản chiếu lấy bùm bùm đống lửa, do dự một chút hỏi, đại ca, còn không biết ngươi tên gì? Ta. A, bèo nước gặp nhau, làm gì biết được tính danh. Cố Lan nghĩ nửa ngày, không có biên ra một cái tên tới. Bất quá coi như lưu lại danh tự cũng là lừa nàng. Gia bí cảnh người này cũng liền không tồn tại nữa, cần gì chứ? Gặp hắn không muốn nói. Lâm Đàn Nhi a một tiếng, trầm mặc một hồi, lập tức ôm đến một chút cỏ khô cỏ xỉ rêu, trên mặt đất thật dày hiện lên một tầng. Đại ca ngươi ngủ chỗ này đi, ta cho ngươi gác đêm. Bí cảnh ở trong buổi chiều đầu tiên, ai cũng không biết trong đêm tối sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Lâm Đàn Nhi vì báo đáp hắn tặng cho mình những cái kia chiến lợi phẩm, lựa chọn đem chuẩn bị xong giường chiếu nhường ra đi. Cố Lan không có khách khí, cùng trong nhà, trực tiếp nằm trên đó nghỉ ngơi. Lâm Đàn Nhi nhìn xem hắn ngửa đi xuống tư thế, một loại quen thuộc cảm giác xẹt qua não hải, để nàng đôi mắt đẹp nao nao. Cái này đêm, rừng bên ngoài yêu thú bước chân tiếng gào thét không ngừng. Lâm Đàn Nhi cũng có chút sợ, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện những dã thú kia lại có chút không dám tới gần bọn hắn trong vòng trăm bước. Phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn cách. Lâm Đàn Nhi chung quy là dựa vào một cây đại thụ ngủ thiết đi. Sáng sớm, bên người hạt xương ngưng tụ thành nhỏ lúc, Lâm Đàn Nhi mơ màng tỉnh lại, Cố Lan lại sớm đã không thấy, chỉ là trên người nàng còn dựng lấy tấm kia cỏ khô cùng cỏ xỉ rêu làm thành đệm giường, chống cự lấy hoang man tiểu thế giới rét lạnh. Ngày thứ hai, Cố Lan đã không còn thỏa mãn với trên bản đồ đánh dấu nội bộ vị trí, ngự kiếm lướt qua những cái kia vương cảnh, hoàng cảnh yêu thú, trực tiếp lên núi rừng bên ngoài bay đi. Những nơi đi qua, trên bản đồ đánh dấu hung thú đều bị thu hoạch, toàn bộ hoang man tiểu thế giới gà chó không yên, khắp nơi đều là gào thét chu lên thanh âm. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có đọc sách, nhưng ăn vô số hung thú bảo vệ thiên tài địa bảo về sau, Cố Lan tu vi cũng rốt cục tấn thăng nhất phẩm. Có tiên phẩm dịch dung đạo pháp, Cố Lan xem như cảm nhận được kiếp trước trong tiểu thuyết Hàn Thiên Tôn khoái hoạt, không dùng qua phân địa thấp. Ngự kiếm mà qua thân ảnh, cùng ngẫu nhiên bị những người khác nhìn thấy một kiếm miểu sát hoàng cấp, tiên cấp hung thú hình tượng. Để rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi âm thầm tắt lưỡi. Vị nhân huynh này thật cùng bọn ta cùng tuổi. Hảo hảo biến thái a. Ta tận mắt nhìn thấy hắn từ bên trong dãy núi bộ bắt đầu chém giết yêu thú, một đường chặt tới vô thủy chi hải, kiếm đều chặt quyển lưỡi đao, con mắt đều không nháy mắt một chút. Vậy hắn con mắt sẽ không làm sao? Ngày thứ ba, bí cảnh thế giới đã rõ ràng yếu đuối rất nhiều. Cố Lan đi vào khoảng cách vô thủy chi hải rất gần trong núi hoang, dự định đến thu hoạch cuối cùng một đợt, cung cấp tiểu phượng hoàng hoàn thành sau cùng hấp thu gấp. Càng đến gần bên ngoài cuối vô thủy chi hải, đẳng cấp của yêu thú càng cao, nơi này có lẽ sẽ có thánh cảnh tồn tại. Bất quá hôm nay xuất thủ phải cẩn thận một điểm. Tới gần bí cảnh quan bế, vùng thế giới nhỏ này cảm giác càng ngày càng khó coi là kế, đến thu điểm ra tay, không phải sụp đổ coi như phiền toái. Cố Lan ở trên trời ngự kiếm phi hành, trong lòng tự lẩm bẩm. Tiểu thế giới sụp đổ cũng không phải đùa giỡn, sẽ lẫn vào thời không loạn lưu, bên trong hết thảy sinh vật đều sẽ chôn vùi ở trong hỗn độn. Đúng rồi, trước đó nhìn thấy cái kia từ khôi, không biết đi đâu. Cố Lan chợt nhớ tới, tại bước vào bí cảnh chi môn lúc nhìn thấy tấm kia trắng bệ mặt. Giết tới trên đường đi, hắn đều đang cố ý đảo mắt phía dưới, nhưng như cũng không có tìm kiếm đến một điểm kia cỗ tử khí tung tích. Cái này khiến hắn sinh ra loại không hiểu bất an. Trong nguyên tắc tử khôi là thi khôi tông sở trường cho hay, lệ thuộc vào Xí Dương hoàng triều, không biết nó tiến vào bí cảnh có mục đích gì, lại là người nào sai sử. Cố Lan nhíu mày, trầm ngâm suy tư. Đột nhiên, từng tiếng gào thét nhọn lệ đánh gây hắn suy nghĩ. Giống. Ngao. Tê. Định thần nhìn lại. Cố Lan thần sắc lập tức sững sờ, bước chân đồng thời dừng lại. Cũng không phải bởi vì phía trước đã là vô thủy chi hải giới hạn, mà là tại bên kia tế trên không, giờ phút này chiếm cứ hòa giải nước cờ 10 đầu chí ít tiên giai đỉnh phong hung thú. Ngân Nguyệt yêu lang vương, ma linh độc cước cứu, kinh hồn máu cự viên. Từng cái đều là trong dãy núi chế bá một phương hung thú chi vương. Đồng thời chiếm cứ ở đây, như là từng tòa núi nhỏ, sao mà hùng vĩ. Nếu là phụ cận có tu sĩ tầm thường, nhìn thấy một màn này, chỉ sợ chỉ riêng dọa đều có thể dọa cho ngất đi. Cố Lan hít sâu một hơi, ánh mắt lại bộc lộ vẻ không hiểu. Những bá chủ này nhóm lãnh địa ý thức cực mạnh, bình thường gặp mặt liền sẽ đánh cho ngươi chết ta sống, nhưng hôm nay tại sao lại đồng thời tụ tập ở này? Cố Lan không nghĩ ra, liền đem trứng Phượng Hoàng lấy ra. Phượng Hoàng là thái cổ thần thú, chắc hẳn so với mình biết đến càng nhiều. Chủ nhân, ăn cơm sao? Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được chung quanh không ít cường hành máu thực khí hơi thở, hưng phấn nói ra, "Hoa, chủ nhân chuẩn bị huyết thực thật nhiều, ta hôm nay ăn xong nhất định xuất thế." Cố Lan, chiến trận này, chỉ sợ ngươi chủ nhân ta cũng không quá dám xông đi vào. Ngươi đi vào sợ là hoàng đều muốn bị giao tản. Ăn cơm trước không nổi, ngươi giúp chủ nhân nghe một chút bọn giá hỏa này đang làm gì. Vì sao ta cảm giác bọn chúng tại đối vô thủy chi hải ra sức gầm rú? Cái này tiếng giống, lại là cái gì ý tứ? Cố Lan nhớ tới trước đó vị kia phó viện trưởng lúc nói chuyện giọng kỳ quái, nhìn xem cái này để người ta ra đầu tê dại một màn. Luôn cảm giác phía sau tuyệt đối không phải đơn giản hung thú tụ tập. Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát, nhưng mà, lại dùng một loại chưa bao giờ có chăm chú trả lời hắn nói, "Chủ nhân, ta nghe được. Bọn chúng đang sợ hãi." Chương 102, bí cảnh sụp đổ, vô thủy chi hải quan tài đồng. Sợ hãi? Cố Lan con ngươi co rụt lại. Đám hung thú này chiếm cứ tại cái này hoang man tiểu thế giới bên trong, nói ít cũng có mấy ngàn trở tuyết nguyệt, đều là hung thú bên trong bá chủ. Cảnh giới kém nhất đều có hoàng cảnh đỉnh phong. Có đồ vật gì có thể để cho bọn chúng đồng thời cảm thấy sợ hãi? Đến mức ở chỗ này bồi hồi hòa giải. Bọn chúng sợ hãi đồ vật, tựa hồ tại kia vô thủy chi hải bên trong. Bất quá vị kia phó viện trưởng đã nói là tuyệt địa, ta không ngại trước quan sát một chút. Cố Lan trong lòng quyết định chú ý, lập tức để lại trứng vượng hoàng, thối lui đến một đám hung thú hậu phương, đứng lặng tại một chỗ trên ngọn núi, nghiêng nhìn nơi đây. Không ngờ, ngay tại Cố Lan vừa mới đứng vững, dưới chân dãy núi bỗng nhiên đung đưa. Không đơn thuần là dưới chân núi, bên kia thâm thúy vô thủy chi hải nước biển muốn tại tùy theo lật úp lắc lư. Ngao, giống. Đám hung thú cảm nhận được cỗ này lay động cảm giác, rõ ràng trở nên bất an. Sao động vừa đi vừa về phi nước đại, dẫn tới đất rung núi chuyển, để vùng thế giới nhỏ này nhìn tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Cỗ này lắc lư cảm giác, xem ra là để bọn chúng sợ hãi đầu nguồn đưa tới. Hẳn là ngay tại kia mặt biển phía dưới. Có thể để cho hung thú các bá chủ như vậy sợ hãi, Cố Lan cũng không dám lười biếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thâm thúy như mực vô thủy chi hải. Ngay tại lúc đó, bí cảnh địa phương khác, giữa núi non, vô số yêu thú ở trong rừng phi nước đại, thoạt nhìn như là phát sinh thú triều, nhưng bọn chúng đều chưa từng công kích quá khứ tu sĩ. Mục đích rất rõ ràng, bọn chúng đang hướng phía ngoài dãy núi vây, hướng phía vô thủy chi hải phương hướng mà đi. Thấy cảnh này, dãy núi các nơi đang đợi bí cảnh kết thúc, bình yên trở lại ngoại giới tu sĩ trẻ tuổi nhóm kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vô thủy chi hải bên kia phát sinh cái gì sao? Vì sao bọn chúng sẽ như vậy nóng nảy? Ai? Các ngươi cảm giác được đại địa đang run không có? Không chỉ là đại địa, cảm giác hết thảy đều đang lắc lư. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn trên trời, tiểu thế giới này sẽ không cần sập đi. Cái gì? Lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều chú ý tới thiên khung biến hóa. Bọn hắn kinh hoàng ngẩng đầu lên. Trước đó 2 ngày đều là vạn dặm không mây tinh nhật, cùng ngoại giới không khác nhiều. Nhưng bây giờ, màu đen lôi vân che khuất bầu trời, trong đó có tử sắc lôi đình xẹt qua, chân trời chỗ gần là đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh, nơi xa lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc vụ hải, khe nước to lớn xé mở lỗ hổng, có phong bạo ấp ủ trong đó. Cái này là bí cảnh lối ra mở ra bộ dáng sao? Làm sao cùng tộc lão giảng không giống nhau lắm? Khẳng định không phải. Ta hoài nghi, nơi này khả năng thật muốn sụp đổ. A, sụp đổ, ngươi đánh rắm, làm sao có thể? Vậy làm sao bây giờ, chúng ta nên bỏ chạy chỗ nào? Tiểu thế giới sụp đổ, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, chúng ta đều sẽ lâm vào trong hỗn độn. Chúng ta khả năng đều phải chết. Không, ta vừa thu được cơ duyên truyền thừa, ta muốn về tông môn, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn chết ta. Trong dãy núi, tu sĩ trẻ tuổi nhóm loạn thành một đống. Bọn hắn không thể tin được, vì sao trước một khắc còn tại an tường chờ đợi bí cảnh kết thúc, về tông môn hảo hảo khoe khoang một chút. Sau một khắc, liền nên đón tai họa ngập đầu. Tận thế cảnh tượng, để vô số các tu sĩ tâm thần tự chiến. Bọn hắn có chân cẳng như nhũ ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống không biết làm sao, có chạy từ phía, hốt hoảng giống như là kiến bò trên chảo nóng, con rồi mất đầu. Giống nhau ngay tại buôn tẩu đám yêu thú. Chờ một chút, yêu thú. Những này đàn yêu thú như thế nhất trí chạy, chúng ta theo sau, sẽ có hay không có một chút hy vọng sống? Ai? Có lẽ thật là. Đi, theo sau, nhìn xem bọn chúng muốn đi hướng ở đâu. Trong đó có không ít người thông minh. Bọn hắn biết, nếu như hoang man thế giới hủy diệt, đám yêu thú tất nhiên cũng có thể cảm giác được, mà bọn chúng là thổ dân, so với nhân loại càng hiểu được như thế nào xu lợi tránh hại. Núi rừng bên trong, Lâm Đàn Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, suy tư một lát, nắm chặt kiếm trong tay lập tức đi theo. Một tòa trong núi hoang, người mặc đạo bào Tiểu Hải Nhi nhìn thấy tiểu thế giới sụp đổ một màn, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, hắn cắn răng, cũng đi theo đàn yêu thú đằng sau, hướng Vô Thủy Chi Hải phương hướng mà đi. Ngoại giới, Lưỡng Nghi thư viện trong đại điện, 5 vị phó viện trưởng bản tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống tĩnh tu. Đương nhiên, điện ngói nơi hẻo lánh chỗ treo chuông gió, kịch liệt rung động, tạo nên từng đợt khiếp người linh âm. Nghe tiếng, 5 vị phó viện trưởng đột nhiên mở to mắt, lẫn nhau thấy được mấy người khác trong mắt vẻ hoảng sợ. Động tĩnh như vậy, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ đầu kia ma thật thức tỉnh? Sư phụ áp chế rõ ràng có thể chống đỡ thêm chút thời gian, không phải là có người động cấm chế, đưa nó phóng xuất? Không được, ngoại giới các tu sĩ còn tại bí cảnh bên trong lịch luyện. Trước đừng quản những này, chúng ta mở ra trước cửa, đem bọn hắn phóng xuất quan trọng. Vị tia tướng mạo nghiêm khắc lão giả tính tình nhất gấp, giờ phút này vội vàng từ trong điện lao ra, liền muốn đánh xóa bỏ lệnh cấm chế. Mấy vị khác lão giả đồng dạng không dám lười biếng, vội vàng từ trong điện bay ra, thành một phương trận hình đi vào điện ngói phía trên. Mấy người hợp lực, Nam đạo thanh quang trực trùng vật tiêu, muốn sớm ngưng tụ ra bí cảnh lối ra đến. Thư viện bên ngoài các đệ tử thấy thế, nhao nhao lộ ra mê hoặc chi sắc. Mấy vị phó viện trưởng đây là đang làm cái gì? Bí cảnh tựa hồ còn chưa kết thúc a. Xem bọn hắn tốt lo lắng bộ dáng, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Năm vị phó viện trưởng tu vi thông thiên, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Các đệ tử suy đoán xôn xao. Sau một lát, trên bầu trời thanh quang hội tụ địa phương, còn chưa ngưng tụ ra không gian thông đạo. Bí cảnh lối ra khó mà thành hình. Mấy vị lão giả hoa dâm tóc mai ở giữa, cũng đã mồ hôi rơi như mưa. Không được, nghĩ sớm kết thúc bí cảnh mở ra vốn là khó như lên trời, mà ta còn cảm giác được bên trong đầu kia ma tựa hồ đã thức tỉnh, nó đang quấy rầy chúng ta thả người ra. Kia ma lấy thôn phệ vì có thể, nếu để cho hắn đem bên trong sinh linh nuốt tận, đến lúc đó lực lượng chỉ sợ có thể tái nhập thế gian. Nghĩ đến chỗ này, mấy vị phó viện trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Kia ma tu vi siêu phàm nhập thánh, lúc này đại lục ở bên trên chỉ sợ không người có thể anh kỳ phong, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được a. Lúc này, trong đó khuôn mặt gầy gò một vị lão giả mở miệng yếu ớt, Lưỡng Nghi thư viện ngàn năm cơ nghiệp không thể bị hủy bởi chúng ta chi thủ. Một ngày này, trung quy là đến rồi. Chư vị sư đệ nhớ kỹ trước đó như vậy hứa hẹn. Nếu như kia ma thật ngóc đầu trở lại, chúng ta lẽ ra tử chiến, các không thể làm cái này trần thế tội nhân, không thể làm thư viện tội nhân. Vâng, đại sư minh. Nghe vậy, còn lại 4 người sắc mặt bi tráng, lại lần nữa biến hóa trận hình, đem hết toàn lực vỡ vụn không gian đường hầm, khát vọng đả thông bí cảnh chi môn. Vô Thủy Chi Hải, giới hạn bên trên tụ tập yêu thú càng ngày càng nhiều, đều là vương cảnh phía trên đại yêu, hậu phương còn có vô số tiểu yêu cùng nhân loại tu sĩ liều mạng chạy đến. Hung thú các bá chủ càng ngày càng sao động bất an. Tiểu thế giới cũng lắc lư càng ngày càng kịch liệt, thương khung phảng phất hóa thành thoa khắp máu và lửa mạc liêm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thành mảnh vỡ. Mà cái này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một đoạn thời khắc, Vô Thủy Chi Hải đen nhánh thủy triều đột nhiên rút đi, tựa hồ biển chính giữa có một trương vực sâu miệng lớn, đem Giang Hà hít vào phản lưu. Muốn tới a? Cố Lan trong lòng hình như có dự cảm, ngừng thở, ngưng thần ngước mắt nhìn lại. Kia thâm thúy vô cùng mặt biển tâm, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện, để Cố Lan trong lòng siết chặt. Là Cố kia Tử Khôi, mà giờ khắc này, nó chính một mặt thành kính cúi đầu quỳ xuống. Tại kia nước biển đúc thành điện dưới thềm, tựa hồ đang nên tiếp lấy cái gì. Điện trên bậc, một tòa cự đại quan tài đồng chậm rãi bị thủy triều nâng lên, xuất hiện tại Cố Lan cùng một đám yêu thú bá chủ tầm mắt bên trong. Mà nó 8 cái nơi góc, 8 đầu huyền thiết xiển xích đã thình lình bị cắt đứt, lượn lờ hắc khí mờ mịt. Nắp quan tài không ngừng phát ra chi chi vang động. Đây hết thể quỷ dị đều tại tỏ rõ lấy. Trong quan đồ vật, thức tỉnh. Chương 103, đám người tuyệt vọng, đế cảnh ma hồn. Khó trách tìm không thấy nó. Nguyên lai là trước kia liền đi tới cái này Vô Thủy Chi Hải bên trong, tại giúp trong quan tài đồ vật cắt đứt cấm chế. Cố Lan trong mắt hơi híp, hiện lên một hơi khí lạnh. Hắn không biết cái này Tử Khôi vì sao muốn làm như thế. nhưng từ quan tài bên trong tản ra nồng đậm tử khí, cùng bốn phía hung thú các bá chủ càng ngày càng hoảng sợ bạo loạn trạng thái đến xem. Trong quan tài phong ấn đồ vật, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Chủ nhân, trong quan tài phong ấn đồ vật rất mạnh. Ở đây sinh linh bên trong, ngài nếu như không xuất thủ, chỉ sợ không người có thể địch nó. Tiểu Phượng Hoàng giờ phút này ngữ khí đều không có như vậy hoan thoát. Hiển nhiên là kia quan tài, cũng làm cho nó cảm giác được chưa từng có cảm giác nguy cơ. Không nóng nảy. Cố Lang gật gật đầu, hít một hơi thật sâu nói, trước hết để cho những đám hung thú này đi thử xem nước, ta cảm giác bọn chúng tựa hồ so với chúng ta càng phải lo lắng. Thời cơ chín muồi thời điểm, ta tự sẽ xuất thủ. Cái này không gọi cậu. Đối mặt loại này không biết lại địch nhân thần bí, đây mới là nhất vững vàng đấu pháp. Cố Lang tự biết là ngăn chặn trong quan tài kia tà ác chi vật hy vọng duy nhất, trong cõi u minh lưng đeo một loại cứu vớt thế giới sứ mệnh. Cho nên hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Muốn hợp lý đem phần thắng cùng nắm chắc mở rộng đến lớn nhất. Giống. Quả nhiên, khi nhìn đến quan tài trồi lên mặt biển một khắc, vô thủy chi hải giới hạn bên trên hung thú các bá chủ giận không kèm được. Từng tiếng gào thét bên trong, xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi. Phía trước có vài đầu hoàng cảnh hậu kỳ hung thú mắt đỏ phóng tới quan tài. Cố Lang ngưng thần nhìn lại. Nhưng mà, đã thấy tại những hung thú kia tiếp xúc đến nước biển về sau, từng sợi màu đen tử khí thuận mắt cá chân lan tràn đến bọn chúng các vị trí cơ thể. Thậm chí liền cả thiên không bên trong bay quá khứ một con viêm vệ phong thứ vương, đều trên không trung bị hắc khí cuốn lên, vùng vây sau một hồi gào thét rơi vào trong biển. Vô thủy chi hải bên trên nhất thời phiêu khởi từng cô núi nhỏ giống như thi thể. Cái này vô thủy chi hải vậy mà như thế hung hiểm, may mắn không có tùy tiện đi lên đưa. Cố Lang trong lòng âm thầm may mắn. Mà phía sau, giờ phút này đã có không ít nhân tộc leo lên dãy núi, cũng nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, không khỏi quá sợ hãi. Khó trách Lưỡng Nghi thư viện phó viện trưởng nói vô thủy chi hải là tuyệt đối cấm địa, cái này đúng là một mảnh tràn ngập tử ý như thủy. Làm sao bây giờ, trong biển kia quan tài nhìn thật tà ác, cường đại như vậy đám hung thú đều không cách nào gần thân thể của nó. Chúng ta chết chắc. Quan tài bên trong truyền ra khí tức, rõ ràng so với chúng ta nhân hoàng còn phải mạnh hơn ngàn vạn lần, chúng ta những người này làm sao có thể địch nổi. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm nhau nhau mặt như màu đất. Đại địa bốn phía đều tại vết rách, cực kỳ giống tận thế bối cảnh. Trong đám người, một cỗ tâm tình tuyệt vọng ngay tại sinh sôi. Lâm Đàn Nhi nắm chặt kiếm, tận lực không nhận loại tâm tình này ảnh hưởng, trong đầu không khỏi xuất hiện khuya ngày hôm trước Cố Lang một kiếm chém giết trời dương đệ tử một màn. Ai? Ta đang suy nghĩ gì, cái kia đại ca mạnh hơn. Tất nhiên cũng không thể cùng đám hung thú này bá chủ so sánh a. Lâm Đàn Nhi nhíu mày lắc đầu, gạt bỏ rơi trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ, mà đổi thành một chỗ ngóc ngách. Tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Người ở chỗ này bên trong hắn tu vi có thể xếp tiến lên ba, càng hiểu hơn những hung thú kia thực lực, cũng càng rõ ràng kia quan tài bên trong vật đáng sợ. Lạnh lạnh. Cố đại ca, ta sợ là không có cách nào lại đi ra theo ngươi học dấu tài học vấn a. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, tiểu thế giới sụp đổ dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người trong lòng dày vò vô cùng. Một đoạn thời khắc, trên mặt biển truyền đến két két tiếng vang, trong lòng mọi người sợ hãi, lại lần nữa nhìn lại lúc kia quan tài cái nắp đã sốc lên. Lúc này, Cố Lang lưu ý đến, kia tử khôi ngày sơ phục thấp hơn. Nó màu xám trắng gương mặt bên trên, lại lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thiếu dung. Trong miệng phát ra ôi ôi trầm thấp tiếng vang. Quan tài bên trong sẽ là cái gì? Cương thi. Đồng loại của nó. Cố Lang nhíu nhíu mày, tiếp tục ngưng mắt nhìn lại. Nhưng mà, quan tài bên trong tiếp lấy lại là dâng lên một đạo màu đen hư ảnh, dưới thân thể mới là hắc vụ quấn, toàn thân cao thấp chỉ có cặp kia dựng thẳng đồng là huyết hồng. Không phải quỷ, không phải cương thi, càng không phải là nhân loại. Cố Lang buồn bực. Đại lục ở bên trên tựa hồ chưa từng nghe nói qua có loại này quỷ dị đồ vật. Nhưng ngay sau đó, phía sau có kiến thức con em thế gia kinh hô nói ra nghi vấn của hắn. Là ma hồn. Cái này quan tài bên trong vậy mà phong ấn một đạo vực ngoại ma hồn. Ma hồn là vật gì? Ma hồn là một loại giết không chết đồ vật, chỉ có thể bị phong ấn. Đại lục ở bên trên có truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước xuất hiện qua một đạo ma hồn, lai lịch không rõ, bất quá về sau liền mai danh nhận tích, nghĩ không ra đúng là bị phong ấn ở nơi đây. Ngoa tạo, kia ma hồn đến cùng tu vi gì? Nếu như nó chính là ta gia lão tổ tông trong miệng giảng thuật cái kia đạo ma hồn, tại mấy ngàn năm trước, nó cũng đã là thánh cảnh. T. Lời này trong đám người truyền bá rất nhanh. Lập tức, đệ tử trẻ tuổi nhóm sắc mặt phát khổ, có thậm chí trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách bộ dáng. Thánh cảnh a? Đại lục ở bên trên đều bao lâu không có ra một vị, cái này khiến bọn hắn như thế nào đi đối mặt? Trên mặt biển, màu đen hư ảnh mở to miệng, một cỗ cơ hồ ngưng thực hàn khí nương theo lấy tử ý thở ra, tựa hồ là đang thích ứng lấy vừa mới phá phong mà ra hoàn cảnh. Cung nên chúa công. Thử khôi quỷ nên. Bóng đen nhìn hắn một cái, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá sau một lát, tựa như là nhớ ra rồi nó. Bình thân đi. Bóng đen thản nhiên nói. Giọng điệu này giống như là nhân hoàng, nhưng chúa công tuyệt đối không phải hiện tại cách gọi, nếu như là vực ngoại ma hồn, hẳn là sẽ không dùng dạng này nhân loại ngữ khí mới đúng. Cố Lang nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng chôn xuống một đạo nghi hoặc. Cô bị phong ấn bao lâu, vì sao thế giới này như thế dung chuyển? Hồi chúa công, đã trọn vẹn 4000 năm. Tử Khôi kích động nói, nơi này dung chuyển là bởi vì chính là một chỗ tiểu thế giới, chúa công lúc trước bị những người kia phong ấn tại này. Những người kia? Phong ấn? Bóng đen nhai nuốt lấy câu nói này. Đột nhiên, hắn huyết sắc đồng bên trong dâng lên sắc mặt giận dữ, trên thân nổ tung một đạo đáng sợ khí cơ. Những cái kia người đáng chết hoảng, còn có Lượng Nghi thư viện cái kia đáng chết viện trưởng, Thiên Cơ các chủ, Tây vực Phật Đà. Cô nhớ lại, chúa công nhớ tới thuận tiện. Bây giờ chúa công thành đế trở về, bọn hắn sớm đã vất diệt, chính là báo thủ tốt đẹp thời cơ. Ừm. Chỉ là cô không có nhục thể, bây giờ sợ là không phát huy ra được mấy thành thực lực. Bóng đen ánh mắt yếu ớt rơi xuống Tử Khôi trên thân. Tử Khôi toàn thân chấn động, vì chúa công hiến thân, vốn là ti trước mong muốn. Không dối gạt chúa công, sớm tại ngàn năm trước ta liền đem tự thân luyện chế thành thi khôi, liền vì một ngày này đến. Nghe vậy, Cố Lan đều là thần sắc sững sờ. Ngoa tạo, gia hỏa này đủ trung thành tuyệt đối, vì cho chủ tử phục sinh lại đem chính mình cũng luyện. Người sống thành khôi, thể nội còn có một tia người khí, nhưng lại có tử khôi cường hãn nhục thể. Khó trách nó có thể tránh lưỡng nghi thư viện si cha tiến vào bí cảnh bên trong, khó trách nó còn có thể không việc gì đi vào cái này vô thủy chi hải, cắn đứt quan tài đồng tàu cổ xiềng xích. Là cái hung ác khôi. Bóng đen thần sắc khẽ giật mình, nhưng cũng không có do dự, nhẹ gật đầu, liền trực tiếp chui vào kia tử khôi thể nội. Ngươi có thể vì cô hiến thân, cô thật cao hứng. Làm ban thưởng, cô liền để cái này ở đây sinh linh đều làm ngươi chôn cùng đi. Dung hợp quá trình phi thường nhanh. Tiếp lấy, tử khôi lại lần nữa mở mắt ra, lạnh lùng quét mắt vô thủy chi hải bên này người cùng hung thú. Lập tức, một cỗ vô cùng tà ác đế cảnh uy áp quét sạch qua mảnh này hoang man thế giới. Chương 104, hoàn mỹ đâm lưng, đại ca ta hiểu. Ngao. Hô. Đế cảnh uy áp là thật cường hành, phía trước hung thú các bá chủ đứng núi chịu sào, phát ra trận trận kêu rên tuyệt vọng, liên tục bại lui. Có vài đầu thực lực chỉ có hoàn cảnh, khoảng cách quá gần, thậm chí trực tiếp bị ép thành một đoàn huyết vụ. Đám hung thú lập tức không có trước đó nhuệ khí. Tình huống đột nhiên xoay chuyển. Người phía sau tộc các tu sĩ dù là cách khá xa, cũng không ít khó kháng áp lực, hàm răng đều cắn chảy ra máu, mới miễn cưỡng tại cái này ánh mắt uy áp hạ bảo trụ mạng nhỏ. Toàn nào đó trên ngọn núi, ngươi đi trước hấp thu ấp, đợi lát nữa ta liền muốn xuất thủ, sợ là chiếu cố không đến ngươi. Cố Lan đem trứng phượng hoàng an trí tại phụ cận bị đánh chết hung thú vũng máu bên trên, căn dặn tiểu phượng hoàng nói: "Chủ nhân." Tiểu phượng hoàng có chút không bỏ: "Ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, ngươi sớm đi hấp thu tốt, ta thì càng có nắm chắc." Cố Lan cho nó cái chấn định ánh mắt. "Tốt." Tiểu phượng hoàng vỏ trứng bên trên bắt đầu phát ra ánh sáng màu lửa đỏ choáng, dùng ra những ngày này chưa bao giờ có khí lực, liều mạng đến hấp thu, "Chủ nhân ngươi mình coi chừng chút, chờ ta xuất thế nhất định tiến đến giúp ngươi." Cố Lan gật gật đầu. Tay này hậu chiêu lưu tốt, liền dẫn vẻ suy tư tiếp tục xem hướng nơi xa. Gia hỏa này có tử khôi nhục thể có thể ở trong biển, ta sợ là không qua được a. Bất quá hắn một màn này tay, cảm giác cũng liền đế cảnh sơ kỳ thực lực, ta còn có công đức kim bảo cùng thánh long chúng có thể khắc chế hắn. Nhưng muốn đề phòng hắn cho cùng rất dậu, thế giới này sập liền đều chơi xong. Cho nên vẫn là nhất kích tất sát âm chết tốt lắm, ít nhất cũng phải trọng thương. Cố Lan ánh mắt như điện, tâm niệm bắt chuyển. Cái đồ chơi này cũng không phải là giết không chết. Vậy đệ tử cái gọi là đối bất tử sợ hãi, chỉ là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, năm đó nhiều người như vậy mới có thể miễn cưỡng phong ấn lại nó. Thực lực mình cùng hắn không sai biệt lắm. Bất tử kết luận tự nhiên không thành lập. Lúc này, chỉ gặp kia tử khôi bước chân đạp mạnh, từ vô thủy chi hải đi lên đến lục địa biên giới, để Cố Lan hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, lại đến gần chút. Các ngươi sâu kiến, đến cô lang tẩm, là biết cô thức tỉnh lúc cần đại lượng hồn linh thôn vệ a, ha ha ha. Tử khôi xám trắng trên mặt lộ ra quỷ dị lại hưng phấn tiêu dung. Dài lại hắc móng tay, hóa thành to lớn liêm đao hư ảnh. Thân hình như điện lướt qua đại địa. Nửa đường vô số hung thú đều bị hắn miểu sát, nặng nề rơi xuống ngã xuống đất, linh hồn lập tức bị thu gạt sạch sẽ. Hắn không chút nào khắc chế sử dụng đế cảnh thực lực, để vùng thế giới nhỏ này run rẩy càng thêm kịch liệt, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Lại gần chút, lại gần chút. Cố Lan nhíu nhíu mày, ánh mắt buộc phát sáng rực, biết mình nhất định phải mau mau đánh giết ma hồn. Theo thu hoạch, ma hồn thực lực tại mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Mà phía sau, lúc này đã loạn thành cháo. Đầy giấy đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ thân sắc. Chạy mau a. Ai nói đi theo hung thú tới đây là có đường sống, chúng ta cùng hung thú cộng lại, đều đánh không thắng ác ma này. Hắn thu hoạch xong những cái kia yêu thú, liền muốn tới giết chúng ta, ai tới cứu cứu chúng ta a? Trong nhà còn có nương tử đang chờ ta, ta không muốn chết. Huynh ngài, nhà ta nương tử vừa mang thai, ta nếu là chết ở chỗ này, các nàng tuổi già sợ là cũng bị mất rơi vào a. Bi thương thanh âm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ma hồn chú ý tới đằng sau chạy trốn nhân tộc, thân hình chậm rãi phiêu khởi, đi vào giữa không trung. Chán ghét nhất chính là các ngươi những nhân loại này, lấy oán trả ơn, lật lọng. Cô hôm nay trước hết giết các ngươi, sau khi rời khỏi đây liền đi tìm những cái kia năm đó cửu gia. Ma hồn nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phát ra quỷ dị ngâm sướng. Một đoàn màu tím đen chỉ riêng tại trước ngực hắn ngưng tụ. Ngoa tạo, đây là muốn tụ lực áo e đại chiêu sao? Tuyệt hảo thời cơ, ngay tại lúc này. Cố Lan không kịp dư vị hắn lời nói bên trong tin tức, trong mắt bộc lộ vẻ mừng như điên, trong tay hư nắm, ngưng ra chú thiên long thiếu thương. Thân hình lúc này nổ bắn ra mà ra. Ma hồn còn tại ngâm sướng, nhưng lại tại màu tím đen chùm sáng sắp ngưng tụ thành hình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo thương ý đột nhiên tới. Đánh lên cô. Ngươi cái này sâu kiến thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiếp nạp tử khôi ký ức về sau, ma hồn biết thế giới hiện tại bên trên ngay cả thánh giai đều không có, tới này tiểu thế giới bên trong càng là tối cao chỉ có vương cảnh tà hữu. Phát giác có người đánh lén, hắn cũng chỉ là chào phúng cười. Đế cảnh tu vi, coi như đứng đấy để ngươi vương cảnh đâm lại như thế nào? Ha ha ha. Phốc phốc. Nô. Ma hồn còn không có cười xong, khuôn mặt thần sắc ngưng kết, trong mắt đột nhiên nổi lên, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Thân thể của hắn như tôn cùng, không dám tin nhìn xem trước ngực toát ra mũi thương, cùng vương ngưng tụ tốt liền vỡ vụn thành một mảnh điểm sáng tử kiếp lôi quyết. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Một đợt hoàn mỹ đâm lưng về sau, Cố Lan nhàn nhạt tiếng cười truyền đến hắn bên tai, thấp giọng nói ra, nơi này đế cảnh, cũng không chỉ ngươi một cái. Ma hồn thân thể đột nhiên cứng đờ. Đế cảnh? Mẹ nó, làm sao có thể? Nói xong đều là vương cảnh sâu kiến tiến đến tranh đấu đây này. Ma hồn để khẩu khí, thân hình đột nhiên xông về phía trước đi, đem tử khôi thân thể từ Chu Thiên Long khiếu thương bên trên ngạnh sinh sinh mở ra. Đối với hắn phản ứng này tốc độ, Cố Lan cũng cảm thấy giật mình. Không hổ là tồn tại mấy ngàn năm yêu quái, sức chiến đấu cỡ này, nếu là phóng tới đại lục ở bên trên sợ là không người có thể cả ngươi. Ma hồn tử khôi trên mặt, giờ phút này càng thêm tái nhợt mấy phần. Ha ha, tiểu tử ngươi biết liền tốt. Ngươi một thương này rất mạnh, vượt quá cô dự kiến, nhưng còn tuyệt đối không đến mức có thể giết cô. Ta không nghĩ tới một thương kia có thể giết ngươi. Cố Lan nâng lên trong trẹo con ngươi, cười nhạt, lộ ra hai hàng trắng non răng nói, nhưng bị đánh gãy pháp thuật phóng thích, ngươi chắc hẳn không dễ chịu à? Vừa mới thu hoạch lấy được lực lượng, giờ phút này còn lại mấy phần. Ma hồn không lên tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì cô Lan nói rất chuẩn. Bị đánh gãy tử kiếp lôi quyết là hắn khi còn sống mạnh nhất pháp môn một trong, mà pháp môn càng mạnh, giờ phút này bị phản phệ thì càng khó thụ. Đừng nói mới thu hoạch lực lượng, hiện tại tăng thêm thương thế, hắn cũng liền khó khăn lắm mới vào đế cảnh trình độ. Lúc này, lung lay sắp đổ bên dưới vòng trời, hai người lăng không giằng co. Phía dưới tứ tán buôn tẩu các tu sĩ trẻ tuổi phát giác không thích hợp, vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy cầm súng mà đứng, uyên đỉnh núi cao sừng sững Cố Lan lúc, đều là đầy dây chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đều nhất thời không phân rõ, đến cùng Cố Lan là cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là vốn là tồn tại ở bí cảnh bên trong, chuyên môn vì trấn áp ma hồn mà tồn tại thủ hộ thần linh. Nhưng cũng có người là thấy qua Cố Lan. Lúc này những người kia nhìn thấy Cố Lan xuất hiện, nhao nhao trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng, đây có phải hay không chính là bọn hắn nhìn thấy vị kia trực tiếp đem dãy núi giết xuyên tồn tại. Trong đám người, Lâm Đàn Nhi dừng chân lại, đôi mắt đẹp đờ đẫn nhìn lại Cố Lan thân ảnh. Hắn lại thật bất phàm như thế. Một chỗ khác, số lượng không nhiều mấy cái biết Cố Lan nội tình người, trên thân đạo bào đã tràn đầy bùn điểm tiểu đạo sĩ. Khi nhìn đến Cố Lan dùng ra Chu Thiên Long khiếu thương về sau, miệng hắn trong nháy mắt nối rộng ra. Ngu ngơ một lát sau, nội tâm trở nên vô cùng kích động. Cái này, đây là Cố đại ca thương. Cố đại ca vậy mà lặng lẽ tiến đến, còn ở lại chỗ này loại trong lúc nguy cấp xuất thủ thống kích ma hồn. Ngoa tạo, nguyên lai đây chính là dấu tại a. Đại ca, ta hiểu a. Chương 105, hắn chính là thiên cơ các cung phụng. Bí cảnh còn tại sụp đổ, trên núi hoang cắt bụi thổ đá sỏi bay lăn thẳng xuống dưới. Thâm thúy vô thủy chi hải theo ma hồn thô thở khí tức mà phập phồng, chỉ có kia phương thanh đồng cổ quan bị nước biển đúc thành điện giai nâng lên, lù lù bất động. Cố Lan cầm súng thân ảnh, viên đỉnh núi cao sừng sững, cho ngàn vạn tu sĩ nhân tộc lớn lao trèo trống. Bọn hắn vội vã cuốn cùng nhìn xem, đã là hy vọng, nhưng lại sợ ma hồn quá mạnh, để hy vọng cuối cùng vẫn là phá diệt. Thậm chí, liền ngay cả vô số hung thú đều cao lên đầu lâu, to lớn đồng tử bên trong phản chiếu lấy Cố Lan thân ảnh, từng tiếng khét đều. Nam lại quan tài đi thôi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Cố Lan liếc nhìn trên biển đồng bền quan tài đồng, thản nhiên nói. Ha ha, cô lần trước bị phong ấn 4000 năm, khi đó thế nhưng là đại lục ở bên trên tất cả đỉnh tiêm cao thủ liên thủ mới miễn cưỡng làm được. Ngươi lại dựa vào cái gì? Ma hồn giật giật khóe miệng, bàn tay phất qua ngực. Chu Thiên Long khiếu thương chọc ra tới lỗ thủng thượng lục mầm bốc lên, thời gian trong nháy mắt liền lại tu bổ lại thân thể. Mặc dù cô không biết ngươi vì sao ngắn ngủi mấy chục năm liền tu thành đế cảnh, nhưng ngươi đối đế cảnh thực lực đem khống, lại thế nào khả năng sánh được cô? Bất quá, đã ngươi có lòng tin như vậy có thể giết cô, kia vì sao chậm chạp không động thủ? Ma hồn dương mắt nhìn xuống tận thế thiên cung, trầm thấp cười lạnh nói, chẳng lẽ sợ nơi này sụp đổ? Chúng ta đều sẽ chôn vùi vào này a. Cố Lan thần sắc phát lạnh, ngươi đều có thể thử một chút, đến lúc đó ta cũng như thế có thể chém ra không gian rời đi, mà ngươi liền không nhất định còn sống. Vậy bọn họ đâu? Ma hồn chỉ trên lục địa tu sĩ nhân tộc. Các tu sĩ đều là thần sắc sững sờ, tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm Cố Lan. Bọn hắn, cùng ta có liên can gì? Cố Lan khỏe môi nhếch lên, vô cùng cười khinh bị cười. Ma hồn nghe nói như thế sửng sốt. Khá lắm, lúc đầu coi là cùng là nhân tộc, thầm nghĩ đức bắt cóc hắn một chút, kết quả tiểu tử này không có đạo đức. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm vừa nóng lên tâm lại lạnh. Trong đó Lâm Đàn Nhi đôi mắt đẹp liền giật mình nhưng cũng nói không nên lời cái gì, dù sao, tại cường giả trước mặt bọn hắn xác thực đều là sâu kiến, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như là công tử tâm tính, khẳng định sẽ cứu mọi người a. Trong nội tâm nàng thở dài một tiếng, không khỏi nhớ tới Cố Lan. Hắn nhưng là ngay cả mình một cái bèo nước gặp nhau ma bệnh, đều sẽ dùng nhiều tiền linh dược tới cứu trị, sau đó cũng chỉ là để nàng trong sạch làm thị nữ mà thôi. Chỉ tiếc, công tử chỉ là cái người đọc sách, còn ở bên ngoài giới. Bất quá cũng may mắn, hắn tại ngoại giới, không có tiến đến. Đại ca nói hay lắm, không thể cho ma đầu kia phân tâm cơ hội. Tiểu đạo sĩ nghe được Cố Lan như vậy vô tình, là ở đây một cái duy nhất không buồn ngược lại còn mừng người, sắc mặt kích động không thôi. Bởi vì hắn vững tin Cố Lan chưa hề nói thật. Hắn càng vững tin Cố Lan phẩm cách, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống người nhà mặc kệ. Trọng nhân nắm chặt nắm đấm, một mặt hung ác nhìn về phía ma hồn, thử. Chỉ cần ngươi không có cách nào nhiễu loạn ta đại ca tâm cảnh, vậy thì chờ chết tốt. Hắn đối Cố Lan thực lực cũng là tuyệt đối tin vậy. Không để ý đến tu sĩ nhân tộc nhóm nghi kỵ cùng bối rối, Cố Lan không còn nhiều cùng cái này ma hồn nói nhảm, lần nữa thương ra như rồng. Ma hồn chào ở giữa hắc khí phát hỏa, dần dần ngưng thực thành một thanh cự liêm, cùng Cố Lan đối diện đụng đi. Bang bang, theo đinh thai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau, toàn bộ tiểu thế giới run rẩy càng phát ra lợi hại. Núi lở thổ đức, phản phất tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Tu sĩ nhân tộc nhóm sắc mặt sợ hãi, tận khả năng tụ tập trốn ở một bên, cùng một chút nhỏ yếu đám yêu thú cùng một chỗ. Mấy hiệp sau, ma hồn cùng Cố Lan vừa chạm vào cùng phân, ngoái nhìn nhìn lại, tái nhợt ra mặt bên trên mang theo âm hiểm được như ý cười. Bị cô liêm đao bên trên ma khí ăn mòn lâu như vậy, thương của ngươi còn có thể dùng sao? Tiểu tử, kỳ thật, tại thụ thương tình huống dưới, cùng Cố Lan cứng đối cứng là rất không sáng suốt lựa chọn. Nhưng ma hồn mới vẫn là lựa chọn gần như vậy thân giao chiến, dù là liều mạng cực lớn tiêu hao, cũng là bởi vì hắn biết tự thân ma khí có thể ăn mòn vật, coi như Cố Lan dùng thương là huyền thiên chí bảo, cũng đủ để tạm thời che đậy lại thương của nó ý. Cường giả tuyệt thế quyết đấu, Vũ khí không có ý, thế nhưng là chí mạng. Ma hồn khẽ miệng toát ra, tóc đen bay phấp phới, tùy ý cuốn quyến. Đối diện, Cố Lan mặt không thay đổi túi đầu mắt nhìn Chu Thiên Long thiếu thương. Thông trắng như ngọc trên thân thương, giờ phút này quấn lên nhàn nhạt hắc khí, nguyên bản sắc bén thương ý sắc thực sự oxy hóa rất nhiều. Nghĩ không ra người như ta, đều bị ngươi âm một tay. Quả nhiên là cái lao ngân tệ. Cố Lan bình thản nói. Vũ khí phế đi, tiểu tử ngươi coi như cảnh giới cao, lại thế nào cùng cô đánh? Ma hồn cười đến tự tin, ngưng tụ lại cự liêm, thân hình đột tiến lại lần nữa vung ra. Nhưng mà, khen. Hắn cự liêm gần sát về sau, không có vạch đến Cố Lan một tơ một hào, nửa đường trực tiếp bị một đạo nặng nghề bá đạo kiếm ý cản lại. Ma hồn, dù là tử khôi thân thể như vậy, hắn hổ khẩu đều là chấn động đến da bị nẻ, lui lại mấy trượng. Ma hồn khiếp sợ dương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy Cố Lan trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm, phẩm chất cùng ý không kém chút nào mới thương, thậm chí càng cao hơn một bậc. Ngươi lại là thương kiếm song tu. Ma hồn kinh ngạc nói, tại võ tu bên trong có được hai loại thuộc tính hoặc là hai loại thánh thể tu giả rất nhiều, nhưng có hai loại vũ khí lại đồng thời tu đến cực hạn, lại là phượng mao lân giác. Mà Cố Lan chẳng những có được hai kiện cực hạn huyền thiên chí bảo, thực lực vẫn là tuyệt thế đế cảnh. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra một loại ảo giác, 4000 năm không tại đại lục, chẳng lẽ tu sĩ trẻ tuổi đều đã như thế biến thái à? Cố Lan lúc này dựng thẳng kiếm tại trước ngực, cười nhạt nói, nhà ta nương tử cảm thấy kiếm đẹp trai hơn một chút, cho nên ta liền nhiều tu một môn. Không nghĩ tới có đất dụng võ. Ma hồn, lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi ăn mòn rơi nó. Cố Lan có chút híp mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái hai ngón tay khép lại trên thân kiếm một vòng, phản chiếu ra cái kia song đen như mực tinh mâu. Hồng Mông kiếm lập tức phát ra trận trận kiếm minh, chói lọi kiếm quang phóng lên tận trời. Tiếp lấy, một đạo tàn nguyệt màu xanh kiếm cương, nhanh như điện chớp bay về phía ma hồn, toàn bộ trên mặt đất đều mang theo một trận cuồng phong. Đế cảnh một kích, ma hồn cũng không dám kinh thường, liền tranh thủ cự liêm hòa hợp cự thuẫn, ngăn tại trước người. Oeng, kiếm cương đem cự thuẫn đánh nát bấy. Ma hồn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội vừa mới bị Cố Lan âm một chút thương thế, càng thêm tăng thêm. Kiếm khí này, ta nhớ ra rồi, đây là Hồng Mông kiếm kiếm khí, đây là Thiên Cơ các đại cung phụng a. Ngoa tạo, đây chính là Tĩnh Quốc vị kia ẩn cư thần bí cung phụng, hắn làm sao lại đến bí cảnh ở trong? Ngươi kích động cái gì a? Hắn thực lực mạnh hơn cũng ngăn không được thế giới lở, chúng ta đều phải chết, hắn là ai cùng ngươi lại có gì làm? Ai, nói cũng đúng. Hồng Mông kiếm thực sự rất có uy danh. Lang Châu thành Cố Lan đánh với Vũ Hoàng một trận, trên đại lục đã truyền ra, lúc này bị các tu sĩ nhận ra cũng bình thường. Hắn chính là Thiên Cơ các cung phụng. Vị kia đại lục ở bên trên người người khao khát cường giả tuyệt thế. Lâm Đàn Nhi ngậm một chút. Ai có thể nghĩ tới chứ, thần bí Thiên Cơ các đại cung phụng, ngay tại hôm trước trong đêm còn ăn mình nướng con thỏ. Bất quá, không biết sao, Lâm Đàn Nhi càng thêm cảm giác, chương này chưa từng thấy qua khuôn mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc này, Đại Tĩnh Vương đô, cung thành bên trong, một Vũ Yên xử lý xong chính vụ, đi vào Ngự Hoa Viên giải sầu, liếc nhìn sắc trời, hỏi thị nữ sau lưng nói, hiện tại bao lâu rồi? Hồi bệ hạ, giờ dậu cuối cùng. Thị nữ cung kính trả lời. Giờ dậu mạn. Nghe lão sư nói, Thiên Sơn bí cảnh giờ mùi sơ khai khải, đến bây giờ vừa vặn 3 canh giờ. Cố Lăng cũng đã từ bí cảnh bên trong đi ra rồi hả? Chương 106, nữ đế bất an, hung thú bá chủ phản công. Một Vũ Yên nhếch môi đỏ, ngọc thủ chậm chạp phất qua ngự hoa viên đá xanh ven đường hoa cỏ. Ngày xưa loại thời điểm này, nàng tản bộ đều là mười phần hài lòng. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn địa phương, ngự hoa viên giả sơn hoa chỉ, rừng trúc chim thú, rất có thể để cho đế vương bực bội tâm cảnh trở nên bình ổn xuống tới. Nhưng lúc này, một Vũ Yên chẳng biết tại sao, càng đi càng cảm thấy đến tâm phiền ý loạn, lòng bàn tay thậm chí đều bị hoa cỏ gai lá hoạch đau mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã giáo huấn qua kia An Thu của chúa, vẫn là trong lồng ngực không khoái. Không phải là chống đối Cố Lang ỷ lại nghiêm trọng như vậy rồi. Hắn mới đi một ngày liền như vậy tâm thần có chút không tập trung. Một Vũ Yên nhíu nhíu mày, thất thần thì thảo. Thật lâu, ám trầm sắc trời, hơi lạnh mưa phùn rơi vào trên mặt. Nàng mới tỉnh dậy, yếu ớt tự giễu cười. Muốn lấy trước, Gia Khánh công chúa là mạnh cỡ nào cứng rắn người. Làm sao lấy chồng về sau có vẻ giống như đổi phó tâm tính, cái này nếu là bị triều thần biết, còn không phải ngoác mồm kinh ngạc. Tiểu Hi đi nơi nào? Một Vũ Yên thu liễm nỗi lòng, ngước mắt nhẹ giọng hỏi. Vậy hạ, không phải sáng nay để Liễu đại nhân ra ngoài bàn sai sao? Thị nữ vì nàng chống ra rủ, cảm giác hôm nay nữ đế có chút kỳ quái.